Cũng may hắn có vượt xa người thường thân thể tố chất cùng lực lượng tinh thần, còn không đến mức mất đi lý trí. Hắn ngược lại cũng không hoài nghi gì, dù sao trước mắt cô nàng này vốn là cực phẩm mỹ nữ, chính mình sản sinh như vậy cảm giác cũng không kỳ quái. Kỳ Kỳ, ngươi bao lớn? Vệ Xuyên thuận miệng hỏi, không tự giác, hắn đối với Lục Thi Kỳ xưng hô cũng biến thành thân mật lên.
19 tuổi.
Lục Thi Kỳ nhỏ giọng nói. Vệ Xuyên lần thứ nhất như thế thân thiết gọi mình tên. Nàng cảm giác trong lòng ấm áp. Ngươi là ở cửa hàng điện thoại di động bên trong làm kiêm chức sao? Vệ Xuyên như có điều suy nghĩ nói. Lục Thi Kỳ nghe vậy sắc mặt một thầm nói, không phải kiêm chức, là toàn chức, ta tạm nghỉ học.
Trường học nào?
Vệ Xuyên nói. Lục Thi Kỳ nói, Ma Đô Đại học, ta chỉ lên vừa học kỳ, sau đó liền tạm nghỉ học. Vệ Xuyên nghe vậy vui vẻ, nói, như thế sao, ta cũng ở Ma Đô Đại học.
Ta đại 4.
Lục Thi Kỳ cũng có chút bất ngờ, không nghĩ đến hai người vẫn là đồng học. Vệ Xuyên lại nói, ngươi tiếp tục đến trường đi, kiêm chức làm thư ký của ta là có thể. Lục Thi Kỳ tự nhiên càng làm Vệ Xuyên lời nói lý giải thành ý tứ gì khác. Hờn dỗi nhìn Vệ Xuyên một ánh mắt, dùng nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh nói rằng, thửm, đều nghe lời ngươi. Vệ Xuyên không biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhưng thấy nàng dáng dấp khéo léo, không nhịn được đưa tay ở nàng bệnh tị trên nhẹ nhàng sờ một cái. Vậy được, sau đó học trưởng cháu ngươi. Lục Thi Kỳ bị hắn này thân mật động tác làm cho trái tim thình thịch nhảy lên, một tia ngọt ngào xông lên đầu.
Thửm, cảm tạ Vệ Xuyên ca ca.
Lục Thi Kỳ nói cầm trong tay lột xong tôm hùm đất đưa tới Vệ Xuyên bên mép. Vệ Xuyên hơi ngẩn ngơ, hắn còn chưa từng có hưởng thụ quá loại đãi ngộ này, bản năng hé miệng. Lục Thi Kỳ đem tôm hùm đất nhẹ nhàng bỏ vào Vệ Xuyên trong miệng, sau đó trừng trừng nhìn hắn. Nàng lần thứ nhất tỉ mỉ đánh giá người đàn ông này, ngoan ngoãn biết điều dáng vẻ, vừa nhìn liền rất hiền lành, cũng rất tuấn tú. Vệ Xuyên bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy tim đập lại nhanh thêm mấy phần. Trước Lục Thi Kỳ từ phòng tắm đi ra nhào vào trong lồng ngực của hắn thời điểm, hắn cũng có loại này cảm giác. Khi biết Lục Thi Kỳ bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng sau, lúc này, hắn lại lần nữa sản sinh như vậy cảm giác. Vệ Xuyên cảm thấy thôi, chính mình khả năng thật sự có điểm thích cô bé trước mắt. Đối mặt cặn bã nữ, Vệ Xuyên có thể làm được xem thường. Nhưng cô gái tốt, đáng ra hắn ôn nhu để cư xử. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến Lâm Thu Huyền, Vệ Xuyên không muốn ép mình làm lựa chọn. Hắn chỉ muốn vâng theo chính mình bản tâm, yêu thích, hắn tất cả đều muốn, tiền đề đương nhiên là đối phương tự nguyện. Vệ Xuyên cùng Lục Thi Kỳ ánh mắt thật lâu đối diện, một lát mới rời, trong không khí từ từ có thêm chút ám muội ướt số. Lục Thi Kỳ lại thỉnh thoảng hướng về Vệ Xuyên trong miệng này đồ vật, Vệ Xuyên cũng vui vẻ đến hưởng thụ. Ngay ở này ấm áp mà lại ám muội bầu không khí bên trong, hai người ăn xong ăn khuya. Kỳ Kỳ, hiện tại quá muộn, ngươi liền không phải đi về, nơi này có vài căn phòng ngủ, chính ngươi tùy ý chọn một gian. Vệ Xuyên nói, liền tự mình tự đi rửa mặt, sau đó liền đi ngủ. Nhưng là ở hắn đứng dậy trước mắt, Lục Thi Kỳ nhạy cảm bắt lấy. Vệ Xuyên dĩ nhiên. Trong lúc vô tình thấy cảnh này, Lục Thi Kỳ một khuôn mặt tươi cười trực hồng đến bên hai. Vệ Xuyên trở lại phòng ngủ, chỉ cảm thấy thân thể trạng thái rất kỳ quái. Rõ ràng thân thể, nhưng đầu nhưng lại có chút hỗn loạn. Cả người liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác ngủ say. Lục Thi Kỳ ở Vệ Xuyên sát vách phòng ngủ ngủ hạ xuống. Nghĩ đến mới vừa chính mình nhìn thấy tình cảnh đó, nàng lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được. Nàng tự nhiên không biết Vệ Xuyên là bởi vì thuốc quan hệ mới sản sinh phản ứng lớn như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Vệ Xuyên rõ ràng đều như vậy, nhưng cố nén không hướng mình đưa ra yêu cầu. Hắn thật sự rất tốt, sẽ suy xét chính mình cảm thụ, nói không chắc hắn là thật sự yêu thích chính mình. Nghĩ đến đối phương cho sự giúp đỡ của chính mình, lại nghĩ đến chính mình thân phận bây giờ. Lục Thi Kỳ cảm giác mình phải làm chút gì. Nàng đi ra bản thân phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra Vệ Xuyên cửa phòng ngủ. Thấy nam nhân ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, tuy nhiên đã ngủ, nhưng hô hấp nhưng dị thường gấp gáp. Thấy hắn lại vẫn như vậy, Lục Thi Kỳ một trận đau lòng. Đều thời gian dài như vậy, hắn lại vẫn như vậy. Hắn hiện tại nên rất khó chịu đi, chính mình nên giúp hắn như thế nào đây? Hơi một do dự sau, nàng lấy điện thoại di động ra, triệu hắn Bài Đủ. Nàng đối với Bài Đủ đưa ra một cái kỳ kỳ quái quái vấn đề. Khi tìm thấy đáp án sau, nàng nhìn ngủ say Vệ Xuyên, vô ý thức mím mím môi. Khuôn mặt thanh tú ửng đỏ một mảnh. Sáng sớm, Vệ Xuyên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn nhớ mang máng, tối hôm qua, chính mình thật giống mơ một giấc mơ, trong mộng hắn vẽ một tờ bản đồ. Có thể hiện tại, nhưng là không dấu vết. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, chuông điện thoại di động vang lên. "Chủ nhân, ta vì ngươi mua một tòa biệt thự, vị trí đã phát đến ngài trên điện thoại di động, ngài có thời gian tới xem một chút sao?" Đầu bên kia điện thoại là số một trợ thủ Cố Thiên Tuyết âm thanh. "Cực khổ rồi, ta một xe đến." Vệ Xuyên tùy ý nói. Lấy hắn hiện ở trong tay nắm giữ to lớn của cải, đối với nhà thứ này, thực đã không thế nào quan tâm. "Được rồi, chủ nhân." Điện thoại mới vừa cắt đứt, ngoài cửa lại vang lên Lục Thi Kỳ âm thanh. "Vệ Xuyên ca ca, ngươi tỉnh rồi a? Ta có thể vào không?" "Vào đi." Vệ Xuyên trả lời. Chính mình cũng từ trên giường ngồi dậy, thật dài chậm rãi xoay người. Lục Thi Kỳ đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy đối phương trước mắt, Vệ Xuyên không khỏi cả kinh. Bật thốt lên, ngươi môi là xảy ra chuyện gì? Chương 38, đỉnh cấp biệt thự khổng tức cung. Lục Thi Kỳ khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, bản năng mím mím hơi sương phủ môi, nhưng cũng không trả lời Vệ Xuyên vấn đề, mà là ấp a ấp úng nói, "Cái kia, Vệ Xuyên ca ca, ta gọi người đưa bữa sáng lại đây. Ngươi nhanh lên một chút lên ăn đi." Nói xong liền lại tự mình tự ra gian phòng. Hai người ăn sáng xong sau, Vệ Xuyên liền lái xe đi đến Lục Thi Kỳ đi làm cửa hàng điện thoại di động.
không phải đưa nàng đi làm, mà là đi từ trước. Vốn là theo chiếu Vệ Xuyên ý tứ, gọi điện thoại nói một tiếng cũng chính là mấy ngàn đồng tiền tiền lương dưới cái nhìn của hắn không đáng nhắc tới, bất đắc dĩ Lục Thi Kỳ kiên trì, cũng chỉ có thể theo nàng. Làm cửa hàng điện thoại di động đồng sự nhìn thấy Lục Thi Kỳ từ bụ gạ tỷ siêu xe bên trên xuống tới thời điểm, từng cái cảm rơi mất một chỗ, trong ánh mắt tất cả đều là ước ao đố kỵ, khiến cho Lục Thi Kỳ đều lúng túng. Cửa hàng điện thoại di động trung niên nữ chủ quán cũng rất tức thời, rất thoải mái cho nàng làm nghỉ việc, còn nói cái gì đồng sự một hồi, sau đó nhiều liên hệ. Nay toàn bộ quá trình cũng là 5 phút đồng hồ, Vệ Xuyên căn bản cũng không có xuống xe. Chờ Lục Thi Kỳ lên xe sau, hắn một lần nữa nổ máy xe. Chúng ta hiện tại đi trường học sao? Lục Thi Kỳ hỏi. Ở khách sạn thời điểm, hai người đã thương lượng xong ngày hôm nay đi cho Lục Thi Kỳ công việc phục học thủ tục. Trường học một hồi lại đi, hiện tại trước tiên đi liếc mắt nhìn ta mới mua nhà. Vệ Xuyên vừa nói một bên một lần nữa nổ máy xe. Ở vào Ma Đô phồn hoa đoạn đường Khổng Tức Cung, là một đống hiện đại phong cách xa hoa biệt thự, kiến trúc diện tích vượt qua 4000 m², hoa viên diện tích vượt qua 9000 m². Ở tấc đất tấc vàng Ma Đô tới nói, giá trị không cách nào đánh giá. Lúc này, Khổng Tước Cung biệt thự ngoài cửa lớn, Cố Thiên Tuyết dẫn mười mấy tên nam nam nữ nữ chỉnh tề chạm liệt. Này mấy chục tên nam nam nữ nữ bên trong, có đầu bếp, có bảo mẫu, có vệ sĩ. Mỗi một người bọn hắn đều là từng người lĩnh vực đứng đầu nhất tồn tại. Đều là Cố Thiên Tuyết số tiền lớn mời mọc mà tới. Vệ Xuyên cùng Lục Thi Kỳ hai người đi xe đến thời điểm, thấy tới cửa đồng loạt đứng mấy chục người, là thật có chút bất ngờ. Đặc biệt Lục Thi Kỳ, nhìn thấy khí phái này đến cực điểm biệt thự, còn có trước mắt cung kính đứng thẳng mấy chục người. Nàng cảm giác có chút ngơ. Đây chính là Vệ Xuyên ca ca nhà sao? Như thế khí thế biệt thự, cái kia đến bao nhiêu tiền? Mấy trăm triệu? Mười mấy ức? Hay hoặc là vài tỷ? Nàng quả thực không dám nghĩ tới. Thấy Vệ Xuyên xuống xe, Cố Thiên Tuyết đi đầu một cái 90 độ túi người chào nói, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Người khác cũng chỉnh tề như một 90 độ cúi cùng, trong miệng cùng kêu lên, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Mọi người cực khổ rồi, tất cả giải tán đi. Vệ Xuyên tùy ý nói. Lục Thi Kỳ nhìn thấy này trận chiến, nói thật sự, nàng có chút bị dọa đến. Này có vẻ như là phim truyền hình bên trong mới có kiểu đó chứ. Tạ chủ nhân. Mọi người lại lần nữa không mình hành lễ sau, từng người bận biểu chuyện của chính mình đi tới. Thiên Tuyết, khổ cực ngươi, ngươi này khiến cho quá long nặng nghề một chút chứ. Vệ Xuyên mỉm cười đối với Cố Thiên Tuyết nói. Chủ nhân, đây là ta phải làm. Cố Thiên Tuyết cười đáp. Ba người đi bộ tiến vào biệt thự cổng lớn. Ở Cố Thiên Tuyết dẫn dắt đi, Vệ Xuyên đại thể đem biệt thự trong ngoài nhìn một vòng. Đầy đủ tiêu tốn thời gian nửa tiếng. Đối với cuộc sống này bên trong bộ thứ nhất bất động sản, Vệ Xuyên vẫn tương đối thỏa mãn. Bên trong xa hoa trình độ, so với thất tinh cấp thần hào khách sạn đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng theo hắn biến hóa của tâm cảnh, một đống nho nhỏ biệt thự còn không đến mức để trong lòng hắn sản sinh chấn động. Mà đồng dạng là gia đình bình thường Lục Thi Kỳ liền hoàn toàn khác nhau. Lục Thi Kỳ ở tham quan xong biệt thự sau, cả người đều có chút dại ra. Cảm giác mình như là đang nằm mơ. Cổ đại hoàng cung cũng không xa hoa đến trình độ như thế này chứ. Nơi này nhưng là tấc đất tấc vàng Ma Đô à, đây là nhiều lắm có tiền, mới trụ nổi phòng ốc như vậy. Đông nhiên trong lúc đó, nàng phát hiện, trước mắt Vệ Xuyên lại lần nữa trở nên xa lạ lên. Hay là chính mình với hắn căn bản là không phải người của một thế giới. Buổi trưa ở chính mình biệt thự ăn qua phong phú cơm trưa sau, Vệ Xuyên liền dẫn Lục Thi Kỳ đi xe đi đến trường học. Đi tới trường học, Lục Thi Kỳ kiên trì chính mình đi công việc phục học thủ tục, Vệ Xuyên trong lúc rảnh rỗi, đơn giản trở về ký túc xá. Đẩy ra 304 ký túc xá cửa phòng. Bạn cùng phòng Chu Thiên Vân chính đang mở dương một cái chuyển phát nhanh cái bọc. Trần Hiểu Đông ở một bên đầy hứng thú nhìn. Lại mua vật gì tốt? Vệ Xuyên nói cũng đi tới gần với xem. Hắn liên tục 2 ngày đều không có về ký túc xá, hai cái bạn cùng phòng đều cảm thấy đến kỳ quái, nhưng giờ khắc này cũng không công phu lên tiếng dò hỏi. Nghe được Vệ Xuyên dò hỏi, Chu Thiên Vân chỉ là cười thân bí, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Chỉ thấy hắn từ trong gói hàng lấy ra một đoàn bị dày đặc bọt biển cái bọc đồ vật. Dùng kéo cắt mở bọt biển, bên trong dĩ nhiên là một bình lao cha nuôi. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một cái bị rửa sạch lao cha nuôi bình thủy tinh. Nắp bình che kín, bên trong nhưng là giống tuyết. Người mua cái gì? Lẽ nào là trong truyền thuyết hũ lờ bờ không khí mới mẻ? Vệ Xuyên một mặt mở miệng nói. Chu Thiên Vân lại lần nữa cười thân bí, trịnh trọng đem bình thủy tinh để qua một bên. Sau đó lấy điện thoại di động ra đưa cho Vệ Xuyên nói, chính ngươi xem đi, đầu tiên thanh minh hà, tuyệt đối không phải ta có cái gì sở thích đặc biệt, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Trần Hiểu Đông ở một bên hèn mọn nở nụ cười. Vệ Xuyên một mặt choáng váng tiếp qua điện thoại di động. Đang nhìn đến thương phẩm giới thiệu sau, cả người hắn hóa đá tại chỗ. Thương phẩm giới thiệu, đây là một bình tiểu tiên nữ giấm, phi thường ít ỏi, người bình thường rất khó chiếm được, cùng ngay hiện thả hiện phát, bảo đảm tuyệt đối mới mẻ. Xem xong thương phẩm giới thiệu, lại nhìn về phía Chu Thiên Vân, Vệ Xuyên chỉ cảm thấy đối phương trinh tiết rơi mất một chỗ. Người đây là cái gì ánh mắt, ta đều nói rồi, ta chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Chu Thiên Vân bất mãn nói. Được rồi, ngươi tùy ý. Vệ Xuyên nói. Thấy hắn như vậy, Chu Thiên Vân cũng không còn giải thích. Chỉ thấy hắn cẩn thận cầm lấy chiếc lọ, từ từ mở ra nắp bình. Sau đó cấp tốc đem miệng bình phóng tới mũi trước sâu sắc hút một cái. Hắn hai mắt hơi nheo lại, đầu cũng về phía sau hơi ngẩng. Cái tư thế này đại khái duy trì 2 giây đồng hồ. Sau đó hắn hai mắt đột nhiên trợn lên tròn xoe, trên mặt một mảnh mở mịt. Được, thật giống không mùi gì. Chu Thiên Vân si ngốc nói. Hắn có chút khó có thể tin tưởng, không cam lòng lại hít một hơi thật sâu. Vẫn là không mùi gì. Hắn tự lẩm bẩm, một bức hoài nghi nhân sinh vẻ mặt. Vệ Xuyên, ngươi giúp ta nghe một hồi. Hắn đột nhiên đem bình thủy tinh đưa về phía Vệ Xuyên.
Cút.
Vệ Xuyên tức giận nói, mau mau tách ra. Thấy hắn như vậy phản ứng, Chu Thiên Vân lộ ra một cái ánh mắt u oán. Hắn lại sẽ chiếc lọ đưa cho Trần Hiểu Đông. Trần Hiểu Đông nửa tin nửa ngờ hút một cái, phát hiện quả nhiên không có bất kỳ mùi vị. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bên này kiến nghị ngươi trực tiếp báo cảnh. Hiện tại báo cảnh vẫn tới kịp sao? Mười mấy đồng tiền đồ vật, người ta cảnh sát hẳn là sẽ không lập án chứ? Chu Thiên Vân nói. Hắn có chút không cam lòng, cảm giác tâm linh nhỏ yếu gặp phải vô tình lừa dối. Từ Vệ Xuyên trong tay cầm lại điện thoại di động, Chu Thiên Vân trực tiếp đối với dịch vụ khách hàng chất vấn, tại sao nhà ngươi dám một điểm vị đều không có? Dịch vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ tựa hồ thường thường đối mặt vấn đề thế này, trực tiếp lập tức trả lời nói, thân, tiểu tiên nữ dám đều là vô sắc vô vị nha. Chương 39, hoa khôi tốt như vậy vẫn sao? Nhìn thấy dịch vụ khách hàng hồi phục, Chu Thiên Vân lộ làm ra một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Vệ Xuyên cùng Trần Hiểu Đông đều đối với hắn đầu đi ánh mắt đồng tình. Ta xem ngươi vẫn là mau mau tìm người bạn gái đi, sau đó đừng tiếp tục làm ra loại chuyện kỳ kỳ quái quái này. Vệ Xuyên nói. Trần Hiểu Đông cũng liền bận bịu phụ hòa nói, chính là, ta nói ngươi hai ngày nay làm sao càng ngày càng hãm hại, cùng ngươi đủ ăn, lao tử đem đi phân. Phát hiện mình tựa hồ bị hai cái bạn cùng phòng kinh bị, Chu Thiên Vân vội vã thu hồi biểu cảm trên gương mặt nói, đều nói rồi ta chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, này không cũng coi như là giúp các ngươi lọt hố mà. Nói hắn vừa nhìn về phía Trần Hiểu Đông, một mặt khinh bị nói, hầu tử ngươi còn có mặt mũi nói ta? Ngươi mỗi ngày buổi tối đều dùng ngươi cái kia tội ác hai tay trăng bức, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi đánh giám. Lao tử lúc nào dùng tay trăng bức? Trần Hiểu Đông tức đến nổ phổi nói, còn không thừa nhận. Ngươi xem ngươi đều gầy thành ra sao, cũng không biết chỉ huy một điểm. Chu Thiên Vân lộ làm ra một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ nói. Ngay ở hai người tranh chấp không ngừng thời điểm, Vệ Xuyên điện thoại vang lên. Vệ Xuyên ca ca, ngươi về trường học không? Lâm Thu Huyền âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ta ở ký túc xá, làm sao? Vệ Xuyên nói. Ngươi lúc nào đến sân bóng rổ a? Ta cùng Tiến Tiến cũng chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Lâm Thu Huyền nói. Sân bóng rổ? Các ngươi ở nơi đó làm gì? Vệ Xuyên nghi ngờ nói. Đương nhiên là đến xem ngươi chơi bóng rổ a, ngươi sẽ không quên chứ? Lâm Thu Huyền gắt giọng. Nghe nàng vừa nói như thế, Vệ Xuyên lúc này mới nhớ tới đến ngày hôm nay cùng Lý Vũ Thần còn có cái cá cược. Thành thật mà nói hắn bây giờ đối với cái này lại nhiều lần chạy trước mặt mình tự tìm phiền phức gia hỏa đã không nhắc lên được chút nào hứng thú. Loại này tiểu nhân vật, coi như thắng cũng không cái gì cảm giác thành công. Cũng may còn có một cái hệ thống nhiệm vụ, bằng không cùng đối phương vụ cá cược này thuần túy là lãng phí thời gian. Được, ta một lát nữa sẽ tới. Vệ Xuyên nói xong liền cúp điện thoại. Quay đầu rồi hướng hai cái bạn cùng phòng nói, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Hai người còn ở hô bạo hát liêu, căn bản là không có nghe Vệ Xuyên điện thoại. Đi đâu? Trần Hiểu Đông hiếu kỳ nói. Cái tên này đang cùng Chu Thiên Vân đối với hắc bên trong nằm ở như thế. Nghe vậy vừa vặn nói sang chuyện khác. Sân bóng rổ. Vệ Xuyên nói. Đi nơi nào làm gì? Trần Hiểu Đông nghi ngờ nói. Đương nhiên là chơi bóng rổ. Vệ Xuyên tùy ý nói. Ngươi còn có thể chơi bóng rổ? Có thời gian này mấy anh trai mở hát chơi mấy cái trò chơi hắn không thâm sao? Trần Hiểu Đông nói. Không phải hắn không thích chơi bóng rổ, chỉ là hắn cái kia nhỏ gầy thể trạng, đi chơi bóng rổ thuần túy chính là tìm ngược. Ngươi hiểu cái cây bữa, sẽ không chơi bóng vẫn sẽ không xem bóng sao? Chu Thiên Vân một mặt khinh bị nói. Xem bóng? Bóng có cái cây bữa thứ đáng xem. Trần Hiểu Đông tức giận nói. Này bóng không phải đối phương bóng. Chu Thiên Vân lại lộ ra cái kia thần thần bí bí vẻ mặt. Nhìn hắn này tấm vẻ mặt bị ổi, Trần Hiểu Đông dĩ nhiên dây hiểu. Liền hai người thu thập một phen liền theo Vệ Xuyên đồng thời hướng về giáo sân bóng rổ mà đi. Không thể không nói, Chu Thiên Vân cũng thật là có như vậy một điểm dự kiến trước. Ba người đi tới sân bóng rổ, bên trong đã ngồi không ít người, bên trong có hơn một nửa đều là em gái. Vệ Xuyên không khỏi buồn bực, em gái đều như thế thích xem chơi bóng rổ sao? Mà giờ khắc này trên sân bóng, đang có hai đội 10 người đang tiến hành thi đấu, mỗi người bọn họ ăn mặc thống nhất áo đấu, làm tương đương chính quy. Này bên trong thì có Lý Vũ Thần. Không phải nói tốt tìm lão tử đấu bỏ sao? Cái tên này làm sao còn đánh tới thi đấu đến rồi? Vệ Xuyên trong lòng oán thầm. Chu Thiên Vân tựa hồ là đem Vệ Xuyên mới vừa lời nói nghe gần rồi trong tai, thấy ở đây nhiều như vậy em gái, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đối với hai người làm một cái cáo từ thủ thế, liền muốn đi tìm mục tiêu. Hắn cuối cùng ở một cái có 6, 7 phân nhan chị em gái bên cạnh ngồi xuống. Ngươi không đi tìm đối với bóng nhìn. Vệ Xuyên đối với bên cạnh Trần Hiểu Đông nói. Trần Hiểu Đông thấy ở đây nhiều như vậy em gái, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, có vẻ vô cùng gấp gáp. Ta liền nhìn như vậy xem là được. Thấy hắn vẫn là dáng vẻ đạo đức như thế, Vệ Xuyên không khỏi âm thầm lắc đầu. Đây là Trần Hiểu Đông bệnh cũ, nhìn thấy nữ liền căng thẳng, nếu như đi đến gần, sợ là liền nói đều nói không lưu loát. Ta liền không hiểu nổi ngươi, ngươi nói ngươi có cái gì tốt căng thẳng? Mỗi ngày đối mặt ngươi trong máy vi tính những người đảo quốc nữ lao sư ngươi làm sao liền không sốt sáng đây? Vệ Xuyên nổ nước bọt nói. Trần Hiểu Đông nhưng dường như căn bản không nghe hắn nổ nước bọt, ánh mắt hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn thính phòng một vị trí nào đó nhỏ giọng nói, ngươi xem bên kia hai mỹ nữ kia, có phải là Hoa Khôi Lâm Thu Huyền cùng Dương Tiến? Không chỉ là hắn, ở đây hắn nam sinh con mắt cũng đều thỉnh thoảng liếc về phía cái kia chỗ ngồi. Ngươi còn nhận thức hai nàng? Vệ Xuyên kinh ngạc nói: "Ta biết các nàng không quen biết ta." Trần Hiểu Đông lúng túng nói: "Như vậy a, cũng được, ngày hôm nay ca sẽ dạy dỗ ngươi làm sao tán gái." Vệ Xuyên cười nói. Hắn vừa nói, một bên hướng về Lâm Thu Huyền đi tới, vừa vặn bên cạnh nàng có hai cái không vị. Trần Hiểu Đông một mặt căng thẳng cùng sau lưng Vệ Xuyên. Nghĩ thầm cái tên này muốn làm gì, sẽ không phải là muốn đi đến gần này hai đại hoa khôi chứ? Này có thể hay không quá điên cuồng một điểm? Cái tên này lá gan lớn như vậy sao? Trước đây làm sao không nhìn ra? Cô nàng, ca có thể ngồi ở chỗ này sao? Vệ Xuyên đi đến Lâm Thu Huyền bên cạnh, vỗ vô Lâm Thu Huyền vai đẹp, lại chỉ vào nàng bên cạnh chỗ ngồi nói đến. Trần Hiểu Đông mắt thấy hắn hành động này, cảm suýt chút nữa không rơi trên đất. Này rơi ạ cũng quá hổ đi. Này thao tác xác định không thành vấn đề. Lâm Thu Huyền tuy rằng không biết chính mình này Vệ Xuyên ca ca ngày hôm nay đây là chơi cái nào vừa ra, nhưng vẫn là rất phối hợp nói rằng, đương nhiên có thể à, ca ca như thế xoái, ta cầu cũng không được. Liền, Trần Hiểu Đông chấn kinh rồi, hắn cảm giác cảm của chính mình muốn chật khớp. Tình huống thế nào? Như vậy đến gần thật sự có thể. Hơn nữa đối phương vẫn là trường học đệ nhất hoa khôi. Nàng dĩ nhiên gọi Vệ Xuyên ca ca. Xác định tất cả những thứ này không phải ảo giác. Thấy Vệ Xuyên đã công khai ngồi xuống, hắn cũng ngơ ngác ngồi ở Vệ Xuyên bên cạnh. Chỉ là cả người xem ra lại như là ở mộng du trạng thái. Không chỉ là hắn, Chu Vi mắt thấy tình cảnh này bạn học cũng là một mặt khó mà tin nổi. Giời ạ! Hoa khôi lại lốt như vậy vẫn sao? Này không khoa học được rồi. Đặc biệt Chu Vi một ít nam sinh, trong lòng càng là hối hận không thôi. Này nam xem ra cũng là như vậy đi, ngoại trừ lớn lên đẹp trai một điểm, thân cao một điểm, vóc người đẹp một điểm, gan lớn một điểm. Thật giống cũng không có so với mình lợi hại không? Sớm biết mình dũng cảm một điểm, nói không chắc giờ khắc này thành công cùng Lâm Đại Tá Hoa đến gần chính là mình, nói không chắc mẹ chặt đều muốn đến. Đây thực sự là chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Nhưng mà, hai người hành động kế tiếp càng làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Không biết là cảm thấy đến hiện trường quá náo vẫn là nguyên nhân khác. Lâm Thu Huyền đem miệng tiến đến Vệ Xuyên bên tai nói, "Vệ Xuyên ca ca, này Lý Vũ Thần ngày hôm nay rất đắc sắc ta, một hồi ngươi dự định làm sao giáo dục hắn?" Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, Lâm Thu Huyền cùng Lục Thi Kỳ tâm tư. Giờ khắc này, trong sân bóng rổ ầm ĩ vô cùng, người bên ngoài căn bản không nghe được Lâm Thu Huyền nói cái gì. Thế nhưng chỉ nhìn nàng cái này thân mật động tác, cũng đã đầy đủ khiến người ta phát điên. "Dời ạ, ngươi nhưng là toàn giáo đệ nhất hoa khôi a, liền không thể rụt rè một chút sao? Người khác hơi hơi cùng ngươi đến gần một hồi, ngươi liền theo người ta kể thái nói nhỏ. Ngươi liền chơi đến như thế mở sao? Thật sự tức giận a." Vệ Xuyên cũng không biết ý nghĩ của người khác, nghe được Lâm Thu Huyền nói như vậy, hắn tràn đầy tự tin nói, "Ngươi sẽ chờ xem ta biểu diễn đi." Mới vừa nói xong, hắn chung điện thoại di động lại vang lên, là Lục Thi Kỳ. Vệ Xuyên không làm hắn muốn trực tiếp nhận điện thoại. "Vệ Xuyên ca ca, ta phục học thủ tục làm tốt, ngươi hiện tại ở nơi nào?" Lục Thi Kỳ nói. Hơi một do dự, Vệ Xuyên cuối cùng vẫn là như thực chất trả lời, "Ta ở sân bóng rổ." "Hả? Vậy ta đến tìm ngươi." Lục Thi Kỳ nói. Nhìn đã cắt đứt điện thoại, lại liếc nhìn mắt một bên mỉm cười nhìn mình Lâm Thu Huyền, thành thật mà nói, Vệ Xuyên trong lòng có như vậy một tia thấp thỏm. Nhưng vào lúc này, chu vi truyền đến từng trận nữ sinh rít gào. Vệ Xuyên sợ hết hồn. "Giời ạ, tình huống thế nào?" Chỉ thấy chung quanh không thiếu nữ sinh vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm sân bóng, từng cái khua tay múa chân, cùng hít thuốc lắc như thế. Hàng trước một người nữ sinh càng là trực tiếp hưng phấn nhảy lên đến, trong miệng hô lớn, "Dương Đào ca ca, ngươi thật đẹp trai, Dương Đào ca ca cố lên." Vệ Xuyên không nhịn được khinh bị liếc mắt nhìn hàng trước hoa xí nữ. Trước hắn còn kỳ quái lúc nào nữ sinh đều nóng như thế yêu bóng rổ, nguyên lai xem bóng là giả, xem xoái ca mới là các nàng mục đích thực sự. Đang muốn, bên cạnh lại vang lên một người nữ sinh rít gào. "Ca ca cố lên, ca ca ngươi tối bổng." Lần này không phải người khác, dĩ nhiên là ngồi ở Lâm Thu Huyền một bên khác Dương Thiến. Vệ Xuyên một mặt khó mà tin nổi. Này Dương Thiến cũng có như thế không rụt rè một mặt. Nếu là chính mình người quen biết, Vệ Xuyên liền không cần khách khí như thế. Hắn đối với Dương Thiến vốn là có chút bất mãn, lúc này trực tiếp tức giận nói, "Không phải là xem cái bóng sao, ngươi có dám hay không lại hoa si một điểm?" Dương Thiến ở biết Vệ Xuyên chính là quỷ thiếu sau khi, nội tâm là phi thường phức tạp. Đêm đó từ Lâm Thu Huyền nhà sau khi trở về, nàng nghĩ đến rất nhiều. Người đàn ông này, một bên đối với mình tốt bạn thân triển khai thế tiến công, sau lưng lại cho mình điền cuồng khen thưởng lễ vật. Như vậy đồng thời trêu chọc chính mình cùng Uyển Nhi, điển hình cặn bã nam hành vi. Càng chết người chính là, Uyển Nhi rõ ràng đã thích người đàn ông này, nếu để cho nàng biết tất cả những thứ này, không làm được chính mình cùng với nàng nhiều năm như vậy bạn thân cảm tình đều muốn xuất hiện vết nước. Càng đáng giận là chính là, cái tên này ở Uyển Nhi trước mặt, đều là biểu hiện đối với mình xem thường, ngụy trang đến tương đương đúng chỗ. Này thật sự rất cáu người. Ngươi nếu muốn làm bộ không lọt mắt ta, làm gì lại muốn tới trêu chọc ta? Như ngươi vậy xác định không phải đang làm được người. Dương Thiến càng nghĩ càng giận, lúc này lại nghe đối phương nói mình hoa si, nơi nào còn có thể khách khí với hắn. Trực tiếp nộ đối nói, "Ta hoa si ta đồng ý, mắc mớ gì tới ngươi?" Vệ Xuyên không nói gì. Người khác hoa si còn có thể thông cảm được, có thể ngươi con mẹ nó là đường đường ma đại tá hoa, như thế tự cam đọa lạc thật sự được không? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nàng nói xác thực thực không tật xấu, đây quả thật là không có quan hệ gì với chính mình. Liên hắn chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Câm miệng. Thấy mình Vệ Xuyên ca ca ăn quả đắng, Lâm Thu Huyền suýt nữa không bật cười. Vội vã thế Dương Thiến giải thích, Dương Đào là nàng ca, thân ca. Nói, Lâm Thu Huyền lại ngón tay này trong sân bóng người kia nói, thấy không, chính là cái kia xuyên số 23 áo đấu. Nghe Lâm Thu Huyền vừa nói như thế, Vệ Xuyên liếc mắt liền thấy một cái ngũ quan cùng Dương Tiến có mấy phần rất giống nam nhân. Sắc thực là lại cao lại xoái, chẳng trách gặp có nhiều như vậy nữ sinh vì hắn phất cờ hò reo. Cùng Dương Đào một đội còn có người mặc số 7 áo đấu Lý Vũ Thần. Cái tên này mới vừa hoàn thành rồi một lần bạo trụ, chính ngửa mặt lên trời làm a hứng hình. Một bộ quần quăng khốc huyễn điếu nổ tiên dáng dấp. Cái này ở các nam sinh xem ra rõ ràng là trang bức động tác, ở một đám nữ sinh xem ra nhưng là xoáy đến nổ tung. Trong lúc nhất thời lại dẫn tới không ít hoa si nữ rít gào liên tục. Vừa nãy đi đầu vì là Dương Đào phất cờ hò reo hoa si nữ, giờ khắc này lại như là ăn phải thuốc lắc nhảy lên. Trong miệng càng là cao giọng nói, Lý Vũ Thần ngươi thật đẹp trai, Lý Vũ Thần ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Vệ Xuyên không nói gì, ngươi con mẹ nó không phải Dương Đào tiểu mê muội sao? Làm sao đảo mắt lại yêu Lý Vũ Thần? Có dám hay không lại chần chừ một điểm? Thấy Vệ Xuyên đối với hàng trước vị này hoa si nữ một mặt khinh bỉ, một bộ trong lòng không thăng bằng dáng vẻ. Dương Thiến rêu rêu nói, Vệ Xuyên, ngươi này cái vẻ mặt làm sao cảm giác như là đang ghen tị người ta Lý Vũ Thần? Hắn có đáng giá ta đấu kỵ địa phương sao? Đầu óc ngươi có phải là mặt? Vệ Xuyên tức giận nói, hắn kỹ thuật đá bóng ngươi cũng thấy được chưa? Coi như là anh ta, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, ngươi còn dám với hắn giao đấu nhiêu? Xem ngươi một hồi tại sao thua? Dương Thiến trầm trọng nói. Nghe nàng nói như vậy, Vệ Xuyên tổng cảm giác ngày hôm nay nữ nhân này có điểm không đúng, tựa hồ có ý định ở nhằm vào chính mình. Liền ngay cả Lâm Thu Huyền cũng nhìn ra, chính hắn một cái bạn thân ngày hôm nay tựa hồ đối với Vệ Xuyên có rất lớn thành kiến, đang muốn lên tiếng nói chút gì đến hóa giải này có chút không khí ngột ngạt phân, lại nghe được phía sau truyền tới một yếu yếu âm thanh. Vệ Xuyên ca ca, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không thua, cố lên. Người nói chuyện chính là Lục Thi Kỳ. Thực Lục Thi Kỳ ở mấy phút trước cũng đã đến sân bóng rổ, chỉ là làm nàng nhìn thấy Vệ Xuyên bên cạnh ngồi hai cái đại mỹ nữ lúc, nàng có không khỏi chút tự ti. Lại thấy Vệ Xuyên cùng bên trong một mỹ nữ vừa nói vừa cười, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Liên nàng không có tới cùng Vệ Xuyên chào hỏi, mà là yên lặng ở hắn xếp sau ngồi xuống. Thực liên nhan chỉ mà nói, Lục Thi Kỳ cùng Lâm Thu Huyền Dương Thiến so ra, cũng không kém chút nào. Chỉ là nàng quần áo mộc mạc, nhìn qua không phải như vậy chói mắt. Và lại, bởi vì nàng ở Ma Đô Đại học chỉ ở một cái học kỳ liền tạm nghỉ học, tự nhiên cũng không có hai nữ danh khí lớn như vậy. Làm Lâm Thu Huyền nhìn thấy vì là Vệ Xuyên nói chuyện chính là một cái nhan trị không kém chính mình mỹ nữ tuyệt sắc sau khi, nàng trong nháy mắt nghĩ đến mẫu thân Đặng Ngọc cho nàng nói cái kia lời nói. Đúng đấy, xem Vệ Xuyên ca ca đàn ông ưu tú như vậy, bên người làm sao có khả năng thiếu được rồi mỹ nữ. Nàng vẻ mặt có vẻ có một tia không tự nhiên, hướng về phía Lục Thi Kỳ khẽ mỉm cười sau, rồi hướng Vệ Xuyên nói, "Vệ Xuyên ca ca, giới thiệu một chút thôi." Vệ Xuyên thấp thỏm trong lòng, trên mặt nhưng là một mặt lạnh nhạt nói, "Uyển Nhi, đây là ta tân mời mọc thư ký, nàng cứ gọi Lục Thi Kỳ." Nói hắn rồi hướng Lục Thi Kỳ nói, "Kỳ Kỳ, đây là ngươi Uyển Nhi học tỷ. Đều là bạn học, các ngươi sau đó có thể nhiều lui tới." "Uyển Nhi học tỷ chào ngươi." Lục Thi Kỳ trong lòng tuy rằng có chút cảm giác khó chịu, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn xem Lâm Thu Huyền vẫn an. Nàng tự nhiên có thể thấy, Vệ Xuyên cùng Lâm Thu Huyền quan hệ tựa hồ không bình thường. Nhưng vậy lại như thế nào, Vệ Xuyên vừa không có đối với mình làm cái gì, coi như Lâm Thu Huyền là bạn gái của hắn, chính mình cũng không có tư cách hỏi đến. Dù sao mình chỉ là hắn thư ký, chính mình vì hắn việc làm, hắn cũng không biết gì cả. "Kỳ Kỳ học muội chào ngươi." Lâm Thu Huyền cũng hào phóng đối với Lục Thi Kỳ về lấy mỉm cười. Lấy nàng thông minh nhanh trí, tự nhiên phát hiện Lục Thi Kỳ xem Vệ Xuyên ánh mắt có gì đó không đúng. Nhưng nếu Vệ Xuyên ca ca không có nói đối phương là bạn gái của hắn, cái kia tất cả cũng không đáng kể. Công bằng cạnh tranh, nàng đối với mình có lòng tin. Chương 41, Nghiêm Bân khiêu khích. Vệ Xuyên thấy hai nữ tựa hồ không có va chạm gây gỗ xu thế, một viên nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Lập tức hắn lại cảm giác mình có chút cả nghĩ quá rồi. Trên bản chất hai nữ cùng chính mình thực chỉ có thể coi là bằng hữu quan hệ, chính mình lại lo lắng các nàng có thể hay không tranh giành tình nhân. Này có phải là quá tưởng bở một điểm? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tự rêu nở nụ cười. Hắn tuy rằng nghĩ như vậy, có thể ở đây người khác nhưng không phải ý nghĩ như thế. Vệ Xuyên bên người này ba mỹ nữ, Lâm Thu Huyền cùng Dương Tiến tự nhiên không cần nhiều lời, công nhận trường học hoa khôi. Liền ngay cả Lục Thi Kỳ này có chút ngây ngô tiểu mỹ nữ, nhan trị cũng tuyệt đối người tiên. Ba người này, không nghi ngờ chút nào là toàn bộ Ma Đô Đại học nhan trị đỉnh cao. Mà Vệ Xuyên bị như vậy ba cái mỹ nhân tuyệt sắc hoàn toàn vây quanh, không thể nghi ngờ đã thành trừ sân bóng ở ngoài khác một cái tiêu điểm. Mà lúc này trên sân bóng thi đấu đến giữa sân thời gian nghỉ ngơi, liền toàn bộ sân bóng rổ có hơn một nửa ánh mắt đều rơi vào Vệ Xuyên bên này. Giời ạ, này nam chính là ai? Bên người dĩ nhiên vây quanh ba cái cực phẩm mỹ nữ, này còn có thiên lý sao? Một cái đầu mang mũ lưỡi trai bạn học trai một mặt khổ đại thủ thâm nói rằng, này tính là gì? Mới vừa ta còn nhìn thấy Lâm đại tá hoa với hắn kề thai nói nhỏ. Bên cạnh hắn gã đeo kính một mặt thống khổ nói, Lâm Thu Huyền với hắn kề thai nói nhỏ, không đến nôi đi, ngươi xác định ngươi cái kia mấy ngàn độ mắt cận thị không có nhìn lầm? Mũ lưỡi trai hồ nghi nói, phí lời, không thấy ta mang kính mắt sao? Hơn nữa này nam ta biết, chính là Vương Lệ Nhã sự kiện vai nam chính Vệ Xuyên. Gã đeo kính nói, Vệ Xuyên, liếm cầu Vệ Xuyên, bị đuổi khỏi trường cái kia Vệ Xuyên. Mũ lưỡi trai một mặt khó mà tin nổi nói, nay cũng không phải, Này Vệ Xuyên có người nói là bị Vương Lệ Nhã hãm hại, hiện tại Vương Lệ Nhã cũng đã bị cảnh sát bắt, trường học khẳng định cũng khôi phục Vệ Xuyên học tịch. Có điều này đều không đúng trọng điểm ngươi chú ý tới không, này tam đại mỹ nữ đều mơ hồ lấy Vệ Xuyên vì là tiêu điểm. Gã đeo kính nói, cái tên này liền như thế chiêu mỹ nữ hiếm có, yêu thích. Dựa vào cái gì? Hắn có ta một nửa đẹp trai không? Mũ lưỡi trai tức giận nói, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn tựa hồ đối với chính mình bề ngoài có mê chi tự tin. Giống như vậy nghị luận ở sân bóng bên trong còn có rất nhiều. Đặc biệt cách Vệ Xuyên tương đối gần nam sinh, bọn họ thậm chí có thể mơ hồ nghe được mấy người nói chuyện. Nghe tới Lâm Thu Huyền cùng Lục Thi Kỳ hai người này cực phẩm mỹ nữ đều thân thiết xưng hô Vệ Xuyên vì là ca ca thời điểm, bọn họ cảm giác mình tâm đều đang nhỏ máu. Mỗi một người đều là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Dựa vào cái gì? Cái tên này dựa vào cái gì? Dù cho ngươi quyến rũ một cái hoa khôi láo tử đều nhịn được rồi, một lần quyến rũ hai cái thì có điểm quá đáng á huynh đệ. Bởi vì Vương Lệ Nhã sự kiện, ở đây không ít người đều biết Vệ Xuyên. Thế nhưng hắn đến cùng là cái ra sao tồn tại, những người này không biết gì cả. Vệ Xuyên duy nhất một lần triển hiện thực lực của chính mình vẫn là mấy ngày trước ở trường học tao ngộ Lý Vũ Thần thời điểm. Lúc đó tuy rằng dẫn tới mấy trăm người vây xem, nhưng đối lập với ma toàn cục vạn học sinh tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Mà lúc này giật mình nhất còn muốn mấy ngồi ở Vệ Xuyên bên người Trần Hiểu Đông. Hắn hiện tại tự nhưng đã nhìn ra, Vệ Xuyên cùng này tam đại hoa khôi đều là nhận thức. Chính vì như thế, hắn mới càng thêm cảm thấy đến chấn động. Hắn phát hiện, trước mắt tam đại hoa khôi, bên trong hai vị đều đối với Vệ Xuyên phi thường thân thiết. Hơn nữa hai người tựa hồ còn mơ hồ có chút tranh giành tình nhân mùi vị. Này rơi ạ, quả thực khó mà tin nổi được không? Chính hắn một cái bạn cùng phòng, lúc nào có bực này bản lĩnh? Lẽ nào hắn cùng Vương Lệ Nhã biệt ly sau, đột nhiên liền tỉnh ngộ? Lĩnh ngộ được tán gái tuyệt thế hàm nghĩa. Trong lúc nhất thời, Trần Hiểu Đông nhìn về phía Vệ Xuyên ánh mắt, liền dường như nhìn một vị thần linh. Vệ Xuyên đối với mình đã trở thành toàn trường tiêu điểm không hề cảm thấy, hắn còn ở cùng Lâm Thu Huyền cùng Lục Thi Kỳ có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Cũng thử nghiệm dẫn dắt hai nữ tán gẫu phương hướng. Nhưng mà ngay tại lúc này, ánh mắt hắn dư quang đột nhiên phiêu đã có một cái hình cầu vật thể đang hướng về chính mình cực tốc bay tới. Mục tiêu tựa hồ chính là đầu của chính mình. Vệ Xuyên tay mắt lênh lẹ, bản năng đưa tay chộp một cái. Một cái bóng rổ liền bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Xem trong tay bóng rổ, cảm thụ vừa nãy bóng rổ bay tới sức mạnh. Vệ Xuyên sắc mặt lập tức âm trầm lại. Như đổi thành một người bình thường, mới vừa cái kia một hồi tuyệt đối không phản ứng kịp. Lấy này bóng sức mạnh đến xem, nếu là người thường bị đập trúng đầu, không làm được tại chỗ phải ngất đi. Vệ Xuyên nhìn về phía trong sân, một người mặc số 9 áo đấu nam tử chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Ánh mắt cực kỳ không quen. Người này chừng 20, tướng mạo đẹp trai, khí vũ bất phàm. Dĩ nhiên là ngày đó cùng Vương Lệ Nhã cùng nhau xuất hiện ở khách sạn Nghiêm Bân. Ở sau người hắn, còn đứng Lý Vũ Thần. Lúc này hàng này chính một mặt cười âm hiểm, một bộ gian kế thực hiện được sắc mặt. Từ khi Vương Lệ Nhã có chuyện sau, này Nghiêm Bân liền đối với Vệ Xuyên ghi hận trong lòng. Ngược lại không là hắn đối với Vương Lệ Nhã thâm hậu bao nhiêu cảm tình, chỉ là bởi vì Vương Lệ Nhã chuyện này đối với hắn cũng sản sinh một chút ảnh hưởng không tốt. Hiện ở trường học rất nhiều người đều biết Nghiêm Bân cái này trường học có tiếng con ông cháu cha, tiêu chuẩn công tử bột, dĩ nhiên là cái kiếm giày rách mặt hàng. Cái này gọi là hắn làm sao có thể nhẫn. Trước Nghiêm Bân cũng đã chú ý tới ngày hôm nay Lý Vũ Thần tổ chức cuộc tranh tài này, dĩ nhiên đem ma đại hai đại hoa khôi đều hấp dẫn lại đây. Vốn định ngày hôm nay cố gắng ở mỹ nữ trước mặt ló cái mặt, có thể đến giữa sân lúc nghỉ ngơi. Hắn dĩ nhiên phát hiện Vệ Xuyên không biết lúc nào cũng chạy tới, lại vẫn bị ba cái đại mỹ nữ hoàn toàn vây quanh. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn nhất thời ghen ghét dữ dội, thêm vào hắn vốn là xem Vệ Xuyên khó chịu, lại có Lý Vũ Thần ở một bên khuyến khích, liền thì có tình cảnh vừa nãy. Nghiêm Bân dùng gần như đánh lén phương thức cầm trong tay bóng rổ toàn lực đập ra. Vốn tưởng rằng đối phương ở không hề phòng bị bên dưới, nhất định phải bị đánh cái vỡ đầu chảy máu. Sau đó chính mình liền nói nhất thời thất thủ, quá mức bồi điểm tiền thuốc thang, ngược lại đối phương cái này mà xem như là quyết định. Chính mình cũng coi như là xả được cơn giận. Có thể để hắn không nghĩ đến chính là, đối phương ở không hề phòng bị bên dưới, dĩ nhiên dễ dàng liền đem bóng tiếp được. Trong lúc nhất thời hai người bốn mắt đối lập, toàn bộ sân bóng rổ bầu không khí đến băng điểm, không khí phảng phất đều đọc lại. Xin lỗi, thất thủ. Nghiêm Bân tự tiếu phi tiếu nói. Hắn mặc dù đối với Vệ Xuyên thần phản ứng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Lần này không có thể làm cho đối phương mất mặt trước mọi người, hắn là có một chút không cam lòng, nhưng nếu đều ở cùng một trường học, sau đó còn có rất nhiều cơ hội. Vệ Xuyên trên mặt mang lên một nụ cười gằn, ngoài miệng lại nói, không sao, bóng trả lại ngươi. Cái cuối cùng chữ đọc ra, hắn trực tiếp cầm trong tay bóng rổ hướng đối phương đống nhiên đập phá trở lại. Này bóng cường độ rất lớn, tốc độ so với mới vừa đối phương ra tay cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nghiêm Bân tốt xấu cũng là giáo đội bóng rổ thành viên, chỉ nhìn này bóng thế tới liền biết này bóng chính mình sợ là căn bản không tiếp nổi. Hắn bản năng hai tay vươn ra, cùng bảo là muốn tiếp bóng, ngược lại càng giống là đón đỡ. Chỉ là hắn vẫn là đánh giá thấp này một bóng uy lực. Bóng rổ tiếp xúc được bàn tay hắn trước mắt, Nghiêm Bân chỉ cảm thấy một luồng để hắn không thể chịu được lực lượng khổng lồ truyền đến. Phản phất cái kia bản không phải một cái bóng rổ, mà là một chiếc xe hơi nhỏ. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Nghiêm Bân trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Mạnh mẽ lực xung kích để hắn đầy đủ trên đất trượt 3 mét có thừa. Tình cảnh này bị bên trong quán tất cả mọi người mắt thấy. Bọn họ mỗi người trố mắt ngất mồm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bóng rổ yên lặng như tờ. Chương 42, hắn có phải là vì ngươi kiếm xà phòng? Thấy Nghiêm Bân bị Vệ Xuyên một bóng đánh ngã xuống đất, sân bóng bên trong ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong nháy mắt ồ lên. Càng có chút nhát gan nữ sinh trực tiếp nhọn kêu thành tiếng. Này Nghiêm Bân ở trong trường học tiếng tăm tuy rằng không sánh được Lý Vũ Thần, nhưng hắn ra thế bối cảnh phi thường tuyệt vời, tướng mạo cũng khá là xuất chúng, thỏa thỏa cao phú soái, tương tự cũng là trường học nhân vật nổi tiếng. Mà chính là như vậy một cái bình thường ở trường học hung hăng càn quấy con ông cháu cha, lại bị người một bóng liền làm đổ trong đất. Không phải tận mắt đến, ai dám tin tưởng? Mới vừa còn ngông cuồng tự đại, một giây sau trực tiếp ngã xuống đất nằm thi. Này chênh lệch có thể hay không quá to lớn một điểm? Này Nghiêm Bân có dám hay không lại được gà một điểm? Đồng thời sân bóng không mọi người cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ Vệ Xuyên. Liên Hoa Khôi đều cảm thấy hứng thú nam nhân sẽ không có đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi. Nhìn thấy không? Đó là huynh đệ ta, Vệ Xuyên. Chu Thiên Vân quay về bên người bảy phần em gái đắc ý nói. Hắn tuy rằng không biết chính mình người huynh đệ này làm sao lại đột nhiên thành toàn trường tiêu điểm, còn bị mấy đại tá vòng hoa nhiễu. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn hướng về người bên ngoài khoe khoang. Huynh đệ mình làm náo động, hắn cũng cảm thấy cùng có vinh yên. Mà Nghiêm Bân lúc này đã bị mấy cái đội hữu phủ lên. Vừa nãy Vệ Xuyên cái kia một bóng cho hắn đánh đến thực tại không nhẹ, cũng may hắn bản năng dùng tay đón đỡ. Tốt xấu là hộ trùm đầu bộ. Nhưng giờ khắc này tay phải của hắn nhưng truyền đến sót ruột giống như đau đớn, nếu không là còn có thể sống động, hắn thậm chí hoài nghi mình tay đã đứt rời. Giờ khắc này Nghiêm Bân khuôn mặt giữ tợn và mẹo, cũng không biết là cho đau vẫn là cho tức giận. Người có ý gì? Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Vệ Xuyên, gàn từng chữ. Ta chỉ là muốn đem bóng trả lại ngươi, không nghĩ đến ngươi yếu như vậy gà, trách ta rồi. Vệ Xuyên nhẹ như mây gió nói. Ngươi? A. Nghiêm Bân vô cùng tức giận, bản năng muốn giơ tay chỉ vào Vệ Xuyên, sau đó thả hai câu lời hung ác. Có thể mới vừa khoát tay, liền đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi cái gì ngươi? Muốn tìm sự tình ngươi cứ việc nói thẳng, ta Vệ Xuyên ngày hôm nay tiếp tới cùng. Vệ Xuyên cười lạnh nói. Thấy hắn như thế hung hăng, Nghiêm Bân chỉ lát nữa là phải bạo phát, lại bị Lý Vũ Thần ngăn lại. Lấy Lý Vũ Thần đối với Vệ Xuyên hiểu rõ, ngày hôm nay muốn thật sự ở nơi này động thủ lên, chỉ sợ chính mình cùng Nghiêm Bân hai người gộp lại đều không nhất định là đối thủ. Trước hắn cố ý khuyến khích Nghiêm Bân đi gây sự với Vệ Xuyên, chính là muốn cho Vệ Xuyên tìm điểm không dễ chịu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến này Nghiêm Bân dĩ nhiên rắc rưởi như vậy, càng từng phút giây bị Vệ Xuyên ngược lại làm mất mặt. Lúc này hắn đem Nghiêm Bân kéo qua một bên, quay đầu lại nói với Vệ Xuyên, "Vệ Xuyên, ngươi đừng quá kiêu ngạo, bắt nạt Nghiêm Bân có gì tài ba, lại bản lĩnh hướng ta đến." Hắn này lời vừa nói ra, Vệ Xuyên còn không có gì phản ứng, Nghiêm Bân trước tiên không làm. "Mấy cái ý tứ? Ngươi là nói ta không bằng người sao?" Vệ Xuyên cũng là một mặt quái dị, lời này nói được lắm xem không cái gì tật xấu, nhưng làm sao tổng cảm giác là lạ. "Các ngươi là quan hệ gì? Hắn cho ngươi kiếm xà phòng." Vệ Xuyên sắc mặt cổ quái nói. Lý Vũ Thần cũng ý thức được chính mình lời nói vừa nãy có chút không thích hợp, vội vã nói sang chuyện khác, ít nói nhảm, "Ngày hôm qua cá cược ngươi nên chưa quên chứ? Ngươi nếu như thế muốn tìm được, cái kia ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi." Vệ Xuyên nói. Nghe hai người đối thoại, sân bóng bên trong khán giả đều có chút không rõ vì sao. Mà lúc này, Vệ Xuyên đã đứng dậy hướng về sân bóng đi đến. Làm trên sân bóng chỉ còn giữ lại Vệ Xuyên cùng Lý Vũ Thần hai người lúc, mọi người giờ mới hiểu được, hai người này là muốn chơi đấu bỏ. Mở bóng trước, Lý Vũ Thần tràn đầy tự tin nói, "Vệ Xuyên, ngươi đừng có quên nha đánh cuộc của chúng ta, một hồi ngươi nếu như thua, ngươi hoặc là từ đây cách Lâm Thu Huyền xa một chút, hoặc là tại chỗ hô to ba tiếng chính mình là ngu ngốc. Đương nhiên, ta thua cũng như thế, có điều ta là không thể thất bại." Hắn cố ý nói đến mức rất lớn thanh, cho tới sân bóng bên trong tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe hắn, mọi người giờ mới hiểu được, hai người đây là ở trên diễn tranh giành tình nhân tiết mục. Nay Vệ Xuyên nếu như đồng ý cùng Lý Vũ Thần đánh, sợ là sẽ phải thua rất khó coi. Chút hiểu biết Lý Vũ Thần kỹ thuật đá bóng nam sinh nói rằng, "Xác thực, Lý Vũ Thần kỹ thuật đá bóng ở trường đội bóng rổ đều là số 1 số 2, mà cái này Vệ Xuyên, ta chơi bóng rổ xưa nay liền chưa từng gặp qua được rồi, sợ là căn bản thì sẽ không." Bên cạnh nam sinh cũng nắm đồng dạng quan điểm. Ở đây hiểu rõ nhất Vệ Xuyên, không gì bằng Trần Hiểu Đông cùng Chu Thiên Vân, bọn họ nhưng là biết rõ, đại học 3 năm, Vệ Xuyên nhưng là xưa nay không đánh qua bóng rổ. Lúc này bọn họ đều âm thầm vì là Vệ Xuyên lau một vệt mồ hôi. Trên thực tế Vệ Xuyên xác thực không thế nào gặp chơi bóng rổ, khi còn bé thân thể hắn tương đối kém, mỗi lần cùng tiểu đồng bọn chơi bóng đều là bị ngược phần, sau đó liền cũng không tiếp tục đánh. Cho tới hiện tại mà, Vệ Xuyên nhưng là không có chút nào hoảng. Nghe được Lý Vũ Thần lời nói, hắn hơi không kiên nhẫn nói, "Ít nói nhảm, mau mau đi." Thấy hắn nói như vậy, Lý Vũ Thần chỉ là cười lạnh, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cái thứ nhất bóng, Lý Vũ Thần tấn công. Hắn đem bóng bức cho Vệ Xuyên. Vệ Xuyên biểu thị nhìn không hiểu, cái tên này như thế cũng sao, dự định để cho mình một cái bóng. Vậy thì không khách khí. Chỉ thấy Vệ Xuyên một cái cấp tốc xoay người, cũng không vượt bóng, trực tiếp đem bóng rổ hướng giỏ bóng rổ ném đi. Hắn động tác cực mới lạ, người tinh tưởng vừa nhìn liền biết hắn căn bản sẽ không chơi bóng rổ. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là, cái này bóng lại tiến vào, hơn nữa là một cái đẹp đẽ giống rổ bóng. Điều này làm cho Vệ Xuyên trong lòng khá là đắc ý. Có thể để hắn bất ngờ chính là, thính phòng không chỉ không có truyền đến ủng hộ, trái lại là một mảnh tiếng xuýt. Thậm chí còn có người đối với hắn lớn tiếng chào phúng, sẽ không chơi bóng trả lại đến mất mặt xấu hổ. Ngươi sợ là cái vai hề đi. Chính là, liền ngươi điều này cũng dám tới khiêu chiến ta Vũ Thần ca ca, quả thực mất mặt xấu hổ. Mau mau nhận thua đi. Một cái hoa si nữ lớn tiếng châm chọc nói. Thành cựu thâm niên xã khủng người bệnh, bạn cùng phòng Trần Hiểu Đông nhìn thấy Vệ Xuyên này cái biểu hiện, trực tiếp lúng túng che lên mặt. Mà Chu Thiên Vân bên này, bảy phần em gái một mặt hồ nghi nói, ngươi không phải nói ngươi này huynh đệ rất châu phê sao, làm sao liền đấu bỏ quy củ cũng không biết. Chơi bóng rổ khả năng không phải hắn trường hạng. Chu Thiên Vân cười khổ nói, hắn biết Vệ Xuyên sẽ không chơi bóng, nhưng cũng thực tại không nghĩ đến chính hắn một cái huynh đệ, thậm chí ngay cả quy tắc cũng không biết. Đồng dạng đối với đấu bỏ quy tắc không biết gì cả còn có Lục Thi Kỳ. Giờ khắc này nàng một mặt mờ mịt. Trước nghe được Lý Vũ Thần nói tới nói, trong lòng nàng đã đại thể rõ ràng, Vệ Xuyên sở dĩ muốn cùng đối phương so với, quá nửa là vì Lâm Thu Huyền. Trong lòng nàng mặc dù có chút thất lạc, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng Vệ Xuyên có thể thắng. Nàng không hiểu bóng rổ, cũng đúng Vệ Xuyên kỹ thuật đá bóng không biết gì cả. Nhưng nhìn thấy Vệ Xuyên tự tin tràn đầy dáng vẻ, bản năng cũng đúng hắn tràn ngập tự tin. Mà Vệ Xuyên cũng không làm cho nàng thất vọng, cái thứ nhất bóng phải phân. Nhưng là tại sao những người này đều cười nhạo hắn? Cái này bóng có vấn đề gì không? Bên cạnh Dương Tiến tuy rằng cũng nhìn Lý Vũ Thần không vừa mắt, nhưng nàng cũng vui vẻ đến nhìn thấy Vệ Xuyên xấu mặt. Ngươi cái này Vệ Xuyên ca ca sợ không phải cái kẻ ngu si chứ? Liên này còn dám đi đến cùng Lý Vũ Thần so với. Vừa nghe lời này, Lục Thi Kỳ không vui, phản bác, này bóng rõ ràng tiến vào a, ngươi không thấy sao? Chương 43, học tập bóng rổ tinh thông. Thấy Lục Thi Kỳ ngây ngốc hỏi ra vấn đề này, Dương Thiến cảm thấy đến lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng giải thích, cái thứ nhất bóng là Lý Vũ Thần tấn công, Lý Vũ Thần đem bóng vứt cho hắn, là để hắn nhập bóng, ta xem Vệ Xuyên chính là cái đại kẻ ngu si, liền này cũng không hiểu. Thiến Thiến, ngươi liền không thể bất tranh cãi một tí. Vệ Xuyên ca ca có thủ án với ngươi a? Lâm Thu Huyền mất hứng nói. Nàng thấy Vệ Xuyên bị nhiều như vậy người cười nhạo, tâm tình không tốt lắm. Một mực Dương Thiến còn cười trên sự đau khổ của người khác. Huyền Nhi, ta nói chính là sự thực a, các ngươi lúc này mới nhận thức mấy ngày a, liền như thế hướng về hắn. Ngươi đây cũng qua trọng sắc khinh bạn đi. Dương Thiến rêu rêu nói. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Thu Huyền ngược lại có chút thẹn thùng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao phản bác. Lúc này, trên sân Vệ Xuyên thấy khán giả như vậy phản ứng, lập tức liền ý thức được chính mình mới vừa khả năng phạm vào cái gì cấp thấp sai lầm. Hắn bắt đầu suy tư, đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Bên cạnh Lý Vũ Thần cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn không hề che giấu chút nào đối với Vệ Xuyên khinh bỉ. Bắt đầu thấy Vệ Xuyên tự tin tràn đầy dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng cái tên này nên cũng có chút tài năng. Không đúng vậy sẽ không như thế thoải mái đáp ứng cùng chính mình so với. Lý Vũ Thần mặc dù đối với chính mình kỹ thuật đá bóng có lòng tin, nhưng muốn thắng dưới Vệ Xuyên, hắn cảm thấy đến khả năng cũng phải tốn nhiều sức lực. Nhưng hiện thực như là, Vệ Xuyên dĩ nhiên là một cái thuần tiểu bạch. Đặc biệt cái kia ném rổ tư thế, quả thực cay con mắt. Có thể quăng vào phòng trừng đều nhờ vật khí. Thấy Vệ Xuyên bị mọi người trào phúng, trong lòng hắn đã sớm hồi hộp. Ngươi không phải yêu thích trang bức sao? Hiện tại biết cái gì gọi là trang bức không được ngược lại bị thảo chứ? Ta khuyên ngươi hiện tại liền chịu thua, không phải vậy ngươi một lúc gặp càng thêm mất mặt. Lý Vũ Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lao tử cũng phải phân, chịu thua. Ngươi sợ không phải đang muốn ăn cước? Vệ Xuyên tức giận nói. Hắn nói như vậy là muốn từ Lý Vũ Thần nơi đó bộ ra bản thân vấn đề ở chỗ nào bên trong. Quả nhiên Lý Vũ Thần cũng rất phối hợp. Vừa nãy cái kia bóng là ta tấn công, ta vứt bóng cho ngươi, là gọi ngươi nghiệp bóng, có hiểu hay không? Hắn khinh bị nói. Vệ Xuyên bừng tỉnh. Cái kia làm lại đi. Vệ Xuyên tùy ý nói. Thấy hắn không có chịu thua dự định, Lý Vũ Thần trên mặt làm nổi lên một nụ cười gằn. Thầm nghĩ ngươi không chịu thua càng tốt hơn, xem lão tử một lúc không tú ngươi một mặt. Một lần nữa mở bóng, Vệ Xuyên lần này dựa theo quy củ kích mà đem bóng trả lại đối phương. Lý Vũ Thần thông thạo vật bóng, hắn tích trữ huyễn kỹ tâm tư, chuẩn bị vận bóng đột phá. Trở lại cái bạo lực cú rổ. Mà Vệ Xuyên nhưng chỉ là đứng nghiêm ở trước mặt hắn, liền phòng thủ động tác đều không có. Lý Vũ Thần trong lòng cười gằn, càng thêm khẳng định đối phương căn bản là không đánh qua bóng rổ. Hắn liền động tác giả đều chẳng muốn làm, chuẩn bị trực tiếp vận bóng vòng qua đối phương cú rổ. Nhưng là ở hắn vận bóng đột phá một cái trống rông đường, Vệ Xuyên nhìn như tùy ý đưa tay một đảo. Sau đó, bóng liền trực tiếp đến trong tay hắn. Cái này cướp đứt tay tốc quá nhanh, cho tới hiện trường khán giả không một cái nhìn rõ ràng. Liền ngay cả Lý Vũ Thần chính mình cũng là một mặt choáng váng. Mẹ nó, điều này cũng có thể. Giả chứ? Đây là cái gì tốc độ tay? Ta con mẹ nó độc thân hơn 20 năm cũng không làm được a. Sân bóng bên trong khán giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đẹp đẽ. Bạn cùng phòng Chu Thiên Vân ở ngắn ngủi ngây người sau, trực tiếp hưng phấn nhảy lên. Quay đầu rồi hướng bên cạnh em gái nói, thấy được chưa, đây chính là huynh đệ ta thực lực. Lý Vũ Thần vẻ mặt khó coi, này rời ạ đều có thể bị cắt bóng, này không khoa học. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng này bóng đúng là bị cướp đứt đoạn mất. Hắn lần này tấn công thất bại. Vừa nãy là ta bất cẩn rồi, liền không tin ngươi lần sau còn có thể cướp đoạn. Vệ Xuyên tự tiếu phi tiếu nói, ngươi có thể thử xem. Đến phiên Vệ Xuyên tấn công, lần này hắn không chuẩn bị trực tiếp ném rổ. Hắn muốn thử nghiệm biểu diễn một cái út rổ. Lý Vũ Thần phát bóng, Vệ Xuyên tiếp bóng sau bắt đầu vận bóng. Chỉ là hắn này vận bóng động tác có chút một lời khó nói hết. Nói như thế nào đây, chỉ là có chút xem người bạn nhỏ đập quả bóng. Động tác phi thường mới lạ. Phản phất này bóng rổ bất cứ lúc nào có khả năng từ trong tay hắn bay ra ngoài. Lý Vũ Thần thấy Vệ Xuyên này cẩn thận từng ly từng tí một vận bóng dáng vẻ, suýt chút nữa không trực tiếp cười to lên. Nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn làm ra phòng thủ động tác, không dự định cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Thấy hắn như vậy, Vệ Xuyên chỉ có thể mạnh mẽ đột phòng thủ. Hắn làm ra một cái đẹp đẽ động tác giả, chuẩn bị một lần đem đối phương qua đi. Nhưng mà, để hắn chuyện lúng túng phát sinh, bởi vì chưa quen thuộc vật bóng, bóng rổ lại bị chính hắn đánh bay. Mọi người dại ra. Sau đó một mảnh tiếng xuýt. Này rơi ạ, sợ không phải đến Khôi Hải đi. Nay kỹ thuật đá bóng sợ là liền vườn trẻ người bạn nhỏ cũng không bằng chứ. Liên này còn dám lên sân khấu, còn dám cùng Lý Vũ Thần một mình đấu. Ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Đây chính là thực lực của ngươi. Lý Vũ Thần cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể coi như là thua, cũng coi như là ở trường học này nổi danh. Ít nói nhảm. Vệ Xuyên trên mặt cũng có chút không nhịn được. Cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định học tập bóng rổ kỹ năng. Hệ thống, ta muốn học tập bóng rổ kỹ năng. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 5 điểm, có thể đem bóng rổ kỹ năng học tập cũng cường hóa đến 5 cấp. Có học tập hay không cũng cường hóa. Vâng. Vệ Xuyên nói. Keng. Đã học tập cũng cường hóa bóng rổ tinh thông, trước mặt đẳng cấp 5 cấp. Vệ Xuyên yên lặng cảm thụ một hồi. 5 cấp bóng rổ tinh thông, đại khái tương đương với trải qua 5 năm chuyên nghiệp bóng rổ huấn luyện. Này xem ra tựa hồ không tính là gì, nhưng Vệ Xuyên còn có sắp tới người bình thường gấp 7 thân thể tố chất. Ở nắm giữ thông thạo bóng rổ kỹ xảo sau, thực lực trong nháy mắt đến một cái tương đương biến thái trình độ. Hắn kỹ thuật đá bóng so với chuyên nghiệp bóng rổ vận động viên khả năng còn có khoảng cách. Nhưng nếu như thêm vào hắn cái kia siêu cường thân thể tố chất cùng biến thái lực phản ứng, hắn tin tưởng coi như là NBA ngôi sao bóng đá đến với hắn đánh, sợ cũng là bị song ngược hạ tràng. Nghề nghiệp bóng rổ vận động viên tuy rằng cũng có vượt xa người thường thân thể tố chất, nhưng bọn họ không thể nắm giữ siêu việt người thường 6, 7 lần lực phản ứng cùng thân thể phối hợp tính. Dựa theo Vệ Xuyên ý nghĩ, đem sở hữu cường hóa điểm đều dùng đến cường hóa tự thân mới là vương đạo. Dùng để học tập cường hóa kỹ năng, nói thật sự, có một chút lãng phí. Nhưng nếu dùng, vậy ngày hôm nay không phải mái trang cái bức, quả thực có lỗi với chính mình này 5 điểm cường hóa điểm. Vệ Xuyên trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lý Vũ Thần bị hắn nụ cười này làm sợ hãi trong lòng, bận điệu thúc dục phát bóng. Lại một lần nữa đến phiên Lý Vũ Thần tấn công, lần trước tấn công bị đối phương không thể giải thích được cướp đoạn, lúc này hắn trở nên vô cùng cẩn thận. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng. Kết quả không hề bất ngờ, bóng lại một lần nữa bị Vệ Xuyên cướp đến tay. Không có bất kỳ tứ chi tiếp xúc, không tồn ở bất kỳ phạm quy khả năng. Vệ Xuyên cướp đoạn quá nhanh, xem ra lại như là bóng chính mình chạy đến trong tay hắn như thế. Há hốc mồm, Lý Vũ Thần há hốc mồm. Toàn trường khán giả cũng há hốc mồm. Muốn nói lần thứ nhất là vật khí, vậy lần này còn có thể nói là vận khí sao? Nhưng là này Vệ Xuyên rõ ràng chính là sẽ không chơi bóng dáng vẻ a. Tốc độ này, coi như là nghề nghiệp cầu thủ cũng không làm được chứ. Này Vệ Xuyên có chút tà môn. Chương 44, Hòa thức có lam. Ở mọi người nhìn lại, Vệ Xuyên này một tay cướp đoạn tuyệt hoạt, quả thực khó giải. Lý Vũ Thần chỉ có một thân kỹ thuật đá bóng, nhưng căn bản không có cơ hội triển khai. Chỉ bằng vào này một chiêu, Vệ Xuyên cũng đã đứng ở thế bất bại. Nhưng là, như ngươi vậy chơi, có cân nhắc qua khán giả cảm thụ ạ? Này cờ mờ nờ không hề xem xét tính được rồi. Mọi người dồn dập nhổ nước bọn. Nhưng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi hiện tại ý nghĩ. Vệ Xuyên đón lấy biểu hiện, có thể trực tiếp đem bọn họ xem ướt. Bóng đến. Vệ Xuyên làm cao thủ cô quản hình. Sau đó, là hắn biểu diễn thời gian. Dường như đổi thành một người khác. Lần này Vệ Xuyên thay đổi trước mới là động tác, lúc này biểu diễn một tổ đẹp đẽ vận bóng động tác. Lý Vũ Thần trực tiếp bị chơi đầu góc choáng váng. Liền khán giả đều nhìn hoa cả mắt. Mẹ nó, này Vệ Xuyên dĩ nhiên là cao thủ. Vừa nãy là đang đùa chúng ta chơi đây. Mọi người nghĩ như vậy, dồn dập lên tinh thần. Mà Lý Vũ Thần một trái tim nhưng là trực chìm xuống dưới. Chẳng trách mới vừa mới đối phương hai lần ra tay cướp đoạn đều như vậy tinh chuẩn quả đoán. Nguyên lai đều là trang. Cái này bức dĩ nhiên cũng là cao thủ. Chính mình dĩ nhiên lại bị chơi. Nghĩ tới đây, Lý Vũ Thần chỉ cảm thấy tức giận trong lòng. Đồng thời cũng thu hồi sự coi thường, bắt đầu toàn lực phòng thủ. Nhưng hắn phòng thủ ở Vệ Xuyên trước mặt không hề chứng dụng. Lấy Vệ Xuyên thân thể tố chất, muốn đi đến trùng lời nói, Lý Vũ Thần căn bản không ngăn được. Chỉ thấy Vệ Xuyên lấy thân thể hộ bóng, sau đó một cái động tác giả ung dung thoát khỏi đối phương. Lại sau đó, thân thể hắn nhảy lên thật cao, trực tiếp chính là một cái 360 độ quay người hung bạo chụp. Chỉ một thoáng, toàn trường tĩnh mịch. Ở đây mỗi người miệng đều dương thật to. Mới vừa nhìn thấy gì? 360 độ quay người chụp lam. Mẹ nó, này hơi cường điệu quá chứ. Này Vệ Xuyên cũng là hơn một M8 điểm dáng vẻ đi. Hắn nhảy lấy đà lúc còn giống như không tới phạt bóng tuyến đi. Phạt bóng tuyến ở ngoài 360 độ quay người có lam. Này lực bật nhảy, sợ là liền NBA tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có mấy người có thể làm được chứ. Này rơi ạ vẫn là người. Giờ khắc này, toàn bộ sân bóng yên tĩnh vô cùng, quả thực nghe được cả tiếng kim rơi. Mấy giây sau, một tiếng cao vút rít gào đánh vỡ bình tĩnh. Ngưu bức. Một người đeo kính kính nam sinh trực tiếp hưng phấn đến nhảy lên. Này một tiếng phá âm hò hét, dường như một cái mồi lửa giống như trực tiếp đem bên trong quán sở hữu khán giả tâm tình thiêu đốt. Ngưu bức. Ngưu bức. Đối mặt này một cái đặc sắc tuyệt luân bạo trụ, tất cả mọi người đều không có tiếp rẻ chính mình nhiệt tình. Đẹp đẽ. Liền ngay cả thâm niên xã khủng người bệnh Trần Hiểu Đông cũng không nhịn được đứng dậy vì là Vệ Xuyên khen hay. Thời khắc này, toàn trường sôi trào. Chỉ bằng này một cái bạo trụ, Vệ Xuyên liền thắng được vô số ủng hộ. Này bên trong có không ít là trước chào phúng hắn người, thực lực tuyệt đối, đủ để bỏ đi tất cả nghi vấn. Thấy được chưa, đây chính là huynh đệ ta thực lực. Chu Thiên Vân hưng phấn lặp lại lần nữa câu nói này. Trước hắn nói khoác Vệ Xuyên, bất đắc dĩ Vệ Xuyên trước biểu hiện nhưng phi thường cay con mắt, điều này làm cho hắn cũng chịu đến người chung quanh chào phúng, thậm chí còn bao quát hắn chính đang vén bảy phần em gái. Giờ khắc này Vệ Xuyên hoa lệ biến thân, để hắn cũng có loại hãnh diện cảm giác. Không phải chứ, hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Dương Thiến trợn mắt ngoác mồm nói, nàng là thật không nghĩ đến, này Vệ Xuyên không chỉ đàn dương cầm đạn đến xuất thần nhập hóa, liền chơi bóng rổ cũng như thế biến thái. Cái tên này có thể văn có thể vũ, còn nhiều tài hơn trăm triệu, chẳng trách gặp hấp dẫn đến Lục Thi Kỳ như vậy cực phẩm tiểu mê muội. Đừng nói Lục Thi Kỳ, liền ngay cả mình bạn thân Lâm Thu Huyền đang đối mặt người đàn ông này thời điểm, tựa hồ cũng mất đi sức đề kháng. Nghĩ như vậy, nàng lại không nhịn được nắm Vệ Xuyên cùng ca ca của chính mình một phen khá là. Ca ca của nàng Dương Đào đồng dạng là trường học giáo thảo cấp bậc xoái ca, có thể cùng Vệ Xuyên so ra, tựa hồ cũng thật là chênh lệch như vậy một điểm. Trước Dương Tiến chào phúng Vệ Xuyên, Lục Thi Kỳ đối với nàng cũng đã có bất mãn, lúc này nghe nàng nói như vậy, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi không phải mới vừa nói Vệ Xuyên ca ca không được sao, mặt đau không? Giờ khắc này sân bóng bên trong tuy rằng ầm ĩ vô cùng, nhưng bởi vì hai người cách nhau tương đối gần, Lục Thi Kỳ thanh âm không lớn, có thể Dương Tiến vẫn là nghe đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng nàng nhưng làm bộ không nghe thấy. Có thể một mực vào lúc này, Lâm Thu Huyền lại tới nữa rồi một cái thần bù đao. Thiên Thiến, mặt đau không? Lâm Thu Huyền nói, còn đưa tay ở Dương Thiến trên khuôn mặt xinh xắn nhẹ nhàng sờ một cái. Đối với Vệ Xuyên, nàng đều là có loại không tên tự tin, mà Vệ Xuyên cũng hầu như là có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Nhìn cái này hăng hái nam nhân, Lâm Thu Huyền trong mắt dị thải liên tục. Mà giờ khắc này, trên sân bóng, Vệ Xuyên biểu diễn thời gian vừa mới bắt đầu. Hắn vừa nãy một cái 360 độ xoay tròn bạo chụp để Lý Vũ Thần cả người rơi vào dại ra. Mà hiện tại, Lý Vũ Thần càng là triệt để bị trở thành một cái nghiệm bóng công cụ người. Bất luận hắn thế nào nỗ lực phòng thủ, Vệ Xuyên đều là có thể ung dung ở trên đầu hắn hoàn thành hung bạo chụp. Đại phong xa, chiến phủ chụp, bay lượn chụp, dưới háng đổi tay chụp. Ngăn ngắn thời gian, Vệ Xuyên đã đem các loại độ khó cao hút rổ động tác vòng phiên biểu diễn một lần. Dựa vào hắn siêu cường thân thể tố chất, hắn thậm chí còn có thể tự nghĩ ra một ít độ khó cao hơn hút rổ phương thức. Quả thực nghịch tiên. Lý Vũ Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nguyên vốn còn muốn tú Vệ Xuyên một mặt, có thể kết quả là hắn ngược lại bị Vệ Xuyên tú một mặt. Mà toàn trường khán giả đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Không thiếu nữ sinh càng là kích động đến không kềm chế được, các nàng không hề tiếc rẻ chính mình nhiệt tình. Cao giọng vì là Vệ Xuyên ủng hộ. Này bên trong có rất lớn một phần nguyên bản là Lý Vũ Thần tiểu mê muội. Các nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai ma đại còn có như thế xoáy một cái tiểu ca ca, trước đây làm sao liền không chú ý tới đây. Nữ nhân trời sinh đối với cường giả thiếu hụt sức đề kháng. Mà Vệ Xuyên, không chỉ mạnh, còn thật xoáy. Vệ Xuyên lão công ngươi thật đẹp trai, Vệ Xuyên lão công ta yêu ngươi. Trên khán đài đột nhiên truyền tới một nữ nhân cao giọng rít gào. Thanh âm này đặc biệt có lực xuyên thấu, mới vừa hoàn thành một lần út rổ Vệ Xuyên không nhịn được tìm theo tiếng nhìn lại. Sau đó hắn liền cảm giác một trận đau răng. Này rồi ạ, không phải là trước ngồi chính mình hàng trước cái kia hoa si nữ sao? Bắt đầu Vệ Xuyên cho rằng nàng là Dương Đào tiểu mê muội, có thể nàng đảo mắt lại nên vì Lý Vũ Thần sinh hậu tử. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp gọi lao công mình. Người đây cũng quá tùy ý một điểm chứ. Thấy Vệ Xuyên ánh mắt đầu hướng mình, cô nàng này càng thêm hưng phấn, lúc này cho Vệ Xuyên một cái hôn gió. Vệ Xuyên khỏe miệng co giật, suýt nữa bị tại chỗ đưa đi. Lý Vũ Thần bên này đang ăn Vệ Xuyên liên tục 10 ký bạo chụp sau khi, hắn cảm giác mình mặt đều bị tú sai lệch. Giờ khắc này trên đầu hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, vẻ mặt dại ra. Hắn có chút không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự. Làm sao sẽ? Chính mình làm sao sẽ bại? Cái tên này lẽ nào là nghề nghiệp cầu thủ sao? Coi như là nghề nghiệp cầu thủ cũng không thể như thế cường đi. Như thế cường lực bật nhảy, tốc độ nhanh như vậy. Cái tên này vẫn là người sao? Chuyện này quả thật biến thái được rồi. Khó có thể tin tưởng. Này rơi ạ, không khoa học. Thấy Lý Vũ Thần bộ này hồn bay phách lạc dáng dấp, Vệ Xuyên cảm thấy đến đần độn vô vị. Quá yếu, đối thủ quá yếu. Cùng đối thủ như vậy so với, tựa hồ có chút hạ giá, hoàn toàn không thể triển hiện thực lực chân thật của mình. Như thế nào, có phục hay không? Vệ Xuyên nói. Lý Vũ Thần túi đầu không nói, sắc mặt cùng ăn con rồi giống như khó coi. Chương 45, một người đánh ngã một đội. Lý Vũ Thần là có thần tượng bao quần áo. Hắn thành tựu trường học giáo thảo, là trường học nhân vật nổi tiếng. Muốn cho hắn như vậy chịu thua, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ta không phục, tiếp tục. Lý Vũ Thần cắn răng nghiến lợi nói. Vệ Xuyên ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Hắn mới vừa học bóng rổ kỹ năng, cũng có ý định huyễn kỹ một phen. Bất đắc dĩ đối thủ quá yếu, căn bản không thể thể hiện thực lực của hắn. Vệ Xuyên thoáng suy tư sau nói, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta, như vậy đi, ta cho phép ngươi gọi giúp đỡ, ở đây tất cả mọi người, có một cái toán một cái, ngươi có thể gọi bao nhiêu toán bao nhiêu. Ta một người toàn đỡ lấy. Hắn ngữ khí bình tĩnh, không hề có một chút mở ý đùa giỡn. Nhưng là, lời này nghe vào bên trong hai người, liền trực tiếp thay đổi mùi vị. Chuyện này quả thật là cuồng đến không giới hạn. Càng là trước đánh thi đấu những người kia, càng là mặt lộ vẻ không phẫn. Tuy rằng Vệ Xuyên kỹ thuật đá bóng để bọn họ cũng âm thầm khâm phục, bình tĩnh mà xem xét, mỗi người bọn họ đều cảm thấy không bằng. Nhưng này thì lại làm sao? Nhưng đây chính là ngươi không đem tất cả mọi người để ở trong mắt lý do sao? Trên thế giới làm sao có như thế ngông của người, thật sự coi chính mình vô địch rồi sao? Coi như là chiêm hoàng, cũng không dám nói ra những lời này đi. Một mình ngươi nghiệp dư tuyển thủ, liền bởi vì chụp mấy cái lam, liền bành trướng thành như vậy. Ngươi sợ là không biết chính mình họ gì chứ?
Được, đây chính là ngươi nói.
Lý Vũ Thần cười lạnh nói. Hắn nguyên bản đều sắp tuyệt vọng, cảm giác ngày hôm nay qua đi chính mình e sợ sẽ trở thành toàn giáo cho cười. Hắn thậm chí cũng đang lo lắng nghỉ học sự tình, dù sao trải qua chuyện này, hắn ở trường học mặt cũng coi như mất hết. Thật vất vả thành lập nam thần hình tượng đã ầm ầm đổ nát. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, lúc này đột nhiên xoay chuyển tình thế. Trước mắt cái này ngông cuồng ra hỏa, dĩ nhiên chính mình cho mình đào lớn như vậy một cái hố. Không giống nhau, không chờ Lý Vũ Thần nói chuyện, trước trên sân thi đấu mấy người, ngoại trừ Nghiêm Vân ở ngoài, còn lại 8 người đã chỉnh tề đứng ở hắn bên cạnh. Này bên trong cũng bao quát Dương Tiến ca ca Dương Đào. Dương Đào tuy rằng cùng Vệ Xuyên không có bất kỳ quan hệ, trong lòng đối với Vệ Xuyên kỹ thuật đá bóng càng là khâm phục không thôi. Nhưng chính vì như thế, hắn mới càng muốn cùng đối phương tranh tài một phen. Cho tới Nghiêm Vân tại sao không ra đây, không phải hắn không nghĩ, trên thực tế ở đây tất cả mọi người bên trong, liền mấy hắn đối với Vệ Xuyên sự thù hận mãnh liệt nhất. Bất đắc dĩ hắn mới vừa rồi bị Vệ Xuyên một bóng đập trúng, đến hiện tại tay phải còn đau đớn vô cùng, một điểm lực đều khiến không lên, không làm được chính là xương nứt. Mặc dù hắn đối với Vệ Xuyên hận nghiến răng, lúc này cũng chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Sân bóng bên trong khán giả nghe được Vệ Xuyên lời nói, lại thấy bên sân lập tức tới 8 cái đại hán và vỡ. Bọn họ không khỏi trợn mắt ngất mồm. Này Vệ Xuyên lại muốn 1v9. Cái này cần là có bao nhiêu tự tin a? Hắn sẽ không phải là chơi này đi, bành trướng. Đây cũng quá cấp trên đi. Cũng may Vệ Xuyên vừa nãy biểu hiện đầy đủ chấn động, giờ phút này chút khán giả tuy cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng cũng chỉ là nín thở ngưng thần, chậm đợi tình thế phát triển. Không ít người càng là trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị ghi chép xuống này xưa nay chưa từng có thi đấu. Trên sân, mặt sau tới 8 người bên trong, có người lên tiếng đối với Vệ Xuyên dò hỏi, làm sao chơi? Ngắn ngắn 3 chữ, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói tràn ngập không quen. Vệ Xuyên lơ đễnh nói, đánh toàn trường đi, tùy tiện các ngươi bao nhiêu người, ta một người là được. Nhìn như tùy ý lời nói, nghe vào đối diện những người này trong tai, nhưng là tràn ngập khiêu khích. Được, đây là tự ngươi nói, đừng sau đó nói chúng ta bắt nạt ngươi. Chúng ta bên này có 9 người, chỉ trên 5 người. Ngươi thấy thế nào? Người kia lại nói. Lời vừa nói ra, không một người phản đối. Chỉ có Lý Vũ Thần có chút thoải mái, đối với Vệ Xuyên thực lực, hắn so với người khác cảm xúc càng sâu. Hắn là hy vọng 9 người cùng tiến lên, nhưng nếu phía bên mình đã đem nói ra, hắn cũng không tốt mặt dạy phản đối. Nghĩ đến 5 người cũng đủ để nghiền ép đối phương. Vệ Xuyên như cũng là một bộ thái độ thờ ơ. Hắn biết những người này đối với hắn có oán khí, nhưng hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn tú một làn sóng kỹ thuật đá bóng mà thôi. Không phải ta ngông cuồng, mà là ở đây các vị tất cả đều là cay gà. Cuối cùng, trận này xưa nay chưa từng có bóng rổ trận đấu bắt đầu. Một phương 5 người, một phương chỉ 1 người. Trung tuyến mở bóng, không có bất kỳ bất ngờ, Vệ Xuyên dùng hắn cái kia biến thái lực bật nhảy vững vàng bắt được bóng rổ. Sau đó, để người tê cả da đầu thao tác xuất hiện. Vệ Xuyên lăng không chạm bóng trong nháy mắt, dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp ném rổ. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn quả bóng lấy một cái duyên dáng đường vạ dạ cuồn hướng về rổ bóng rổ bay đi. Trên sân mấy người trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Cái tên này sợ không phải điên rồi. Khoảng cách xa như vậy ném rổ, có thể trong số mệnh tỷ lệ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng theo bóng rổ di động, chậm rãi vẻ mặt của bọn họ thay đổi, dựa theo cái này quy tích, thật là có thể ghi bàn đạt được. Liên mọi người lại bắt đầu cầu khẩn này bóng chớ vào. Giờ khắc này chỉ có Vệ Xuyên chính mình bình tĩnh vô cùng, này bóng ném ra sau, hắn thậm chí đều không có lại liếc mắt nhìn. Lấy hắn vượt xa người thường thân thể phối hợp lực, hắn có thể khống chế thật thân thể mỗi một tấc bắp thịt. Nay một đầu, bất kể là sức mạnh vẫn là góc độ, đều khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao, hầu như chưa từng thất bại khả năng. Sự thực cũng quả thế. Bóng rổ không có tiếp xúc trừ lam mạng ở ngoài bất luận là đồ vật gì, một cái hoàn mỹ giống rụt bóng. Trong nháy mắt, thính phòng lại lần nữa sôi trào. Lúc này giờ khắc này, không có bất luận cái nào khán giả gặp keo kiệt bọn họ nhiệt tình. Mẹ nó, ngư bức. Rơi ạ, tranh bóng trong nháy mắt Lâm để trong tay, vô địch rồi được không? Này rơi ạ, lão tử nhìn cả đời bóng rổ, như vậy ghi bàn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước liền có không ít người nắm điện thoại di động toàn bộ hành trình quay chụp trận này xưa nay chưa từng có thi đấu. Mà này một cái siêu cấp 3 điểm bóng tự nhiên cũng bị hoàn chỉnh ghi chép xuống. Đồng thời có người đã đem tuyên bố đến các đại video bình đài. Trên sân 5 tên cầu thủ, thậm chí bao gồm trọng tài ở bên trong, mỗi một người đều ngây người như phỗng. Mà Lý Vũ Thần sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Mặc kệ mặt sau thi đấu gặp làm sao phát triển, Vệ Xuyên chỉ dựa vào này một cái kinh diễm tuyệt luân ghi bàn, cũng đã đủ để chinh phục sở hữu khán giả cùng đối thủ. Mà trên thực tế, mặt sau thi đấu cũng đều là Vệ Xuyên một người biểu diễn. Lý Vũ Thần bên này tuy rằng có người mấy trên ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn họ chuyền bóng hầu như liền chưa thành công quá. Bọn họ tuy rằng có 5 người, nhưng Vệ Xuyên chỉ cần nhìn kỹ cầm bóng người cũng đã đầy đủ. Ở hắn phòng thủ dưới, không có bất cứ người nào có thể đem banh trong tay thành công chuyền đi, không phải là bị cắt đoạn, chính là miền mũ. Không tới một tiết thời gian, trên sân điểm số đã là 21-0. Vệ Xuyên lấy đánh 5, cứ thế mà không làm cho đối phương bắt được một phần. Chiếm cứ trên sân ưu thế áp đảo. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ kỹ thuật đá bóng ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là hắn cái kia vượt qua người thường gấp 7 thân thể tố chất. Tốc độ của hắn, lực phản ứng, lực bật nhảy, đều đến gần như mức độ biến thái. Có lẽ có tố chất thân thể cực kỳ tốt người, có thể nắm giữ người bình thường vài lần sức mạnh, này cũng không ngạc nhiên. Nhưng muốn làm đến như Vệ Xuyên như vậy mọi phương diện đều vượt xa người thường, hầu như không thể. Vệ Xuyên lại lần nữa biểu diễn một làn sóng hoa thức quán lam sau khi, trên sân nguyên bản còn ý chí chiến đấu sục sôi chúng cầu thủ, giờ khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giờ khắc này, nội tâm của bọn họ là tan vỡ. Chương 46, hắn hành trình là tinh thần đại hải. Trên thính phòng, tất cả mọi người đều nhìn ra như mê như say. Không ít người càng là lấy điện thoại di động ra, đem trận này cá nhân thi đấu biểu diễn hoàn chỉnh ghi chép xuống. Không ít em gái lúc này đã ánh mắt mê ly. Vệ Xuyên lần này thao tác, quả thực tú đến không bằng hữu. Có thể trực tiếp đem người cho xem thấp. Liền ngay cả toàn trường tối không ngỡ Vệ Xuyên Dương Tiến bạn học, dĩ nhiên cũng dần dần xem lây dại. Cái tên này tựa hồ thật sự rất xoái. Ngay cả mình đều có loại mặt đỏ tim đập cảm giác. Hắn tựa hồ mỗi lần đều có thể làm cho người ta mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Có thể một mực hắn lại là một cái đùa bỡn cảm tình ra hỏa. Nghĩ đến Vệ Xuyên ở bề ngoài đối với mình cái kia xem thường thái độ, Dương Tiến nhất thời lại cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Mà Lâm Thu Huyền cùng Lục Thi Kỳ lại là khác một phen tâm thái. Các nàng hai người vốn là đối với Vệ Xuyên có hảo cảm. Lúc này giờ khắc này, lại thấy hắn như thế phong thái, hai nữ dĩ nhiên là hoa mắt mê mẩn. Trên sân bóng, Vệ Xuyên lại lần nữa hoàn thành một lần bạo trụ sau. Trong đầu của hắn vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ép cấp nhiệm vụ khó khăn Lý Vũ Thần khiêu chiến. Khen thưởng cường hóa điểm 10 điểm. Khen thưởng may mắn nhận thưởng một lần. Keng. Đo lường đến cực phẩm mỹ nữ Lâm Thu Huyền đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 80 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 20 điểm. Khen thưởng may mắn nhận thưởng một lần. Keng. Đo lường đến cực phẩm mỹ nữ Lục Thi Kỳ đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 80 điểm. Khen thưởng cường hóa điểm 20 điểm. Khen thưởng may mắn nhận thưởng một lần. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Vệ Xuyên nội tâm kinh hỉ vô cùng đồng thời cũng bước lên một nghi vấn. Độ thiện cảm khen thưởng là tình huống thế nào? Nhưng hắn hiện tại cũng không công phu dò hỏi hệ thống. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, Vệ Xuyên cảm thấy đến lại làm hạ thấp đi đã không có cần thiết. Nhìn lướt qua trên sân mặt mày xám xịt năm người, Vệ Xuyên nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục không? Ta không đánh, tài nghệ không bằng người, bái phục chịu thua. Dương Đào lúc này biểu thị chịu thua. Nói hắn lại hai ba bước đi đến Vệ Xuyên trước mặt, giơ tay nặn nặn Vệ Xuyên cánh tay, một mặt sùng bái nói, đại lao, ngươi này bắp thịt xem ra cũng không phải rất phát đạt à, làm sao sức mạnh như thế cường? Còn có ngươi cái kia khủng bố lực bật này, cái kia bách phát bách chúng ba điểm bóng, đặc biệt những ta đó thấy đều chưa từng thấy út rổ động tác. Cha cha cha, đại lao ngươi là làm sao luyện a? Vệ Xuyên một mặt ghét bỏ vô bỏ đối phương bàn tay heo. Nghĩ tới đây hàng là Dương Tiến thân ca, trên mặt hắn không khỏi lộ ra cân nhắc đủ cười. Muốn học không, tiếng kêu lao đại ta sẽ dạy ngươi. Vệ Xuyên nghiêm túc nói. Dương Đào hàng này đam mê bóng rổ, giờ khác này đối với Vệ Xuyên cái kia xuất thần nhập hóa kỹ thuật đá bóng là đánh trong lòng sùng bái. Vừa nghe Vệ Xuyên lời này, hắn dĩ nhiên có vẻ cao hứng vô cùng. Lúc này lớn tiếng nói, lao đại ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Hắn vừa nói, vừa hướng Vệ Xuyên ôm quyền không lưng. Vệ Xuyên trong lòng hồi hộp, Dương Thiến cô nàng này ngày hôm nay rõ ràng đối với mình không thái tôn kính dáng vẻ. Hiện tại thoải mái đi, ngươi ca đều thành tiểu đệ của ta, xem ngươi còn làm sao đắc sắc. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, trên mặt nhưng là nghiêm túc nói, rất tốt, ngày hôm nay quá mệt mỏi, hôm nào ca nhất định dạy ngươi một ít độc môn tuyệt kỹ. Lời này hoàn toàn là qua loa, lấy Vệ Xuyên lên đến 75 điểm thể chất, một hiệp bóng rổ đánh xuống, cứ thế mà mồ hôi đều không ra một giọt, hắn mệt cái cây bữa. Có thể Dương Đào nhưng là một mặt hưng phấn nói, được rồi, tạ ơn lão đại nhiều. Trên tính phòng Dương Tiến nhìn thấy ca ca của mình lần này cử động, vẻ mặt là tương đương đặc sắc. Lão ca, ngươi nhưng là trường học giáo thảo a, liền không thể hơi hơi rụt rẻ một chút sao? Như ngươi vậy, có cân nhắc qua ngươi những người tiểu mê muội cảm thụ sao? Trong lòng nàng bi thiết, cảm giác không mặt mũi tiếp tục nhìn. Đơn giản trực tiếp hai tay che mặt. Thấy mình bạn thân như vậy, Lâm Thu Huyền trêu nói, Thiến Thiến, ngươi làm sao này cái vẻ mặt, Vệ Xuyên ưu tú như vậy, ngươi ca làm tiểu đệ của hắn cũng không mất mát gì a. Dương Tiến không có gì để nói. Nàng chú ý tới mình này, bạn thân xem Vệ Xuyên trong ánh mắt càng thêm nhiều hơn mấy phần si mê, không khỏi âm thầm lo lắng. Có lòng muốn đem Vệ Xuyên cặn bã nam hành vi nói cho Lâm Thu Huyền, nhưng đến cùng vẫn không có dũng khí nói ra. Một mặt là lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng nàng cùng Lâm Thu Huyền bạn thân cảm tình. Còn có một chút, bản thân nàng cũng không muốn thừa nhận, vậy thì là nàng sâu trong nội tâm đối với Vệ Xuyên càng cũng có như vậy một tia hảo cảm. Bản thân nàng cũng không biết vì sao lại như vậy, điều này làm cho nàng rất mâu thuẫn, cũng rất áy náy. Vì lẽ đó ngày hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Vệ Xuyên, nàng mới cố ý làm ra như vậy tư thái. Trên sân, trừ Lý Vũ Thần ở ngoài, sở hữu người cũng đã chịu thua. Vệ Xuyên kỹ thuật đá bóng đã để bọn họ tâm phục khẩu phục. Lý Vũ Thần giờ khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thành thật mà nói, Vệ Xuyên kỹ thuật đá bóng, liền hắn đều âm thầm khâm phục. Một người song ngược một đội, quả thực mạnh đến khiến người ta tuyệt vọng. Không khâm phục cũng không được. Hắn hồi tưởng chính mình mấy ngày nay tao ngộ, ba lần cùng Vệ Xuyên giao chiến, ba lần đều là lấy hắn hoàn toàn thất bại mà kết cuộc. Ở Vệ Xuyên trước mặt, hắn Lý Vũ Thần tựa hồ chồng liền vụ làm nền tư cách đều không có. Quan trọng nhất chính là, cái tên này tựa hồ còn có khó có thể tưởng tượng ra thất bối cảnh. Lý Vũ Thần không phải người ngu, trải qua này mấy lần sự tình sau, trong lòng hắn dĩ nhiên có một loại nào đó hiểu ra. Hắn rốt cục ý thức được, cùng Vệ Xuyên người như vậy đối nghịch, tựa hồ không là cái gì lựa chọn sáng suốt. Lập tức hắn lại nghĩ đến Lâm Thu Huyền. Cũng khó trách trong mắt đối phương chỉ có Vệ Xuyên, đối với mình nhưng là xem thường. Nghĩ đến bên trong, hắn không khỏi một tiếng thở dài, trong lòng đã có quyết đoán. Có thể để Lý Vũ Thần cảm thấy bất ngờ chính là, Vệ Xuyên cũng không có đề cập tiền đặt cược sự tình. Nay thậm chí để nội tâm của hắn sinh ra như vậy một tia cảm kích. Nghĩ đến đối phương căn bản cũng không có đem chính mình coi làm đối thủ, chính mình làm ra đến vụ cá cược này, ở trong mắt đối phương, khả năng chính là tiểu hài tử siếc, ấu trí tới cực điểm. Nghĩ như vậy, Lý Vũ Thần không khỏi tự giễu nở nụ cười. Nhưng mà, ở đây có một người, nhìn về phía Vệ Xuyên ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Người này chính là Nghiêm Bân. Bởi vì Vương Lệ Nhã sự tình, hắn đối với Vệ Xuyên vốn là ôm ấp ý. Ngày hôm nay Vệ Xuyên càng làm cho hắn mất hết thể diện, một mực Vệ Xuyên chính mình nhưng là ra tận danh tiếng. Lúc này giờ khắc này, hắn đối với Vệ Xuyên sự thù hận ở lòng đấu kỵ thôi hòa dưới, dĩ nhiên ngập trời. Những này Vệ Xuyên đương nhiên không biết, coi như biết cũng chỉ có thể xem thường. Cường giả lại sao sẽ quan tâm người yếu vô năng phẫn nộ. Hôm nay, Vệ Xuyên lấy sức một người đem Ma Đô đại học một đám giáo thảo cấp nhân vật nổi tiếng đạp ở dưới chân. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, có chuyện tốt nữ sinh thậm chí còn an bài cho hắn một cái bóng rổ vương tử danh hiệu. Đồng thời, trận đấu này video bị một ít khán giả biên tập tuyên bố đến các đại video ngắn bình đài sau đó, trong nháy mắt soạt bạo các đại bình đài, thậm chí trực tiếp làm đến danh sách tìm kiếm nhiều số 1. Này cũng không kỳ quái. Vệ Xuyên biểu diễn các loại độ khó cao có làm, coi như là ở NBA đều rất khó coi đến. Đặc biệt hắn một mình sáng tác những người độ khó siêu cao động tác, coi như là nghề nghiệp cầu thủ đều không thể phục chế. Quả thực mỹ tiên. Liền, Vệ Xuyên ở tự thân không hề biết gì tình huống, không thể giải thích được trở thành lập tức hot nhất võng hồng. Càng có thâm niên bóng rổ bình luận viên xưng là trước nay chưa từng có bóng rổ thiên tài. Mà ở Ma Đô đại học trường học trên diễn đàn, Vệ Xuyên lần này cá nhân bóng rổ biểu diễn càng bị điên cuồng truyền bá. Vẹn vẹn một cái dưới buổi trưa, bóng rổ vương tử Vệ Xuyên liền trở thành trong trường học không người không biết, không người không hiểu tồn tại. Đối với những thứ này Vệ Xuyên chính mình cũng không biết, coi như biết, hắn cũng chỉ có thể cười nhạt một tiếng. Này không phải hắn theo đuổi, hắn hành trình là tinh thần đại hải. Chương 47, máy bay tư nhân tiếp giá. Vệ Xuyên ở cả đám chen chúc dưới, như mọi người vờn quanh giống như ra sân bóng rổ. Lúc này hắn đang dùng ý thức cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, vừa nãy độ thiện cảm khen thưởng là xảy ra chuyện gì? Ken. Làm phù hợp điều kiện khác phái đối với ký chủ độ thiện cảm phân biệt đạt đến 80-92 người này giới hạn trị lúc, ký chủ đem thu được cường hóa điểm khen thưởng cùng với may mắn nhận thưởng cơ hội, độ thiện cảm đạt đến 100 điểm, ký chủ đem thu được lượng lớn cường hóa điểm khen thưởng cùng với trung cực thần bí giải thưởng lớn. Vừa nghe cái này, Vệ Xuyên hăng hái. Có điều hắn cũng lười hỏi cụ thể là thần bí gì giải thưởng lớn, hệ thống nếu như sẽ nói, vậy thì không phải thần bí giải thưởng lớn. Hắn hỏi ra một cái khác vấn đề mấu chốt. Cái gì là phù hợp điều kiện khác phái? Tổng hợp cho điểm cao hơn 95 phân cực phẩm mỹ nữ. Hệ thống trả lời đơn giản thô bạo. Thấy thế nào cho điểm? Vệ Xuyên lại nói. Mới vừa hỏi ra vấn đề này, một cái ngắn gọn nhân vật tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Họ tên, Lâm Thu Huyền. Tuổi tác, 20. Nhan trị, 96. Vóc người, 96. Thuần khiết độ, 100. Tổng hợp cho điểm 97. Độ thiện cảm, 83 ái mộ. Chú, trừ tuổi tác ở ngoài, các hạng trị số mát điểm đều vì là 100. Nhìn quy tắc này ngắn gọn nhân vật tin tức, Vệ Xuyên hơi có chút bất ngờ. 83 độ thiện cảm cũng đã là ái mộ sao? Hắn không nhịn được liếc nhìn một ánh mắt bên cạnh Lâm Thu Huyền cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú. Trong lòng càng không lý do sinh ra muốn phải cố gắng che chở đối phương một phen cảm giác. Vệ Xuyên lại gọi hệ thống điều xuất Lục Thi Kỳ nhân vật tin tức. Họ tên: Lục Thi Kỳ. Tuổi tác: 19. Nhan trị: 94. Vóc người: 95. Thuần khiết độ: 100. Tổng hợp cho điểm 96. Độ thiện cảm: 81 ái mộ. Đối với Lục Thi Kỳ đối với mình cũng có lên đến 81 điểm độ thiện cảm. Vệ Xuyên là có một chút ngoài ý muốn. Đồng thời bị hai cái mỹ nữ tuyệt sắc yêu thích, Vệ Xuyên thật là có đủ loại mãn cảm giác hạnh phúc. Hắn không có bức bách chính mình làm lựa chọn ý nghĩ, đối với yêu thích chính mình hơn nữa chính mình cũng yêu thích nữ sinh, hắn không dự định phụ lòng bất luận cái nào. Nếu như có một ngày các nàng nhân vì cái này mà không thích chính mình, vậy cũng là các nàng tự do. Toàn bộ buổi chiều, Vệ Xuyên đều ngốc ở trường học, Lâm Thu Huyền cùng Lục Thi Kỳ hai nữ mỗi người có việc riêng đã rời đi. Vệ Xuyên dĩ nhiên phá lệ bồi hai cái bạn cùng phòng chơi vài bàn trò chơi. Hắn hiện tại lực phản ứng đã là người thường gấp 7 khoảng chừng, trái phải. Chơi trò chơi tự nhiên cũng là cường sự tồn tại vô địch. Các loại cực hạn thao tác, so với tuyển thủ chuyên nghiệp còn muốn biến thái. Từng phút giây giết đến đối diện kêu cha gọi mẹ, gọi thẳng mặt đều bị tú sai lệch. Thanh cựu Vệ Xuyên đội hữu, Trần Hiểu Đông cùng Chu Thiên Vân trực tiếp biến thành chỉ có thể gọi 666 công cụ người. Thực lực tuyệt đối mang nằm. Hai người đều không nghĩ ra, mới mấy ngày không gặp, cái này đã từng quen thuộc bạn cùng phòng, làm sao đột nhiên hãy cùng biến thành người khác như thế. Biến thành một cái dường như giống như truyền kỳ cần ngước nhìn tồn tại. Đương nhiên cái kia chỉ là bọn hắn ý nghĩ của chính mình. Đối với mình bạn cùng phòng, Vệ Xuyên vẫn là như trước kia như thế tâm thái. Chạc vạng, hắn nhận được Lục Tinh Thần gọi điện thoại tới. "Chủ nhân, đêm nay ở Thần Hào khách sạn cử hành từ thiện tiệc tối, ngài muốn tham gia sao?" Lục Tinh Thần nói. "Vừa vặn không chuyện gì, ta tới xem một chút đi." Vệ Xuyên nói. "Hiện tại là tan tầm đỉnh cao, trên đường quá kín, nếu không ta sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng tới đón ngài chứ?" Lục Tinh Thần nói.
Cũng được. Ta hiện tại ở trường học. Vệ Xuyên tùy ý nói.
Được rồi chủ nhân, ngài chờ. Lục Tinh Thần nói.
Sau mười mấy phút, một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống ở Ma Đô trường học. Dẫn tới mọi người vây xem. Này chiếc máy bay trực thăng toàn thân màu đen, hàm đạo thức vĩ mái trèo tràn ngập khoa huyễn sát thái. Trên phi cơ trực thăng hạ xuống ba nam một nữ, bên trong hai tên nam tính là người điều khiển. Một nam một nữ khác nhưng là Cố Thiên Tuyết cùng Lục Tinh Thần. Thấy bốn người đứng nghiêm đứng ở cửa sập hai bên. Vây xem mọi người dồn dập suy đoán lên. Nhìn bọn họ điệu bộ này, tựa hồ là đang chờ người a. Một cái kính mắt thanh niên ngạc nhiên nói. Mẹ nó, trong trường học có như vậy đại nhân vật sao? Sợ là hiệu trưởng lão nhân ra người cũng không thể làm ra này trận chiến chứ. Đồng bạn của hắn đồng dạng một mặt kinh ngạc. Ta mấy ngày trước ở trường học diễn đàn thấy có người đang hỏi trường học có hay không bãi đậu máy bay, ta còn tưởng rằng người kia là đang nói đùa đây, không nghĩ đến ngày hôm nay vẫn đúng là thì có người lái máy bay đến trường học. Kính mắt thanh niên lại nói. Mọi người ở đây nghị luận. Vệ Xuyên đã đi tới bốn người phụ cận. Cùng hắn đồng hành còn có Trần Hiểu Đông cùng Chu Thiên Vân. Lúc này hai người một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Trước Vệ Xuyên nói muốn dẫn bọn họ ra ngoài chơi, còn nói một hồi có máy bay trực thăng lại đây. Bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng Vệ Xuyên đang nói mê sảng. Mà giờ khắc này, bọn họ ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Chu Vi Vây xem bạn học, rất nhiều cũng nhận ra Vệ Xuyên. Hắn không phải là trường học của chúng ta mới lên cấp đệ nhất giáo thảo, bóng rổ vương tử Vệ Xuyên sao? Thật sự thật xoáy a. Một tên tướng mạo thanh tú bạn học nữ nói. Chính là Vệ Xuyên, buổi chiều ta ngay ở sân bóng, tận mắt thấy một mình hắn song ngược giáo đội bóng rổ một đội người, quả thực xoáy đến nổ tung. Một người khác nữ sinh một mặt si mê nói. Này chiếc máy bay trực thăng chính là chuyên môn đang chờ hắn sao? Nam thần xuất hành đều là tòa máy bay tư nhân sao? Này bức cách cũng quá cao đi. Hắn nếu có thể làm bạn trai ta là tốt rồi. Thanh tú nữ sinh nói. Hai người này vẫn là thuộc về khá là rụt rẻ loại hình. Có chút gan lớn nữ sinh, càng là hô to tên Vệ Xuyên kỳ yêu. Trời ạ, nguyên lai chúng ta bóng rổ vương tử vẫn là siêu cấp thần hào à, vẫn còn có máy bay tư nhân tiếp giá, đây mới là đỉnh cấp cao phú xoài à. Vệ Xuyên, ngươi thật đẹp trai. Nam thần, ta yêu ngươi, để ta làm bạn gái ngươi có được hay không? Chu Vi nam sinh nhìn những này điên cuồng nữ nhân, đều là một mặt sự bất đắc dĩ. Rồi ạ, lớn lên đẹp trai lại có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Ngay ở chúng nữ nhiệt tình thông báo trong tiếng, Vệ Xuyên cùng hai tên bạn cùng phòng đạp lên máy bay trực thăng. Mãi đến tận hiện tại, Trần Hiểu Đông cùng Chu Thiên Vân còn cảm giác mình như là đang nằm mơ. Hai người nằm ngoài cửa sổ mạn tàu trên, lấy thượng đế thị giác quan sát toàn bộ Ma Đô, có loại không nói ra được chấn động. Quay đầu lại nhìn Vệ Xuyên, hai người đều cảm thấy thôi, cái này đã từng quen thuộc bạn cùng phòng, giờ khắc này đã kinh biến đến mức thần bí khó lường lên. Cũng là mấy phút, máy bay trực thăng đã hạ xuống ở thần hào khách sạn tầng cao nhất trên bãi đậu máy bay. Biết được Vệ Xuyên là muốn đi tham gia buổi đấu giá từ thiện, Chu Thiên Vân nói, Vệ Xuyên, cái gì buổi đấu giá chúng ta liền không đi. Chính là, như vậy chính thức trường hợp, hai chúng ta người không liên quan liền không đi tập hợp cái kia náo nhiệt. Trần Hiểu Đông cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn họ ngược lại không là khách khí. Trải qua ngày hôm nay một loạt sự tình, hai người suy đoán, chính hắn một cái bạn cùng phòng, hẳn là có cái gì không được che giấu thân phận. Loại này ở thất tinh cấp khách sạn tổ chức hoạt động, không cần nghĩ cũng biết quy cách tất nhiên cực cao, chính mình đi tham gia trò vui thật sự không quá thích hợp. Thấy bọn họ như vậy, Vệ Xuyên cũng không tốt miễn cưỡng, liền quay đầu đối với Lục Tinh Thần nói, Tinh Thần, vậy thì phiền phức ngươi mang ta hai người này huynh đệ khắp nơi vui lùa một chút. Nói lại quay đầu đối với Trần Hiểu Đông hai người nói, nếu như chơi mệt rồi ngày hôm nay cũng đừng về ký túc xá, ta ở đây đặt trước gian phòng. Vệ Xuyên vừa nói, một bên đem phòng tổng thống thẻ phòng đưa cho hai người. Ba người sau khi rời đi, Vệ Xuyên ở số 1 trợ thủ Cố Thiên Tuyết cùng đi hướng về hội trường mà đi. Chương 48, tương lai thương mại đế quốc mô hình. Đêm nay từ thiện tiệc tối đã tới gần bắt đầu. Lúc này khách sạn phòng khách phi thường náo nhiệt. Ở đây ngoại trừ công nhân viên ở ngoài, tất cả đều là Ma Đô thương giới danh lưu cùng với xã hội quý cô. Vệ Xuyên cùng Cố Thiên Tuyết đến, không có gây nên quá nhiều người chú ý. Vệ Xuyên cái này tương lai để toàn cầu run rẩy tư bản cá sấu lớn, lúc này ở Ma Đô giới kinh doanh vẫn không có bất kỳ tiếng tăm. Nhưng ngay ở đêm nay, hắn cái này vô danh tiểu tốt, sắp lần thứ nhất triển lộ thực lực của chính mình. Đó là để Ma Đô đỉnh cấp thương mại đại lao đều vì thế mà khiếp sợ hùng hậu tài lực. Cùng Vệ Xuyên trong tay to lớn của cải so ra, ở đây tất cả mọi người, có một cái toán một cái, tất cả đều là đệ đệ. Có điều hắn mình lúc này nhưng không chút nào sắp dương danh Ma Đô tự giác. Hắn tối nay tới tham gia cái này từ thiện tiệc tối, thực chỉ là ôm tiêu phí tài chính khởi động tâm thái. Cũng không có những suy nghĩ khác. Nhưng mà, ở đây có một người, đối với Vệ Xuyên vẫn tính có hiểu biết. Vậy thì là phụ thân của Lâm Thu Huyền Lâm Tứ Hải. Cái này hiền lành lịch sự người đàn ông trung niên. Lúc này đang cùng một cái đồng dạng khí vũ bất phàm kính mắt người đàn ông trung niên trò chuyện. Vệ Xuyên đi vào phòng khách một khắc đó, vừa vặn bị hắn nhìn thấy. Vệ tổng. Hắn một bên bắt chuyện Vệ Xuyên, một bên dẫn bên cạnh người đàn ông trung niên nhiệt tình tiến lên liên tiếp. Thấy người tới càng là phụ thân của Lâm Thu Huyền. Vệ Xuyên trên mặt vội vã chất lên một cái khiêm tốn nụ cười. Lâm thúc thúc ngươi tốt. Vệ Xuyên lễ phép nói. Thấy Vệ Xuyên như vậy tư thái, Lâm Tứ Hải trong lòng cao hứng đồng thời, ở bề ngoài cũng không dám chút nào bất cẩn. Hắn đối với bên cạnh kính mắt người trung niên giới thiệu, Lao Ly à. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Lam Tinh tập đoàn Vệ tổng, ngươi biết ta cái kia không người khách sạn hạng mục đi, chính là có Vệ tổng rót tiền vào, mới có thể cải tử hồi sinh a.
Hắn này lời vừa nói ra, không chỉ kính mắt người trung niên một mặt mờ mịt, liền ngay cả Vệ Xuyên chính mình cũng một mặt choáng váng. Lam Tinh tập đoàn cái quỷ gì, ta làm sao chưa từng nghe nói? Ta lúc nào thành Lam Tinh tập đoàn vệ tổng? Kính mắt người trung niên trong ánh mắt tuy rằng xuất hiện một sát na mờ mịt, nhưng rất nhanh che giấu đi. Thấy Lâm Tứ Hải đối với người trẻ tuổi này thái độ như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không bất cẩn. Vội vã lại cười nói, hóa ra là Lam Tinh tập đoàn vệ tổng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bị nhân kim thần điện sản Lý Tiểu Cương. Hắn vừa nói, một bên hướng về Vệ Xuyên đưa tay phải ra. Nghe đối phương nói như vậy, Vệ Xuyên trong lòng không khỏi nổ nước bọt, ta đều không biết chính mình có thân phận này, ngươi ngưỡng mộ đã lâu cái cây búa a. Lời nói Lý Tiểu Cương danh tự này nghe tới làm sao có mấy phần quen hay. Vệ Xuyên hiện tại trí nhớ kinh người, hắn lập tức liền nghĩ đến. Lý Vũ Thần cái kia hàng tựa hồ đã nói cha hắn liền gọi Lý Tiểu Cương. Người này khuôn mặt, tựa hồ xác thực cùng Lý Vũ Thần có mấy phần rất giống. Hóa ra là Lý tổng, may gặp. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vệ Xuyên thân thiện cùng đối phương nắm tay. Cùng Lý Vũ Thần này điểm quan hệ, còn không đến mức để hắn để ở trong lòng. Mà nhưng vào lúc này, phòng khách đột nhiên một trận náo động. Đồng thời tất cả mọi người đều hướng về phòng khách vào miệng, lối vào nhìn lại. Là Tô Gia Thiên Kim Tô Nhược Tuyết. Nữ tử này vừa ra trận, quả nhiên là diễm ép hoa thơm cỏ lạ. Quả thực mỹ đến không gì tả nổi. Có người thở dài nói, không ít tuổi trẻ danh môn con cháu càng là không hề che giấu chút nào ái mộ ánh mắt. Thấy mọi người đều như vậy phản ứng, Vệ Xuyên theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại. Vào mắt liền nhìn thấy một người mặc màu lam nhạt dạ phục mỹ nữ tuyệt sắc hướng về phòng khách mà tới. Phía sau còn theo mấy cái nữ vệ sĩ. Ngay ở Vệ Xuyên ánh mắt rơi vào nữ tử này trước mắt, hệ thống tự động vì hắn điều xuất nhân vật tin tức. Họ tên: Tô Nhược Tuyết. Tuổi tác: 21. Nhan trị: 95. Vóc người: 97. Thuần khiết độ: 100. Tổng hợp cho điểm: 97. Độ thiện cảm: 20. Dĩ nhiên là một tên cho điểm lên đến 97 điểm mỹ nữ. Vệ Xuyên có một chút bị kinh đến. Thành thật mà nói, cho điểm cao hơn 90 nữ sinh cũng đã thuộc về nữ thần cấp. Ở mỹ nữ như vậy trên người, cơ bản đã không nhìn thấy bất kỳ tì vết. Nếu như mấy cái 90 điểm em gái đứng chung một chỗ, người bình thường rất khó phân biệt người nào càng xinh đẹp. Chỉ có thể nói Mai Lan Trúc Cúc mỗi người mỗi vẻ. Trước mắt cô em gái này, cho Vệ Xuyên cảm giác thứ nhất chính là ngạo kiều. Nay cũng không kỳ quái, xuất thân Ma Đô Tam Đại đỉnh cấp nhà giàu, muốn không ngạo kiều cũng khó khăn. Chỉ là Vệ Xuyên tổng cảm giác, nàng này ngạo kiều bên trong rồi lại lộ ra một điểm những khác mùi vị. Ở Tô Nhược Tuyết đến sau không lâu, Ma Đô mặt khác hai gia tộc lớn đại biểu cũng trước sau trình diện. Một cái là Giang gia đại thiếu Giang Bắc Văn, tên còn lại nhưng là Tiền gia nhị công tử Tiền Thiếu Phong. Hai người này đều là Ma Đô đỉnh cấp phú nhị đại bên trong kiệt xuất. Đặc biệt Giang gia đại thiếu Giang Bắc Văn, có người nói người này tốt nghiệp từ Ma Đô giao thông đại học, sau lại đến nước Mỹ thần mã khoa học và công nghệ tiến tu. Sau khi càng là tuổi còn trẻ liền tiếp nhận gia tộc hơn nửa sản nghiệp. Thỏa thỏa cao nhàn cao chi năng lượng cao. Người này vẫn độc thân, chính là Ma Đô vô số danh môn khuê tú trung cực giấc mơ. Đối với này, Vệ Xuyên tự nhiên kia không có hứng thú chút nào. Ngay ở Ma Đô ba gia tộc lớn đại biểu trước sau trình diện sau, đêm nay tham gia từ thiện tiệc tối sở hữu khách quý toàn bộ đến đông đủ. Lúc này, có công nhân viên cầm mịt rộ phun nói, tôn kính các vị khách, cảm tạ mọi người tham gia đêm nay từ thiện tiệc tối. Phía dưới đem tiến hành đêm nay cái thứ nhất phân đoạn, từ thiện bán đấu giá. Xin mọi người rời bước phòng bán đấu giá, cảm tạ. Mọi người nói dợn hướng về phòng bán đấu giá mà đi. Vệ Xuyên đối với bên người Cố Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết, Lam Tinh tập đoàn là các ngươi làm ra đến. Cố Thiên Tuyết yên lặng đi theo Vệ Xuyên bên người. Nghĩ đến một hồi buổi đấu giá, trên mặt nàng mang theo vẻ mong đợi. Nghe được Vệ Xuyên câu hỏi, nàng trả lời, là chủ nhân. Nói trên mặt nàng lại lộ ra một tia đẹp đẽ nói, chủ nhân ngươi không phải nói muốn ta đem nửa cái trái đất đều mua lại sao, vì lẽ đó Thiên Tuyết tự tiện chủ trương, cho công ty gọi là Lam Tinh. Nguyên lai Lam Tinh là ý này. Vệ Xuyên thấy buồn cười. Là chủ nhân, hiện nay Lam Tinh tập đoàn mới vừa đăng ký thành lập, tập đoàn dưới cờ hiện nay chỉ đăng ký 4 cái công ty con, phân biệt là Lam Tinh tư bản, Lam Tinh khoa học kỹ thuật, Lam Tinh điện sản cùng Lam Tinh giải trí. Đại biểu tập đoàn tương lai 4 cái không giống phương hướng phát triển. Tương lai tập đoàn còn muốn hướng về các ngành các nghề tiến quân, dưới cờ còn có thể có càng nhiều công ty con. Cố Thiên Tuyết một mặt hưng phấn nói. Vệ Xuyên thỏa mãn gật đầu. Đối với tập đoàn cụ thể sự vụ, hắn không có tự mình hỏi đến dự định. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói rằng, trọng điểm phát triển Lam Tinh khoa học kỹ thuật, nếu chúng ta có gần như vô hạn của cải, hoàn toàn có thể bất kể tiền vốn làm nghiên cứu phát minh. Đương nhiên phe khác hướng về cũng có thể kể vai sát cánh, nhưng khoa học kỹ thuật nhất định phải là trọng yếu nhất. Cố Thiên Tuyết nghe vậy trịnh trọng gật đầu nói, được rồi, chủ nhân, Lam Tinh khoa học kỹ thuật vừa vặn là do Thiên Tuyết phụ trách. Thiên Tuyết chắc chắn không phụ lòng chủ nhân kỳ vọng. Vệ Xuyên nghe vậy hiếu kỳ nói, ba người các ngươi cụ thể làm sao phân công? Cố Thiên Tuyết nói, chủ nhân, hiện nay tập đoàn dưới cờ 4 cái văn phòng chi nhánh bên trong, ta phụ trách Lam Tinh tư bản cùng Lam Tinh khoa học kỹ thuật, Lục Tinh thần phụ trách Lam Tinh điện sản cùng Lam Tinh giải trí. Vệ Xuyên gật đầu. Lập tức lại nói, cái kia Trần Thiên Khải đây, hắn đang làm gì? Chủ nhân, số 2 hôm qua đã lên đường đi đến nước ngoài, hắn đem ở nước ngoài đơn độc thành lập một công ty. Tương lai cái công ty này ở bề ngoài sẽ cùng Lam Tinh tập đoàn là cạnh tranh quan hệ. Mà kỳ thực hai nhà công ty đều là vì chủ nhân phục vụ. Cố Thiên Tuyết cười nói. Chương 49, sắp tao ngộ đặc thù sự kiện. Vệ Xuyên nghe vậy khá cảm thấy vui mừng. Hệ thống cho nàng sắp xếp 3 tên trợ thủ, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian, càng nhưng đã vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Khổ cực các ngươi, nhiều chú ý nghỉ ngơi, còn có, ba người các ngươi ở sinh hoạt mọi phương diện cũng đừng bạc đãi chính mình. Vệ Xuyên nói. Cố Thiên Tuyết nghe vậy trong lòng một hồi cảm động, lập tức lại mang theo đẹp đẽ nói, chủ nhân ngươi cả nghĩ quá rồi, Thiên Tuyết nhưng là rất am hiểu dùng tiền, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Chỉ có đang đối mặt Vệ Xuyên thời điểm, Cố Thiên Tuyết mới gặp triển lộ ra tiểu nữ nhân tư thái. Tương lai không xa, vị này thành thục trí tuệ mỹ nữ cũng sắp trở thành ma đô giới kinh doanh truyền kỳ giống như tồn tại. Ba tên trợ thủ hay là năng lực không phải tối xuất chúng, nhưng có Vệ Xuyên hùng hậu tài chính chống đỡ, đủ khiến bọn họ quét ngang tất cả. Ba người các ngươi sau đó vẫn là đừng gọi ta là chủ nhân, quá xa lạ. Hơn nữa người bên ngoài nghe được cũng quái lạ, khiến cho ta xem chủ nô như thế. Vệ Xuyên cười nói. Cố Thiên Tuyết hơi nghiêng đầu làm suy tư hình, một lát sau nói, cái kia Thiên Tuyết sau đó liền gọi lao ra ngài bản đi. Tùy ngươi vậy. Vệ Xuyên tùy ý nói. Danh xưng này, chí ít sẽ không có vẻ như vậy quá gì. Bởi vì có người ngoài ở đây, Vệ Xuyên cùng Cố Thiên Tuyết lần này giao lưu gần như ác hai. Người bên ngoài xem ra hai người là đang nói lặng lẽ nói, hiện ra đến mức dị thường thân mật. Vậy thì khó tránh khỏi khiến người ta sản sinh hiểu lầm. Đi ở Vệ Xuyên bên cạnh Lâm Tứ Hải mắt thấy hai người cử động, sắc mặt có vẻ có mấy phần không tự nhiên. Trước Lục Tinh Thần cùng Lâm gia có tiếp xúc, mà Cố Thiên Tuyết, Lâm Tứ Hải cũng không quen biết, cũng không biết nàng cùng Vệ Xuyên quan hệ. Lâm Tứ Hải từ thê tử Đặng Ngọc trong miệng biết được, chính mình nữ nhi bảo bối đã thích trước mắt cái này bối cảnh thần bí người trẻ tuổi. Hơn nữa hắn cho rằng, Vệ Xuyên tựa hồ cũng xác thực là đang đeo đuổi con gái của chính mình. Dù sao coi như Vệ Xuyên thân phận tuyệt vời, nhưng hơi một tí sẽ đưa ra giá trị hơn 10 triệu lễ vật, có thể nói gặp không hề có một chút tâm tư khác. Thực hắn cũng không phản đối hai người giao du. Hắn tuy rằng đem Lâm Thu Huyền coi là hòn ngọc quý trên tay, nhưng hắn đồng thời cũng là một cái thương nhân. Lấy Vệ Xuyên bày ra thực lực, Lâm Tứ Hải cảm thấy đến ra thế bối cảnh, mặc dù không sánh được Ma Đô ba gia tộc lớn, nên cũng không kém nhiều. Có thể cùng Vệ Xuyên như vậy thần bí gia tộc thông gia, đối với Lâm gia tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Nếu nữ nhi mình cũng yêu thích Vệ Xuyên, vậy mình có lý do gì phản đối đây? Trước Lý gia Lý Vũ Thần theo đuổi con gái của chính mình, Lâm Tứ Hải cũng là ôm ngầm đồng ý thái độ. Dù sao Lý gia cùng Lâm gia thực lực tương đương, hai nhà nếu là thông gia, cũng coi như là cường cường liên hợp. Nhưng hiện tại mà, Vệ Xuyên tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Không chỉ là bởi vì Vệ Xuyên có càng mạnh mẽ hơn bối cảnh, còn có một chút cũng rất trọng yếu, vậy thì là con gái chính mình thái độ. Đúng là hiện tại, người trẻ tuổi này lại ở ngay trước mặt chính mình cùng một người phụ nữ khác như vậy thân thiết, hoàn toàn coi chính mình là thành không khí. Vậy thì có chút quá đáng được rồi. Ngươi nha còn đang đeo đuổi con gái của ta được không? Như ngươi vậy, lão phu không muốn mặt mũi sao? Nữ nhân này tuy rằng đẹp đẽ, nhưng theo ta ra Huyền Nhi so ra, tựa hồ vẫn là kém một chút đi. Ngươi này cái gì ánh mắt? Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tứ Hải vẻ mặt xoắn xuýt. Đều là nam nhân, hắn đương nhiên biết, hướng về Vệ Xuyên như vậy đỉnh cấp hảo môn tử đệ, bên người không thể thiếu hụt nữ nhân. Nhưng đối phương coi chính mình là không khí đối xử, vẫn để cho hắn cảm giác có chút bị thương. Vệ Xuyên tự nhiên không biết Lâm Tứ Hải suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không có bất kỳ không tôn trọng ý của đối phương. Này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Vệ Xuyên một bên cùng Cố Ký Thiên Tuyết trò chuyện, một bên ở công nhân viên dẫn dắt đi đến hắn chỗ ngồi. Tuy rằng hắn hiện tại ở Ma Đô giới kinh doanh còn không có danh tiếng gì, nhưng Lam Tinh tập đoàn đăng ký tư bản là một cái cực kỳ khuyết đại con số. Hắn bởi vậy, hắn bị sắp xếp ở hàng thứ 2 đệ số 6 chỗ ngồi, Cố Thiên Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn số 7 chỗ ngồi. Mà Lâm Tứ Hải cùng Lý Tiểu Cương thì bị sắp xếp ở hàng thứ 2 cuối cùng. Xem ra Lâm Lý hai nhà thực lực cũng không thể khinh thường. Nói tới cũng khéo, ngồi ở Vệ Xuyên phía trước, cũng chính là hàng thứ nhất số 6 chỗ ngồi chính là Tô Gia Thiên Kim Tô Nhược Tuyết. Ở bên trái nàng là số 5 chỗ ngồi Tiền Thiếu Phong. Cái tên này tựa hồ đối với Tô Nhược Tuyết có chút ý nghĩ. Ngồi xuống đến, liền nỗ lực cùng vị này cực phẩm mỹ nữ đến gần. Hắn như vậy Ma Đô đỉnh cấp 2 đời ở tuyệt đại đa số nữ sinh trong mắt hay là nam thần cấp bậc tồn tại. Nhưng Tô Nhược Tuyết là cỡ nào ngạo kiều người, mặc dù là này Tiền Thiếu Phong khí vũ bất phàm, cũng không có chút nào không thể gây nên mỹ nhân chút nào hứng thú. Ở đây đến cùng đều là Ma Đô nhân vật có máu mặt. Thấy đối phương chỉ là lễ phép tính ứng phó chính mình hai câu, Tiền Thiếu Phong cũng không mặt mũi tiếp tục dây dưa xuống, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Ngồi ở Tiền Thiếu Phong một bên khác chính là Giang gia đại thiếu Giang Bắc Văn. Lúc này hắn thấy Tiền Thiếu Phong tìm Tô Nhược Tuyết đến gần không có kết quả, trên mặt mang lên một cái khó lường nụ cười. Mà đang lúc này, hai tên trên người mặc hoa lệ dạ phục nữ nhân xinh đẹp đi tới bán đấu giá đài. Hai người này càng đều là thường thường xuất hiện ở trên TV quen thuộc mặt. Thân xuyên dạ phục màu đen chính là Hồng Kông nào đó nổi danh thăm hỏi tiết mục người chủ trì Triệu Anh Oánh. Trên người mặc màu phấn nhạt dạ phục mỹ nữ đồng dạng lai lịch không nhỏ, dĩ nhiên là đang hot nữ tinh Tiểu Sở Sở. Hai người này vừa ra sân, nhất thời dẫn tới xếp sau khách quý một trận nghị luận sôi nổi. Ta không nhìn lầm đi, đêm nay nhà tổ chức dĩ nhiên đem Triệu Anh Oánh đều thỉnh cầu. Xem ra là dưới không ít vốn gốc a. Vậy khẳng định, Triệu Anh Oánh chủ trì thăm hỏi tiết mục đêm nay ước hẹn tỷ lệ người xem nhưng là so với cá ước mới TV khoái hoạt cậu bé còn cao hơn. Có thể nói là ta thích nhất xem tiết mục TV. Còn có Kiều Sở Sở, nàng nhưng là đang hot minh tình à, nàng mới nhất ra đóng phim tên gì tới, thật giống đặc biệt có tiếng. Gọi mụ mụ lại đánh ta một lần, đặc biệt đẹp đẽ, thật cảm động. Xếp sau người nghị luận sôi nổi, mà ngồi ở phía trước mấy hàng quý khách thì lại đều là một mặt hờ hững. Những người này mỗi người đều là Ma Đô nhân vật có máu mặt. một hai tiểu minh tinh, căn bản không đủ để bọn họ liếc mắt. Mà ngay tại lúc này, Vệ Xuyên trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến ký chủ sắp tao ngộ đặc thù sự kiện. Hiện tăng thêm hệ thống lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ: hướng về Triệu Ánh Ánh, Tiểu Sở Sở hai nữ biểu đạt thiện ý. Độ khó của nhiệm vụ ép cấp. Nhiệm vụ khen thưởng: bởi vì tình huống đặc thù, lần này nhiệm vụ thủ tiêu may mắn nhận thưởng khen thưởng, cường hóa điểm khen thưởng tăng gấp đôi. Nghe đến nhiệm vụ nhắc nhở, Vệ Xuyên không khỏi cả kinh. Hệ thống vẫn là lần thứ nhất xuất hiện như thế kỳ quái nhắc nhở. Hắn không dám khinh thường. Liền, ngay ở hai nữ đi tới bán đấu giá đài, sắp phát biểu mở màn diễn thuyết thời điểm. Vệ Xuyên trực tiếp đứng dậy cao giọng nói, hai vị mỹ nữ các ngươi khỏe, thường thường ở trên TV nhìn thấy hai vị, hôm nay gặp mặt bản thân, quả nhiên cực phẩm. Tất cả mọi người không nói gì. Ngươi này ca ngợi thật đúng là đơn giản thô bạo. Trên đài hai nữ cũng là một mặt kinh ngạc. Triệu Ánh Ánh đến cùng là TV người dẫn chương trình, năng lực ứng biến rất mạnh. Ở liếc nhìn trong tay khách quý danh sách sau, trên mặt lập tức hiện ra khiến người ta như gió xuân ấm áp mỉm cười. Cảm tạ Vệ tổng, cảm tạ ngài tham gia lần này từ thiện bán đấu giá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tuyệt thế chân phẩm Triều Nghi chi tâm. Vệ Xuyên thấy nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, vì vậy tiếp tục nói, Triệu Ánh Ánh tiểu thư ngươi được, ngươi chủ trì mỗi đêm ước hẹn tiết mục, thật sự đặc biệt ăn với cơm, tại hạ phi thường yêu thích. Còn có Kiều Sở Sở tiểu thư, ngươi tham diễn mụ mụ lại đánh ta một lần cũng đặc biệt đặc sắc, ta đã quét một lần. Hắn nói tới đàng hoàng trịnh trọng. Có thể trong sân mọi người nhưng là một mặt quái dị. Ngươi sợ không phải cái fan giả kia đi, để người ta tiết mục cùng điện ảnh đều nói sai được không? Tuy rằng này hai nữ một cái yêu thích trò chuyện, một cái không hề hành động. Nhưng ngươi này ngay mặt trêu chọc người ta tựa hồ không quá thích hợp đi. Người ta một cái tiết mục TV, đến ngươi chuyện này làm sao thành lại cơm? Còn có cái gì gọi là quét một lần, chẳng lẽ không nên là 10 lần à? Cảm tạ, phi thường cảm tạ Vệ tổng yêu thích. Xin mời ăn vị. Tiểu Sở Sở có chút lúng túng cười nói. Triệu Ánh Ánh cũng lại lần nữa luôn mồm nói tạ. Các nàng tuy rằng đều cảm thấy được đối phương là đang nhạo báng chính mình, nhưng đối phương có thể ngồi ở đó chỗ ngồi, ít nhất đều là giá trị bản thân mấy chục tỷ nhân vật. Mặc dù các nàng đều có chút danh tiếng, đối mặt nhân vật như vậy, cũng là không dám dễ dàng đắc tội. Nhưng này thực là trách oan Vệ Xuyên, không phải hắn có ý định trêu chọc, mà là hắn thật sự đối với hai người này không quân a. Hai nữ vừa dứt lời, Vệ Xuyên liền thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Lần này hắn được 20 điểm cường hóa điểm khen thưởng. Vệ Xuyên mơ hồ có loại cảm giác, hệ thống đột nhiên tuyên bố như thế một cái kỳ quái quái mặc cho vật. Tựa hồ liền là cố ý cho hắn đưa cường hóa điểm. Về phần tại sao, hắn cũng không biết. Vệ Xuyên sau khi ngồi xuống, buổi đấu giá quy trình tiếp tục. Hai nữ ở làm ngắn gọn lời dạo đầu sau khi, có liên quan lãnh đạo đọc diễn văn. Nửa giờ sau, đêm nay từ thiện bán đấu giá chính thức bắt đầu. Một người mặc màu xám trung sân trang, tóc bóng loáng sáng loáng lượng người đàn ông trung niên ra trận, hắn là lần này buổi đấu giá từ thiện người bán đấu giá. Các tiên sinh, các nữ sĩ, lần này buổi đấu giá từ thiện cái thứ nhất món đồ đấu giá, tuyệt đối có thể cho đại gia mang đến kinh hỉ. Nó là một cái phỉ thúy vật trang trí. Tên là Triều Nghi Chi Tâm. Đang khi nói chuyện, đã có công nhân viên cẩn thận đem món đồ đấu giá đặt ở biểu diễn trên đài. Đồng thời, người bán đấu giá phía sau trên màn ảnh lớn cũng bắt đầu từ mỗi cái không giống góc độ biểu diễn món đồ đấu giá này. Chỉ nghe người bán đấu giá tiếp tục nói vậy ở đây có không ít mọi người nghe nói qua cái này tuyệt thế báu vật, nhưng cũng xin cho ta lại lần nữa vì mọi người làm một cái ngắn gọn giới thiệu. Triều Nghi Chi Tâm là một viên nặng đến 9.499 cạ dạ vị ổ nẹt pha lê loại phỉ thúy vật trang trí, nó không có trải qua phức tạp cắt chém, mà là cả khối nguyên thạch mài mà thành cực lớn mặt trứng, cùng sử dụng 938 khắc 18 ca bạch kim thiết kế thành hoa mẫu đơn tạo hình, cánh hoa trên khảm nạm có 175 viên kim cương, 632 viên lục lưu thạch, 2646 viên ngọc thạch, vẻ ngoài cực xa hoa, toàn bộ mặt trứng óng ánh phong phú, loại nước cùng màu sắc đều có thể gọi hoàn mỹ, tuyệt đối là phỉ thúy giới một đại kỳ tích. Từ lúc năm 2011, Triều Nghi Chi Tâm cũng đã định giá 600 triệu, đã nhiều năm như vậy, giá trị đã không cách nào đánh giá. Độc nhất vô nhị vì ổ nẹt pha lê loại phỉ thúy vật trang trí. Phỉ thúy chi vương, Triều Nghi Chi Tâm, giá khởi đầu 600 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Người bán đấu giá ngữ khí sục sôi giới thiệu xong món đồ đấu giá. Toàn trường nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Chậm chạp không có ai cái thứ nhất ra giá. Thực sự hắn nói ra Triều Nghi Chi Tâm danh tự này thời điểm, ở đây rất nhiều người đều trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới, đêm nay cuộc bán đấu giá này, quy cách dĩ nhiên cao như thế. Vẹn vẹn cái thứ nhất món đồ đấu giá, chính là như vậy một cái tuyệt thế chân phẩm. 650 triệu. Ngắn ngủi vắng lặng sau, rốt cục có người cái thứ nhất ra giá. Không phải người khác, dĩ nhiên là phụ thân của Lý Vũ Thần Lý Tiểu Cương. Lý gia tài lực quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng hắn ra sau, rất nhanh liền có người liên tiếp ra giá. 700 triệu, 780 triệu, 800 triệu, 900 triệu. Nhìn người chung quanh từng cái nhiệt tình tăng vọt. Vệ Xuyên nhưng có điểm không phản đối. Cái này chẳng lẽ không phải là một khối đẹp đẽ điểm tảng đá sao? Cho tới như vậy điên cuồng. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng hắn nên ra tay hay là muốn ra tay? Dù sao, ở trong mắt hắn, mặc kệ là 1 tỷ vẫn là 100 tỷ. Thực đều là giá bắp cải. Mà này Triều Nghi Chi Tâm vẻ ngoài cũng xác thực đẹp đẽ, có thể sử dụng giá bắp cải mua được, hoàn toàn không thiệt thòi. Vẫn là câu nói kia, tiền đều là phù vân, cường hóa điểm mới là then chốt. nhưng hắn cũng không tốt gọi ra quá cao giá cả, nếu như vừa mở giới liền đến cái 100 tỷ. Có vẻ người ngốc nhiều tiền không nói, không làm được nhà tổ chức còn muốn hoài nghi hắn cố ý nhiễu loạn trật tự. Vệ Xuyên trong lòng chính nghĩ như vậy, trong đầu của hắn càng lại lần nữa truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến một khối đẹp đẽ tảng đá, mở ra hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đập xuống khối đá này. Độ khó của nhiệm vụ ép cấp. Nhiệm vụ khen thưởng, bởi vì tình huống đặc thù, lần này nhiệm vụ thủ tiêu may mắn nhận thưởng khen thưởng, cường hóa điểm khen thưởng tăng gấp đôi. Nghe gợi ý của hệ thống, Vệ Xuyên vẻ mặt quái dị. Hắn vốn là cũng định đập xuống này chiêu nghi chi tâm, hệ thống còn tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ. Không cần nghĩ, lại là cố ý cho hắn đưa cường hóa điểm tới. Mà ngay tại lúc này, có người lại lần nữa ra giá. 1 tỷ. Lần này ra giá chính là ngồi ở hàng thứ nhất một cái mỹ phụ trung niên. 1 tỷ giá cả vừa báo đi ra, toàn bộ phòng bán đấu giá rơi vào ngắn ngủi vắng lặng. Người bán đấu giá nhiệt tình thanh âm cao vút chuyển đến, hàng thứ nhất số 13 chỗ ngồi trương nữ sĩ ra giá 1 tỷ. Xin hỏi còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Người bán đấu giá vừa dứt lời, lập tức lại có người báo giá. 1,3 tỷ. Lần này ra giá, là hàng thứ nhất số 5 chỗ ngồi Tiền Thiếu Phong. Lúc này trên mặt hắn mang theo tự tin mỉm cười, một bộ bệ nghệ toàn trường dáng dấp. Trước ra giá 1 tỷ vị kia mỹ phụ trung niên nghe được cái giá này, vẻ mặt hình như có không cam lòng. 1,35 tỷ. Cắn răng, nàng cuối cùng lại lần nữa tăng giá. 1,5 tỷ. Tiền Thiếu Phong không chút do dự, lần này trực tiếp đem giá cả tiêu đến khủng bố 1,5 tỷ. Cái giá này đã vượt qua mỹ phụ trung niên có thể tiếp thu phạm vi. Nàng tuy không cam tâm, cũng chỉ có thể coi như thôi. Thấy không có ai lại lần nữa tăng giá, Vệ Xuyên cảm thấy đến nên là chính mình thời điểm xuất thủ. 2 tỷ. Đây là Vệ Xuyên đêm nay lần thứ nhất nâng bài, càng trực tiếp đem giá cả nâng lên 5 cái ức. Khiếp sợ. Tất cả mọi người trố mắt ngất mồm. Toàn bộ phòng bán đấu giá lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Một giây sau, toàn trường ồ lên. Cái này người trẻ tuổi xa lạ, dĩ nhiên trực tiếp tăng giá 5 cái ức. Này là khí phách bực nào, lại là cỡ nào tài lực. Tại sao trước đây chưa từng thấy người này? Hắn đến cùng lai lịch gì? 2 tỷ giá cả, này chiêu nghi chi tâm dĩ nhiên là phỉ thúy chi vương. Nếu như nói có thứ nào phỉ thúy chế phẩm giá trị có thể ở nó bên trên, sợ cũng chỉ có nào đó viện bảo tàng cái kia viên ngọc bích cải trắng chứ. Tiền Thiếu Phong nghe được cái giá này, lập tức trở về đầu nhìn Vệ Xuyên một ánh mắt. Hắn trong mắt chứa thâm ý, đáng tiếc trực tiếp bị Vệ Xuyên không nhìn. Thấy Vệ Xuyên này không nhìn thái độ, Tiền Thiếu Phong ánh mắt nơi sâu xa né qua một vẻ tâm lãnh. 2,2 tỷ. Hắn quay đầu đi, lại lần nữa nâng bài. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, Vệ Xuyên lập tức lại lần nữa ra giá. 2,8 tỷ. Giá tiền này báo ra đến, toàn trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Chương 51, đường bá hổ xuân cung đồ. Mỗi người cũng cảm giác mình tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù tham dự đấu giá không phải là mình, có thể may mắn mắt thấy này một hồi bán đấu giá, cũng là có phúc ba đời. Tiền Thiếu Phong sắc mặt tâm trầm, cắn răng cuối cùng lại lần nữa nâng bài. 3 tỷ. Gọi ra cái giá này sau, hắn lập tức quay đầu đối với Vệ Xuyên nói, "Vệ tổng đúng không, có thể không cho ta tiền ra một cái mặt mũi, ta ra ra lão nhân ra người đam mê phỉ thúy, vì lẽ đó kính xin các hạ bỏ đi yêu thích." Hắn này lời nói đến mức nhìn như khách khí, kỳ thực bá đạo vô cùng. Trong giọng nói cũng mang theo một tia băng lạnh. "Xin lỗi, vừa vặn bản thân cũng đam mê thu gom loại này hy thế chân bảo, vì lẽ đó vẫn là mỗi người dựa vào thực lực đi." Vệ Xuyên không chút nào yếu thế nói. "Đùa gì thế, ngươi tiền ra là cái thá gì? Ta cần cho ngươi tiền ra mặt mũi. Ngày hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đến rồi, khối đá này ta cũng tình thế bắt buộc." Trong lòng nghĩ như vậy, Vệ Xuyên lại lần nữa nâng bài. 4 tỷ. Lần này hắn trực tiếp tăng giá 1 tỷ. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. "Trời ạ, người trẻ tuổi này dĩ nhiên như vậy điên cuồng. Không chỉ không nhìn Tiền Thiếu Phong trong bóng tối tạo áp lực, lại vẫn trực tiếp tăng giá 1 tỷ. Quả thực hào vô nhân tính." Đối mặt Tiền Thiếu Phong, hắn một điểm mặt mũi cũng không cho. Đến cùng là tuổi trẻ ngông cuồng, vẫn có dựa dẫm. Nay họ Vệ người trẻ tuổi là cái nào con em của đại gia tộc, ta làm sao chưa từng gặp người này, hơn nữa ma đô các gia tộc lớn, cũng không có Vệ tính A. Ta cũng chưa từng gặp người này, nhưng có một chút người chú ý tới không, người này tựa hồ căn bản không đem Tiền Thiếu Phong để ở trong mắt, phải biết đối phương ngày hôm nay nhưng là đại biểu toàn bộ tiền gia A, có thể người này chính là một điểm tình cảm không cho. Hắn làm như vậy, khẳng định có làm như vậy sức lực, người này tuyệt đối có kinh thiên bối cảnh. Một tăng giá chính là 1 tỷ, đây rốt cuộc là thế nào khí phách? Vừa nãy người chủ trì lên đài thời điểm, người này cử chỉ quái dị, ta còn tưởng rằng hắn là đi nhầm trường quay phim, thực sự là nhìn nhầm a. Trong sân mọi người dồn dập nghị luận. Tiền Thiếu Phong vẻ mặt khó coi, ánh mắt không quen liếc nhìn Vệ Xuyên, cuối cùng không có tiếp tục nâng bài. Hắn tiền ra tuy rằng nhà lớn nghiệp lớn, nhưng hắn trong tay mình nắm giữ sản nghiệp thực chỉ có một phần rất nhỏ, cũng không phải nói hắn ra không chống canh một cao giá tiền, chỉ là lấy đối phương mỗi lần nâng bài hơi một tí liền tăng giá mấy trăm triệu xu thế, rõ ràng một bộ nhất định muốn lấy được tư thế. Coi như mình đem hết toàn lực bắt bảo bối này, cuối cùng khẳng định cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Không làm được còn phải bị gia tộc trách phạt. Hơn nữa này còn chỉ là cái thứ nhất món đồ đấu giá, mặt sau còn có càng quan trọng món đồ đấu giá. Đó là gia tộc bàn giao nhiệm vụ, không cho phép hắn không chăm chú đối xử. Tiền Thiếu Phong trong lòng tuy nhiên đã có quyết đoán, thế nhưng đối với phía sau cái này chút nào không cho mình mặt mũi ra hỏa, đã ghi hận trong lòng. Mà trên sân người bán đấu giá, khi nghe đến Vệ Xuyên 4 tỷ ra giá sau, nội tâm đã nhiệt huyết sôi trào. Cái giá này, từ lâu quét mới đồng loại vật phẩm cao nhất giá sau cùng. Vì ố nẹt phỉ thúy chiêu nghi chi tâm đánh ra 4 tỷ giá trên trời. Sau đó một quãng thời gian rất dài tất nhiên bị người nói chuyện say xưa. Mà hắn thành tựu lần này bán đấu giá người bán đấu giá, ở tương lai không xa, cũng tất nhiên danh tiếng vang xa. Thấy không có ai lại lần nữa nâng bài, hắn lại dùng cái kia đặc hữu rất có kích động tính làn điệu cao giọng nói, hàng thứ 2 số 6 chỗ ngồi Vệ tổng ra giá 4 tỷ, còn có ai hay không ra càng cao hơn giá tiền. Chiêu nghi chi tâm thế gian độc nhất vô nhị, tuyệt đối có thể gọi khoáng thế kỳ chân. Bỏ qua đêm nay sau đó lại không cơ hội, còn có ai hay không ra giá càng cao hơn. Nhưng mà, lần này mặc cho hắn làm sao kích động, cũng không có ai lại lần nữa nâng bài. Tuy rằng ở đây rất nhiều người đối với bảo bối này đều trông mà thèm không ngớt, nhưng 4 tỷ giá cả, thực sự là khiến người ta chùn bước. Còn có người ra giá tiền cao hơn sao? 4 tỷ một lần, 4 tỷ hai lần. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chòng chọc vào người bán đấu giá trong tay cây búa. 4 tỷ ba lần. Thành giao, hàng thứ 2 số 6 chỗ ngồi Vệ tổng lấy 4 tỷ giá cả đập xuống tuyệt thế chất bảo, chiêu nghi chi tâm. Chúc mừng Vệ tổng. Người bán đấu giá giải quyết dứt khoát. Toàn trường bầu không khí lại lần nữa bị nhen lửa. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào vị này thần bí người trẻ tuổi. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng sùng bái. Cái này Vệ tổng thật trẻ tuổi a, Ma Đô lúc nào có thêm như thế một cái xoái ca. Nay phong thái, so với Tần Bắc Văn cũng không kém chút nào mà. Hắn liền tiền thiếu phong đều không để vào mắt, tùy tùy tiện tiện ra tay chính là vài tỷ, con mắt đều không mang theo chát một hồi, tuyệt đối có lai lịch lớn. Chờ buổi đấu ra kết thúc ta liền tìm hắn muốn hỏi chát, các ngươi chớ cùng ta cướp a. Xếp sau một ít cái xã giao quý cô dồn dập nghị luận. Nhìn Vệ Xuyên bóng lưng, con mắt có thể thả ra còn đến. Trái lại Vệ Xuyên chính mình, nhưng là một mặt hờ hững. Nghe chu vi nghị luận sôi nổi, hắn thậm chí có chút thất vọng. Đây chính là Ma Đô xã hội thượng lưu sao? Cũng chỉ đến như thế mà thôi mà. Bình thường những người này tự giác hơn người một bậc. Nhưng hiện tại bộ này đột nhiên cả kinh dáng vẻ, cùng không từng va chạm xã hội nhà quê khác nhau ở chỗ nào. Đến cùng đều là hai cái cánh tay hai cái chân người bình thường, hà tất 50 bước cười 100 bước. Đang đấu giá sư nói ra thành giao chớp mắt, Vệ Xuyên liền thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hắn lại lần nữa thu được 20 cường hóa điểm. Giờ khắc này, hắn còn lại cường hóa điểm đã nhiều đến 90 điểm. Cao hứng sau khi, hắn cũng đúng hệ thống nói tới đặc thù sự kiện sản sinh tò mò mãnh liệt. Lẽ nào là có nguy hiểm gì? Loại này cấp bậc buổi đấu giá, bảo an công tác phải làm e rằng so với đúng chỗ mới đúng. Nên không thể phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn chứ. Đang muốn, người bán đấu giá đã bắt đầu giới thiệu cái thứ hai món đồ đấu giá. Chư vị, bổn chàng từ thiện bán đấu giá cái thứ hai món đồ đấu giá, chính là Minh đại nổi danh họa sĩ Đường Bá Hổ Uyên Ương mật phổ. Đương nhiên, Uyên Ương mật phổ bên trong tổng cộng có 24 bức tác phẩm hội họa. Nơi này chỉ có bên trong một bước, mặc dù là như vậy, giá trị cũng không cần ta nhiều lời. Đường Bá Hổ bút tích thực Uyên Ương mật phổ chi phong lưu đồ giá khởi đầu 10 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn. Nhìn thấy bức tranh này, Vệ Xuyên gọi thẳng khá lắm. Thành thật mà nói, bức họa này, hắn thưởng thức không được. Khả năng là cổ nhân thẩm mỹ cùng người hiện đại có chỗ bất đồng. Lại hoặc là chính hắn không có nghệ thuật tế bào. Hệ thống lần này không có lại tuyên bố nhiệm vụ. Vệ Xuyên sẽ không có đấu giá dự định. Dù sao này giá khởi đầu mới 10 triệu, cùng chiêu nghi chi tâm so ra, hoàn toàn là trò đùa trẻ con. Hơn nữa đồ chơi này mua về, không làm được còn có thể bị người cho là mình là cái lao sắt phê. Cái này liền rất oan. Vệ Xuyên hắn không hiểu nghệ thuật, thế nhưng không có nghĩa là ở đây người khác không hiểu. Cuối cùng, bức họa này bị hàng thứ 3 một tên xem ra hào hoa phong nhã nghiêm tính người trung niên lấy 18 triệu giá cả đập đi. Sau khi liên tục mười mấy kiện món đồ đấu giá, đều là chút danh nhân tranh chữ, tuyệt bản đồng hồ đeo tay cái gì. Giá cả đều không cao, thậm chí còn có mấy triệu giá bắt đầu mặt hàng. Vệ Xuyên căn bản khinh thường một cố. Mãi đến tận hắn cảm giác có chút đần độn vô vị thời điểm. Người bán đấu giá dùng đầy nhiệt tình thanh âm nói, phía dưới là lần này bán đấu giá lại một cái màn kịch quan trọng. Thứ 17 hào món đồ đấu giá, trái tim của biển. Chương 52, chính là nữ nhân này sao? Nàng dựa vào cái gì? Người bán đấu giá bắt đầu tràn ngập cảm xúc mãnh liệt giới thiệu thứ 17 kiện món đồ đấu giá, trái tim của biển. Trái tim của biển sợi dây chuyền này nên mỗi người đều nghe nói qua chứ. Nguyên hình xuất từ điện ảnh JMS Titanic, không nhớ chuyện xưa bên trong trái tim của biển thực là một cái thản tang thạch dây chuyền, giá trị cũng là hơn 10 vạn, ngày hôm nay chúng ta muốn bán đấu giá trái tim của biển. Là do chân chính đỉnh cấp kim cương xanh trải qua toàn cầu hàng đầu công nghệ chế tác mà thành. Toàn cầu thập đại đỉnh cấp xa hoa dây chuyền bên trong, nó nổi tiếng là hoàn toàn xứng đáng số 1. Toàn cầu độc nhất vô nhị đỉnh cấp kim cương xanh dây chuyền, tượng trưng tình yêu ngôi sao Hải Dương. Giá khởi đầu một cái ức, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 vạn. Làm người bán đấu giá nói ra trái tim của biển danh tự này sau, ở đây sở hữu quý cô mỹ nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, liền hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Ta không phải đang nằm mơ đi. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết trái tim của biển. Đây cũng quá mộng ảo chứ. Nếu như người nam nhân nào đưa ta sợi dây chuyền này, ta coi như chẳng gả cho hắn. Nếu như người nam nhân nào đưa ta sợi dây chuyền này, ta liền để hắn muốn làm gì thì làm. Nếu như người nam nhân nào đưa ta sợi dây chuyền này, ta liền mỗi ngày làm 10.000 cái ngồi xổm. Chúng nữ nghị luận sôi nổi. Cuối cùng vị này nói ra, không chỉ có một đám quý cô cảm giác hai chân tê dại, liền ngay cả chu vi nam sĩ nghe được, cũng cảm giác một trận đau thắt lưng. 110 triệu. Cái thứ nhất ra giá là một tên 30 tuổi khoảng chừng nam tính. Rất nhanh sẽ có lượng lớn người nâng bài ra giá. Sợi dây chuyền này giá cả không có Chiêu Nghi Chi Tâm khuyết đại như vậy, mà nó tiếng tăm nhưng vượt qua Chiêu Nghi Chi Tâm. Vì vậy, lúc này tham dự đấu giá rất nhiều người. 120 triệu, 130 triệu, 150 triệu, 170 triệu. Trái tim của biển giá cả vẫn bị nhắc đến 170 triệu, bên trong hội trường mới xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. 200 triệu. Lần này nâng bài dĩ nhiên là hàng thứ nhất số 4 chỗ ngồi Giang Bất Văn. Hắn vừa ra giới, hội trường lại lần nữa rơi vào vắng lặng. Ở đây đông đảo thương mại đại lão, bọn họ không phải ra không nổi giá tiền cao hơn, chỉ là bọn hắn đều bận tâm thân phận của Giang Bất Văn. Giang gia chính là ma đô giới kinh doanh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Ở đây nếu như nói có ai có thể không nhìn đối phương gia tộc, cái kia cũng chỉ có một người, Vệ Xuyên. 400 triệu. Vệ Xuyên nâng bài, trực tiếp tăng giá gấp đôi. Lần này hệ thống vẫn như cũ không có lại tuyên bố nhiệm vụ, nhưng Vệ Xuyên vẫn là quyết định đập xuống sợi dây chuyền này. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì hắn chú ý tới. Ngồi ở bên cạnh hắn Cô Thiên Tuyết, đang nhìn đến sợi dây chuyền này thời điểm, trong đôi mắt dĩ nhiên cũng lộ ra một chút ánh sáng. Tuy rằng nàng biểu hiện cũng không nổi bật, nhưng Vệ Xuyên vẫn là nhạy cảm bắt lấy. Đối với 100% trung thành với chính mình ba tên trợ thủ, Vệ Xuyên sẽ không có bất kỳ tiếc rẻ. Huống hồ những thứ đồ này, đối với hắn mà nói đều chỉ là giá bắp cải, căn bản không đáng nhắc tới. Về phần hắn có suy nghĩ hay không quá đem dây chuyền này đập xuống đến đưa cho Lâm Thu Huyền cùng Lục Thi Kỳ hai nữ. Đương nhiên có. Nhưng dây chuyền này chỉ có một cái, căn bản không đủ phân a. Còn có một cái nguyên nhân chính là hắn đánh trong lòng không có đem dây chuyền này coi tại sao thứ không tầm thường. Nói trắng ra đồng dạng chỉ là một tảng đá mà thôi. Giờ khắc này phòng bán đấu giá bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vệ Xuyên vắng lặng đã lâu, lại lần nữa nâng bài, dĩ nhiên trực tiếp đem sợi dây chuyền này giá cả vọt lên gấp đôi. Quả thật là hảo vô nhân tính. Mà đại gia sở dĩ như vậy yên tĩnh, là bởi vì bọn họ đều đang đợi Giang Bắc Văn phản ứng. Vị này Giang gia đại thiếu không phải Tiền Thiếu Phong có thể so với, hắn chính là Giang gia thực quyền nhân vật. Không biết đón lấy đấu giá, hắn cùng Vệ tổng trong lúc đó gặp cọ sát ra thế nào đấu lửa. Nhưng mà, mọi người chờ mong long tranh hổ đấu cũng không có phát sinh. Vệ Xuyên hô lên 400 triệu sau, Giang Bắc Văn cũng không có lại lần nữa nâng bài ra giá, cũng không có bất luận biểu thị gì. Điều này làm cho ở đây một ít chuyện tốt người hơi hơi thất vọng. Hàng thứ 2 số 6 chỗ ngồi Vệ tổng ra giá 400 triệu, còn có người ra giá càng cao hơn sao? Toàn cầu độc nhất vô nhị trái tim của biển, 400 triệu một lần, 400 triệu hai lần, 400 triệu ba lần. Thành giao. Vệ tổng lấy 400 triệu giá cả đập xuống này khoản toàn cầu độc nhất vô nhị đỉnh cấp kim cương xanh dây chuyền, trái tim của biển. Chúc mừng Vệ tổng. Vệ tổng hào quang 400 triệu đập xuống trái tim của biển, cũng không biết là vị nào giai nhân có này may mắn. Người bán đấu giá có chút bắt quái nói ra một câu nói như vậy. Đương nhiên này cũng không phải một cái câu hỏi, mà là cảm khái, hắn là muốn sống dược một hồi bầu không khí. Nhưng hắn này lời vừa nói ra, lập tức làm nổi lên ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ. Càng là nữ nhân. Chơi ạ, Vệ tổng lại xoáy lại nhiều tiền, quả thực là ta nam thần. Nếu như hắn có thể đem dây chuyền này đưa cho ta, ta bộ này sạch sẽ thân thể cho hắn thì lại làm sao? Ngươi này mở to mắt làm sao liền bắt đầu nói mơ cơ chứ? Ngươi cho rằng ngươi là làm bằng vàng à, liền coi như ngươi là làm bằng vàng, ngươi này chừng trăm cân cũng đáng không được 400 triệu đi. Thiết, các ngươi làm sao liền nhận định Vệ tổng mua lại dây chuyền này là muốn tặng người đây? Người ta mua về thu gom không được sao? Chúng nữ nghị luận sôi nổi đồng thời, ánh mắt cũng chết chết khóa chặt ở Vệ Xuyên trên người. Dây chuyền này là mua cho ngươi. Vệ Xuyên đối với bên cạnh Cố Thiên Tuyết nói. A, lão bản, ta không nghe lầm chứ? Cố Thiên Tuyết một mặt khó mà tin nổi nói. Một tảng đá mà thôi, yêu thích liền mua chứ? Vệ Xuyên tùy ý nói. Lão bản ngươi đối với ta tốt như vậy, không phải là muốn đối với Thiên Tuyết lấy cái gì quy tắc ngầm đi? Cố Thiên Tuyết đẹp đẽ nói. Ngươi nghĩ đến đúng là rất đẹp. Vệ Xuyên tức giận nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nở nụ cười. Vệ Xuyên biết Cố Thiên Tuyết là đang nói đùa. Cố Thiên Tuyết cũng biết Vệ Xuyên biết mình là đang nói đùa. Cùng tuyệt đối tín nhiệm người ở chung, liền phi thường ung dung tùy ý. Hai người đều biết đối phương tâm tư, nhưng là người bên ngoài không biết ta. Hai người đối thoại rơi vào người bên ngoài trong tai, quả thực như kinh thiên sấm nổ. Ta không nghe lầm chứ, Vệ tổng đập xuống trái tim của biển dĩ nhiên thực sự là tặng người, hơn nữa chính là ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhân này. Nữ nhân này gọi hắn lão bản, cái kia hơn nửa chính là thư ký của hắn, lão bản cùng thư ký trong lúc đó quả nhiên không có thuần túy hữu nghị sao? Nghe bọn họ chuyện này đối với nói, này Vệ tổng lại vẫn không có đắc thủ. Quả nhiên không chiếm được mới là tốt nhất. Xem ra nữ nhân này là cái tình trường cao thủ à, có điều Vệ tổng này 400 triệu dây chuyền đưa đi, nữ nhân này làm sao cũng phải luân hắn đi. Trong sân một ít nam tính tiến hành rồi một làn sóng lý trí phân tích. Mà một đám quý cô mỹ nhân giờ khắc này nội tâm nhưng là vô cùng phức tạp. Chính là nữ nhân này sao? Nàng dựa vào cái gì a, nàng tư bản có ta đại sao? Vệ tổng như thế xoái, nàng điểm nào xứng với Vệ tổng a? Nữ nhân này xem ra so với Vệ tổng còn muốn lớn hơn vài tuổi đi, là âm ăn gà con. Quá đáng a. Vệ Xuyên thính giác nhạy cảm, những này quý cô mỹ nhân khe khẽ bàn luận toàn bộ rơi vào trong lỗ tai của hắn. Liên hắn đều cảm thấy đến một trận lúng túng. Rơi ạ, nhóm nữ nhân này cũng thật là cái gì cũng dám nói a. Chương 53, cô gái bí ẩn. Nếu như nói ở đây có vị nào quý cô mỹ nhân không có đối với Cô Thiên Tuyết sản sinh chút nào lòng ghen tị tư, cái kia cũng chỉ có một người, Tô Nhược Tuyết. Vị này có tăng mạnh nhan trị, yêu nghiệt vóc người tuyệt đại giai nhân. Từ trong đến ngoài đều là một cái ngạo kiểu đến cực điểm người. Người như vậy, không thể đối với những khác bất kỳ nữ nhân nào sản sinh lòng ghen tị. Trái tim của biển để ở đây một đám quý cô mỹ nhân cảm xúc dâng trào. Chỉ có nàng nhưng là xem thường. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức. Mỹ đến nàng cái trình độ này nữ nhân, cũng xác thực không cần bất kỳ tục vật trang sức. Lúc này thứ 18 kiện món đồ đấu giá bị công nhân viên đặt ở biểu diễn trên đài. Đó là một viên dạ minh châu. Chư vị, sau đó phải bán đấu giá chính là một viên bề ngoài vô cùng tốt dạ minh châu, nó trùng 133. Bốn khắc. Người bán đấu giá theo thường lệ giới thiệu món đồ đấu giá. Mà lúc này, Vệ Xuyên trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến ký chủ sắp tao ngộ công kích, xin mời lập tức tiến hành cường hóa thao tác. Kiến nghị ký chủ đem sở hữu cường hóa điểm dùng cho cường hóa tinh thần. Vệ Xuyên trong lòng tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng giờ khắc này nghe được hệ thống nhắc nhở như cũng giật mình không nhỏ. Chính mình sẽ gặp đến công kích. Ở đây, trong lòng hắn tuy rằng cảm thấy đến khó mà tin nổi, nhưng vẫn là không chút do dự nói, cường hóa 90 điểm tinh thần. Keng, cường hóa hoàn thành. Ký chủ tinh thần thuộc tính vượt qua 100 điểm, đánh vỡ nhân loại cực hạn. Tiếp tục cường hóa đem kéo dài đột phá tự thân cực hạn. Ký chủ, Vệ Xuyên. Thể chất, 75. Tinh thần, kéo dài đột phá tự thân cực hạn bên trong trước mặt tiến độ 1. 56%. Còn lại cường hóa điểm, 0. Còn lại may mắn nhận thưởng số lần, 3. Kỹ năng, điều khiển tinh thông LV50 nhạc khí tinh thông LV50 biểu diễn tinh thông LV20 bóng rổ tinh thông LV5. Cường hóa sau khi hoàn thành, Vệ Xuyên thở phào một cái. Hệ thống giúp hắn sắp xếp rõ rõ ràng ràng, vậy hẳn là không nguy hiểm gì. Hệ thống, kéo dài đột phá ta hiểu, chính là vẫn như cũ có thể thông qua tiêu hao cường hóa điểm tới không ngừng trở nên mạnh mẽ đúng không? Nhưng này cái trước mặt tiến độ là có ý gì? Keng. Tạm thời không thể trả lời, ký chủ cường hóa thể chất cùng tinh thần vẫn như cũ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Được rồi, vậy thì không thành vấn đề, Vệ Xuyên không có vấn đề nói. Có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ là được. Dù sao trong tay hắn nhiều như vậy tài nguyên, không có đủ thực lực đến bảo đảm lời nói, tình huống liền sẽ rất không ổn. Đang muốn, hắn đột nhiên cảm giác ý thức có một sát na hoảng hốt. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như cũ. Toàn bộ quá trình không tới không. Không một giây. Mà lúc này hệ thống lại lần nữa truyền đến nhắc nhở. Keng. Đo lường đến ký chủ mới vừa tao ngộ một làn sóng tấn công bằng tinh thần. Mở ra hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ngăn cản người công kích trộm cướp hành vi. Độ khó của nhiệm vụ, cấp E. Nhiệm vụ khen thưởng, cường hóa điểm 50 điểm, may mắn nhận thưởng một lần. Cũng trong lúc đó, hội trường trong chớp mắt yên tĩnh lại. Là triệt để yên tĩnh. Hầu như nghe được cả tiếng kim rơi. Vệ Xuyên trong lòng căng thẳng, nhìn về phía bên cạnh Cố Thiên Tuyết. Nhưng thấy đối phương ánh mắt tan rã, một bộ sững sờ xuất thần dáng vẻ. Vệ Xuyên lập tức rõ ràng, là tấn công bằng tinh thần. Tinh thần lực của mình mạnh mẽ, có thể miễn dịch công kích, thế nhưng ở đây người khác không được. Mà đang lúc này, hàng ghế sau vị một người tuổi còn trẻ nữ tử đứng dậy, trực tiếp hướng về bán đấu giá đài mà đi. Vệ Xuyên ngũ giác hà nhạy cảm, nữ tử đứng dậy chớp mắt hắn liền nghe đến động tĩnh. Cô gái này thân xuyên quần đen áo đen, tướng mạo phổ thông, vóc người nhưng có thể gọi hoàn mỹ. Chỉ thấy nàng đi bộ nhàn nhã đi đến bán đấu giá biểu diễn trước đài. Sau đó, ngay ở trước mặt người bán đấu giá trước mặt, từ trong lòng móc ra một hạt châu. Cùng biểu diễn trên đài chính đang đấu giá dạ minh châu giống như lúc. Xem tới đây, Vệ Xuyên nơi nào còn không rõ đối phương muốn làm gì. Này rõ ràng là muốn treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng đối phương lựa chọn ở đây độc thủ, thật sự không thành vấn đề sao? Coi như dùng tấn công bằng tinh thần thôi miên tất cả mọi người, nhưng còn có quản chế a. Lập tức hắn lại nghĩ đến, đã có bản lĩnh lớn như vậy, quyết định quản chế không khó lắm. Vệ Xuyên không do dự nữa. Nếu như đối phương đã quyết định quản chế lời nói, vậy mình cũng không điều kiên kỵ gì. Thời khắc này tốc độ của hắn toàn lực bạo phát. Hai chân dậm một cái mặt đất, trực tiếp từ Tô Nhược Tuyết vị này cực phẩm mỹ nữ trên đỉnh đầu vượt qua khứ. Lại là hai bước ra, người đã đi đến nữ tử bên cạnh. Chừng 10 thước khoảng cách, hắn tổng cộng chỉ dùng không tới một giây thời gian. Mà lúc này, cô gái mặc áo đen mới vừa đem thật sự dạ minh châu nắm tới tay bên trong. Thấy có người trong phút chốc đi đến chính mình phụ cận, nữ tử phản ứng cũng là quả đoán vô cùng. Trực tiếp một quyền hướng về Vệ Xuyên ngực kéo tới. Cú đấm này tốc độ cực nhanh, thậm chí mang theo một luồng kinh phong. Người thường nếu như đối mặt cú đấm này, tuyệt đối phản ứng không kịp nữa. Nhưng Vệ Xuyên không phải người thường, lấy hắn gấp 7 với người thường lực phản ứng, cú đấm này dưới cái nhìn của hắn tuy rằng không tầm thường, nhưng vẫn là quá chậm. Nữ tử này có lẽ có quá người tinh thần lực, nhưng tố chất thân thể phương diện rõ ràng không bằng Vệ Xuyên. Ngay ở cú đấm này sắp đánh trúng hắn trước mắt, Vệ Xuyên tay phải vồ một cái, trực tiếp đem này tiểu nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm trong tay. Mà cùng lúc đó, nữ tử ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, lại là một làn sóng tấn công bằng tinh thần phát động. Chỉ là, Vệ Xuyên trước ở không hề chuẩn bị tình huống đều có thể ở không. Không một giây bên trong phản ứng lại, mà lúc này trong lòng hắn sớm có đề phòng, đối phương đợt này vội vàng công kích thì lại làm sao có thể đối với hắn sản sinh ảnh hưởng chút nào. Trực tiếp liền bị hắn không nhìn. Mà đối phương cũng từ Vệ Xuyên trong ánh mắt biết rồi điểm này. Nữ tử này cũng là quả đoán vô cùng người. Trước mắt giao chiến sau, nàng biết mình tuyệt đối không phải người trước mắt đối thủ. Việc không thể làm. Nàng không chút do dự nào, một cái tay khác vừa nhấc, trực tiếp cầm trong tay Dạ Minh Châu hướng về xa xa quăng đi. Đã như thế, Vệ Xuyên liền đối mặt hai cái lựa chọn. hoặc là đem nữ tử này lưu lại, Dạ Minh Châu bị hủy, hoặc là từ bỏ nữ tử này, đi đón cái kia không trung Dạ Minh Châu, mà nữ tử này hơn nửa liền sẽ nhân cơ hội chạy mất. Đối mặt hai tuyển một cục diện, Vệ Xuyên không chút do dự nào. Hắn bây giờ lực lượng tinh thần mạnh mẽ làm sao? Chỉ trong nháy mắt hắn liền có quyết đoán. Hai chân dậm một cái, Vệ Xuyên lại lần nữa bạo phát toàn lực, thẳng đến cái kia sắp sửa rơi xuống đất Dạ Minh Châu. Hệ thống nhiệm vụ chỉ là để hắn ngăn cản nữ tử này hành động, nhưng không có yêu cầu lưu lại đối phương. Nếu đối phương cùng hắn không thù không oán, vậy hắn tự nhiên đối với không hề hứng thú. Ngược lại là hạt châu kia, đối phương làm ra tình cảnh lớn như vậy muốn có được, nói vậy nên có lai lịch lớn. Cuối cùng, Vệ Xuyên ở Dạ Minh Châu cách mặt đất vẹn vẹn 10 cm thời điểm vững vàng đem tiếp ở trong tay. Có thể nói ngàn cân treo sợi tóc, mà cô gái mặc áo đen thì lại trực tiếp xông vào sàn đấu giá hậu trường. Vệ Xuyên nếu như lúc này toàn lực truy đuổi, hay là có thể mang đối phương lưu lại. Nhưng hắn không có ý định làm như thế. Mất công sức không có kết quả tốt sự tình hắn xưa nay không được. Liếc nhìn trong tay hạt châu, tuy rằng trong lòng có hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn là đem thả lại tại chỗ. Mà cái kia viên giả thì bị hắn cất đi. Làm xong những này, hắn một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Chương 54, này Tiền Thiếu Phong có phải là điên rồi? Cô gái mặc áo đen rời đi, Vệ Xuyên một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Từ mọi người tao ngộ tấn công bằng tinh thần rơi vào giữa thôi miên trạng thái đến hiện tại, cũng mới vẹn vẹn không tới một phút thời gian. Mà mọi người trong cảm giác, thời gian này càng ngắn hơn. Giờ khắc này bọn họ lần nữa khôi phục tự mình ý thức sau, dĩ nhiên xem là cái gì đều không có phát sinh như thế. Chỉ cảm giác mình vừa nãy phảng phất hơi hơi có một chút thất thần. Thấy thế, Vệ Xuyên chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Có một cái chi tiết nhỏ hắn không có chú ý tới. Vậy thì là ngồi ở Vệ Xuyên phía trước Tô Nhược Tuyết. Cùng mọi người không giống chính là, nàng ở tao ngộ tấn công bằng tinh thần sau khi, vẹn vẹn quá chừng 10 giây liền tự mình khôi phục thần trí. Điểm này, Vệ Xuyên không có chú ý tới, vị nữ tử thần bí kia đồng dạng không có chú ý tới. Giờ khắc này, Tô Nhược Tuyết một đôi trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là khiếp sợ. Khi nàng khôi phục thần trí thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Vệ Xuyên cùng cô gái mặc áo đen giao thủ. Hai người giao thủ vẹn vẹn trước mắt, thế nhưng hai bên bày ra tốc độ, quả thực không phải người. Đặc biệt cuối cùng Vệ Xuyên bay người đoạt châu một khắc đó, trong nháy mắt bạo phát tốc độ, quả thực khủng bố. Tận mắt nhìn tình cảnh này, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Cũng may nàng tự thân tâm lý tố chất vững vàng, nếu là đổi thành một người khác, nhìn thấy như thế cảnh tượng khó tin, sợ là muốn trực tiếp kêu lên sợ hãi. Mà nàng nhưng chỉ là lặng lặng nhìn, cho tới Vệ Xuyên trở lại chỗ ngồi thời điểm, đều không có chú ý tới nữ tử này hai mắt dĩ nhiên khôi phục thanh minh. Lẽ nào ra ra nói chính là thật sự, trên thế giới thật sự có người như vậy? Là trong truyền thuyết võ giả sao? Người đàn ông này vừa nãy bày ra tốc độ, coi như là 100 mét phi nhân cũng không làm được, là trong truyền thuyết thân pháp sao? Lăng Ba Vi Bộ. Tô Nhược Tuyết nghĩ như vậy, một trái tim phốc phốc nhảy loạn. Nàng phảng phất nhìn thấy một quả thế giới mới cánh cửa lớn, nhưng có một chút làm cho nàng rất phiền muộn. Cái họ này Vệ nam nhân, ở về chính mình chỗ ngồi thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp từ nàng trên đỉnh đầu vượt qua khứ, liền rất cáu người. Lúc này người bán đấu giá xem người không liên quan như thế tiếp tục giới thiệu món đồ đấu giá. Chư vị, ở đây nói vậy cũng có người nghe nói qua, nước ta thế hệ cuối phong kiến vương triều có một tên phi thường có tiếng thái hậu. Nàng có một viên Dạ Minh Châu, khi còn sống coi là chân bảo, chết rồi thành tựu chôn cùng. Không sai, cái kia viên Dạ Minh Châu, giờ khắc này ngay ở chư vị trước mắt. Này châu trùng 422 tiền 7 phân, ở lúc đó liền giá trị 10 triệu lượng bạc trắng. Này viên rất có lịch sử ý nghĩa Dạ Minh Châu giá khởi đầu 1 tỷ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Nghe xong người bán đấu giá giới thiệu, mọi người tại đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó bắt đầu có người ra giá. 1 tỷ 50 triệu. 1150 triệu. Vệ Xuyên không có tham dự tranh giá, giờ khắc này hắn đang cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, đây chính là ngươi nói tốt thần lực diệu dụng sao? Vừa mới cái kia nữ nhân dĩ nhiên có thể đồng thời khống chế lại nhiều người như vậy, hơn nữa còn để bọn họ không hề nhận biết, lẽ nào tinh thần lực của nàng còn mạnh hơn ta? Ken. Tinh thần lực của nàng xác thực so với người bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cùng ký chủ so ra, còn kém một chút. Thật sao? Vậy thì là nói ta cũng có thể làm được điểm này. Ken. Tạm thời không làm được, trên thực tế nàng là dùng một chút thủ đoạn đặc thù, hơn nữa nàng từ khi tiến vào cái này khách sạn bắt đầu từ giờ khác đó, cũng đã đang nổi lên đợt này tấn công bằng tinh thần, đầy đủ gấp đủ nửa giờ. Cái này cũng là vì sao lại bị bản hệ thống đo lường đến nguyên nhân. Vệ Xuyên bừng tỉnh, chẳng trách đối phương cùng mình lúc giao thủ phát động cái kia ba tấn công bằng tinh thần gặp đối với mình không có hiệu quả chút nào. Trước hắn còn tưởng rằng là chính mình có đề phòng duyên cớ, bây giờ nhìn lại cũng không trọn vẹn là như vậy. Một cái là thuần phát, một cái là dòng dã xúc lực nửa giờ, hiệu quả có thể như thế. Nàng dùng cái gì thủ đoạn đặc thù? Vệ Xuyên hỏi tới. Ken. Đối với thân thể thai hại thủ đoạn, không đề nghị ký chủ thử nghiệm. Lấy ký chủ hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần, đã có thể làm được đối với 50 mét bên trong người bình thường tiến hành chiều sâu khống chế. Tỷ như khống chế lời nói, đương nhiên tiền đề là số lượng không vượt qua 3 cái. Mẹ nó. Vậy ta không phải có thể muốn làm gì thì làm. Vệ Xuyên giật mình nói, có thể nói một chút cụ thể làm sao thao tác sao? Ken. Ký chủ chỉ cần đem tinh thần tập trung đến cần khống chế nhân thân trên, sau đó ở trong đầu phát sinh chỉ lệnh là được. Hả, dáng dấp như vậy a? Suy nghĩ một chút Vệ Xuyên lại hỏi, hạt châu kia đến cùng là cái bảo bối gì, dĩ nhiên chỉ được đối phương hao phí khổ tâm như vậy. Ken, không có đo lường đến bất kỳ giá trị gì. Vậy ngươi tại sao muốn ta ngăn cản đối phương? Vệ Xuyên nghi ngờ nói. Hệ thống, hạt châu này có nhất định lịch sử kỷ niệm ý nghĩa, đã từng trôi đi đến hải ngoại, bây giờ nếu trở lại Hoa Hạ, liền không thể lại để người nước ngoài đánh cắp. Vệ Xuyên ngẩn ngơ, lập tức lại cảm khái nói, không thẹn là hệ thống, giác ngộ chính là cao. Lời nói mới vừa cô gái mặc áo đen kia là cái vai người trong nước sao? Xem ra không quá giống a. Lần này hệ thống không có lại phản ứng hắn. Nghĩ đến tinh thần của chính mình khống chế kỹ năng, Vệ Xuyên đột nhiên ở trong đầu bốc lên một cái không thuần thục ý nghĩ. Hắn đưa mắt rơi xuống hàng trước Tiền Thiếu Phong trên người. Cái tên này mới vừa dĩ nhiên trong lời nói nói ở ngoài uy hiếp chính mình, tất yếu cho hắn một điểm nho nhỏ trừng phạt. Ma Đô một trong ba gia tộc lớn sao? Ha ha, nên có không ít tiền đi. Nếu đều như thế phì, vì là từ thiện sự nghiệp làm thêm điểm cống hiến không quá đáng chứ? Vệ Xuyên nghĩ như vậy, đồng thời đem tinh thần tập trung đến trên người đối phương. Thời khắc này, hắn cảm giác cùng đối phương thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ. Giờ khắc này phòng bán đấu giá bên trong còn có người lục tục nâng bài ra giá. 2 tỷ. Tháng 2 năm 50 triệu. Không thể không nói, này viên Dạ Minh Châu quả thật có đặc thù ý nghĩa. Nếu có thể mua lại làm thu gom, tuyệt đối có thể thổi cả đời. Ở đây cũng xác thực không thiếu người có tiền, cho tới giá cả tiêu đến 2 tỷ, đều còn có người lục tục ra giá. Có thể vừa lúc đó, Tiền gia nhị công tử Tiền Thiếu Phong đột nhiên đứng dậy nâng bài, dẫn tới cả đám kinh ngạc không ngớt. Còn đứng lên nâng bài, là chỉ lo người bán đấu giá không nhìn thấy sao? Người này ngày hôm nay đại diện toàn quyền Tiền gia, như vậy trịnh trọng sự, lẽ nào là muốn làm đại sự tình gì? Hắn gặp hô lên một cái giá cả bao nhiêu? 3 tỷ, 4 tỷ. Nhưng mà bọn họ đều đoán sai. Người này đón lấy thao tác, gặp lật đổ tưởng tượng của mọi người. Chỉ nghe Tiền Thiếu Phong cao giọng nói, ta Tiền gia ra 100 tỷ. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng như tờ. Ta không nghe lầm chứ? Cái tên này điên rồi sao? 100 tỷ. Người Tiền gia như thế nào đi nữa nhà lớn nghiệp lớn, có thể có mấy cái 100 tỷ. Người này thao tác. Về nhà xác định sẽ không bị đánh phọt ra cức. Người bán đấu giá cũng là một mặt khó có thể tin tưởng. Ngắn ngủi ngây người sau, hắn có chút không xác định nói, tiền ít, ngài mới vừa nói ra giá bao nhiêu. Chỉ thấy Tiền Thiếu Phong cười ngạo nghễ, lại nhìn quanh toàn bộ phòng bán đấu giá, một bộ coi rẻ toàn trường thần thái. Ta Tiền gia ra giá 100 tỷ. Này viên Dạ Minh Châu ta Tiền gia tình thế bắt buộc, ai cũng chớ cùng lão tử cướp. Này lời nói đến mức thô bạo vô cùng, vương bá khí triển lộ không bỏ sót. Chương 55, hiểu sơ. Tiền Thiếu Phong lại lần nữa xác nhận 100 tỷ ra giá. Thật sự là thô bạo chết lầu. Lúc này giờ khắc này, hắn không nghi ngờ chút nào trở thành toàn trường tiêu điểm. Chỉ là mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn, đều có chút không đúng lắm. Cái kia rõ ràng chính là chăm sóc nhược trí nhi đồng ánh mắt. Này con mẹ nó chính là người trong truyền thuyết ngốc nhiều tiền sao? Ngươi là có bao nhiêu sợ người khác cùng ngươi cướp hạt châu này a? Lời nói ngươi ra 5 tỷ cũng không nhất định có người cùng ngươi cướp chứ. Còn lại 950 ước đem ra mùa xương sườn hắn không tâm sao? Này con mẹ nó tiền ra người đều là kẻ ngu si sao? Coi như thế nào đi nữa nhà lớn nghiệp lớn, cũng bị không được như thế dằn vặt đi. Thật là không có xem hiểu, tiền ra tại sao muốn phái cái kẻ ngu si đương đại biểu đây, hắn tiền ra không có ai sao? Này Tiền Thiếu Phong xem ra cũng không giống như là tinh thần có vấn đề dáng vẻ đi. Này thao tác ta cũng là xem không hiểu. Mọi người khe khẽ bàn luận, Tiền Thiếu Phong không nghe được. Đối với mọi người chăm sóc ánh mắt, hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Ở lặp lại xác định 100 tỷ ra giá sau, hắn một lần nữa ngồi xuống, không còn bất luận động tác gì. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là Vệ Xuyên thao tác. Giờ khắc này Vệ Xuyên trong lòng mừng thầm không ngớt. Này lực lượng tinh thần khống chế dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ngay ở hắn bắt đầu suy tư cái này siêu năng lực một ít hắn diệu dụng thời điểm, ngồi ở hắn hàng trước Tô Nhược Tuyết đột nhiên xoay đầu lại. Nữ tử này một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ. Ánh mắt kia bao hàm thâm ý, nhìn ra Vệ Xuyên một mặt tròn váng. Mấy cái ý tứ? Nữ nhân này chưa từng thấy soái ca sao? Hay hoặc là nói, nàng biết rồi cái gì? Lẽ nào tinh thần của ta khống chế còn có thể bị nàng cảm ứng được? Lẽ nào nàng cũng là một cao thủ? Cái kia vừa nãy cái kia một làn sóng lực lượng tinh thần công kích, nàng có hay không bị thôi miên đây? Trong giây lát này Vệ Xuyên nghĩ đến rất nhiều. Trong lòng cũng là có chút nghi ngờ không thôi. Nhưng trên mặt nhưng là không có hiện lộ chút nào. Trái lại trùng đối phương lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười. Trên sân người bán đấu giá bên này, thấy Tiền Thiếu Phong lại lần nữa xác nhận ra giá. Hắn cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao thân là người bán đấu giá, nào có hiểm người đấu giá ra giá cao đạo lý. Hơn nữa đối phương nhưng là đại biểu Tiền gia a. Tiền gia nhưng là có tư cách đấu giá cái kia cuối cùng một cái then chốt món đồ đấu giá. Giao nộp tiền rằng chân cũng là một cái con số trên trời. Hàng thứ nhất số 5 chỗ ngồi Tiền Thiếu ra giá 100 tỷ, còn có người ra giá càng cao hơn à? Người bán đấu giá nói. Hắn này lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới mọi người dồn dập nhổ nước bọt. Thần con mẹ nó còn có người ra giá càng cao hơn. Ở đây chẳng lẽ còn có cái thứ hai kẻ ngu si sao? Thấy mọi người như vậy phản ứng, người bán đấu giá cũng là một mặt lúng túng. Hắn cũng hết cách rồi. Đây là bán đấu giá cơ bản quy trình. 100 tỷ một lần. 100 tỷ hai lần. 100 tỷ ba lần. Thành giao. Tiền Thiếu lấy 100 tỷ giá cả đập xuống này viên rất có lịch sử gốc gác Dạ Minh Châu. Chúc mừng chúc mừng. Người bán đấu giá giải quyết dứt khoát đồng thời, trong lòng cũng là hồi hộp. Này một cái món đồ đấu giá, hắn thu hoạch đến tiền thuê chính là một cái con số trên trời. Đầy đủ hắn nửa đời sau không lo ăn uống. Đêm nay qua đi, hắn tất sắp trở thành người bán đấu giá bên trong truyền kỳ. Cũng trong lúc đó, Vệ Xuyên giải trừ đối với Tiền Thiếu Phong khống chế tinh thần. Nhìn người chung quanh chăm sóc Nhược Chí Nhi đồng giống như ánh mắt, Tiền Thiếu Phong một mặt choáng váng. Không thể không nói, chiều sâu khống chế tác dụng phụ muốn so với giữa thôi miên tác dụng phụ hơi lớn một chút, nhưng cũng chỉ là hơi lớn một chút. Đối với chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, Tiền Thiếu Phong không biết gì cả. Chỉ cảm giác mình vừa nãy thật giống lại thất thần. Nhưng hắn tổng cảm giác người chung quanh xem ánh mắt của chính mình có chút quái quái. Làm cái gì? Hắn không khỏi thầm nhủ trong lòng. Hắn bắt đầu kiểm tra chính mình quần áo, không có phát hiện vấn đề. Lại nhìn một chút quần môn khóa kéo, cũng rất ok. Ngay ở hắn cảm giác không thể giải thích được thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn Giang Bắc Văn đột nhiên thâm ý sâu sắc nói, Tiền Thiếu ngày hôm nay vương bá khí thật là làm cho ta mở mang tầm mắt, khâm phục. Khâm phục. Đều là Ma Đô ba gia tộc lớn, Giang gia cùng Tiền gia có hợp tác, cũng có cạnh tranh. Hắn cùng Tiền Thiếu Phong tuy nhiều có lui tới, nhưng cũng không thể nói là bằng hữu. Mới vừa đối phương hành vi hắn là thật sự nhìn không hiểu. Cảm giác như là đầu bị lửa đá mới phải xuất hiện thao tác. Hắn cũng biết đối phương làm như vậy tuyệt đối không thể là gia tộc thụ ý, mà là hắn Tiền Thiếu Phong chính mình hành vi cá nhân. Trong lòng cảm thấy đến khó mà tin nổi đồng thời, hắn cũng biết, này Tiền Thiếu Phong sau này ở gia tộc sợ là lại không ngày nổi danh. Không làm được bị trục xuất gia tộc đều có khả năng. Cái kia kết cục liền tương đương thế thảm. Giang Bắc Văn đợt này tán thưởng để Tiền Thiếu Phong có chút không tìm được manh mối. Nhưng có thể bị đại danh đỉnh đỉnh Giang Thiếu tán thưởng, nghĩ đến nên không là chuyện xấu gì chứ. Giang Thiếu quá khen, Giang Thiếu mới là rồng phượng trong loài người, chúng ta tấm gương. Hắn lúc này đến rồi một làn sóng thương mại cùng thổi. Giang Bắc Văn vẻ mặt quái dị, về lấy đối phương một cái khó lường mỉm cười sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau khi một cái món đồ đấu giá chính là xuất từ niết bàn ban nhạc một cây đàn guitar. Này cây đàn guitar ở 2020 năm bị đánh ra 40 triệu giá cao, mà lần này bị Vệ Xuyên lấy 60 triệu giá cả mua lại. Cái này cũng là hắn đêm nay vào tay, bắt đầu món đồ đấu giá bên trong tiện nghi nhất một cái. Vốn là hắn là nghĩ đem này cây đàn guitar mua lại đưa cho Lâm Thu Huyền. Dù sao Lâm Thu Huyền cùng Dương Tiến như thế đều là học âm nhạc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hắn lại cảm thấy đưa nữ sinh đàn guitar tựa hồ có hơi không thích hợp. Phải biết nữ sinh gậy đàn guitar nhưng là rất dễ dàng thương tay. Nếu để cho Lâm Thu Huyền cặp kia ung tùm tay ngọc cho bắn ra vết chai, vậy hắn Vệ Xuyên chẳng phải là thiệt thòi lớn. Từ buổi đấu giá bắt đầu đến hiện tại, đã tiến hành rồi hơn nữa. Sau đó, đến giữa sân nghỉ ngơi, thả lỏng thời gian. Nhà tổ chức mời mấy cái hạng 2 minh tinh sắp xếp vài đoạn ca vũ biểu diễn. Đối với Ma Đô một đám giới kinh doanh đại lao tới nói, những này hạng 2 tiểu minh tinh tự nhiên còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Đang biểu diễn hai cái ca vũ tiết mục sau khi, nhà tổ chức thấy chúng đại lao không hăng hái lắm, quyết định lâm thời tăng cường một cái chuyển động cùng nhau phân đoạn. Chỉ thấy Triệu Ánh Ánh cùng Tiểu Sở Sở hai nữ mang theo đầy nhiệt tình mỉm cười đi tới trước đài. "Vệ tổng, ngài vừa nãy lấy 60 triệu giá cả đập xuống niết bàn ban nhạc cái này có sắc thái truyền kỳ đàn guitar. Nói vậy ngài bản thân cũng có thâm hậu thanh nhạc trình độ." Triệu Ánh Ánh một mặt chờ mong nói với Vệ Xuyên đến. Vệ Xuyên không rõ vì sao, không có vấn đề nói, "Hiểu sơ." Triệu Ánh Ánh thân là nổi danh TV người dẫn chương trình, tự nhiên có một viên ý nghĩ nhanh nhẹn. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra Vệ Xuyên nói lời này, rõ ràng là khiêm tốn. Liên nàng lúc này nói rằng, "Ngài thực sự là quá khiêm tốn." Vệ tổng không chỉ tuổi trẻ tài cao, còn đa tài đa nghệ, không biết ngài có nguyện ý hay không hiện trường diễn hát một bài, cũng để mọi người lãnh hội một hồi ngài phong độ tuyệt thế. Nàng đề nghị này, nhìn như mạo muội, thực không phải vậy. Tài nghệ vốn là đem ra biểu diễn. Hơn nữa hiện trường nhiều như vậy giới kinh doanh đại lao, quý cô mỹ nhân, càng có Tô Gia Thiên Kim Tô Nhược Tuyết vị này tuyệt thế mỹ nhân. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái biểu diễn tự mình tuyệt hảo sân khấu. Chương 56, Tô Nhược Tuyết thỉnh cầu. Sở dĩ Triệu Ánh Ánh sẽ trực tiếp tìm tới Vệ Xuyên, tự nhiên cũng là ở dưới đài liền thương lượng kỹ càng rồi. Dù sao vị này tuổi còn trẻ Vệ tổng, ở đêm nay thể hiện rồi có 102 thực lực. Người này bối cảnh thần bí vô cùng, hơn nữa có lai lịch lớn. Về phần tại sao không phải Tiền Thiếu Phong? Cái này, ai con mẹ nó nguyện ý cùng kẻ ngu si chơi? Như Vệ Xuyên nói mình không có cái gì tài nghệ cũng là thôi. Nếu đối phương một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, vậy cái này sân khấu để cho đối phương không chỉ sẽ không phản cảm, ngược lại sẽ sinh ra hảo cảm trong lòng. Từ đây mình cùng lần này buổi đấu giá nhà tổ chức cũng coi như là cùng vị này thần bí đại lao kết xuống một đoạn thiện duyên. Liên ở người chủ trì nói ra câu nói này sau khi, trong sân nhất thời chuyển đến một trận hoan hô. Không khí này lập tức liền bị điều động lên. Cùng với trước nhị lưu minh tinh biểu diễn lúc cầm vũ đầy tử khí so ra, lúc này trong sân bầu không khí không biết nhiệt liệt bao nhiêu lần. Vệ tổng, có thể mang tới ta sao? Ta hát rất êm hay, chúng ta hợp hát một bài có được hay không? Vệ tổng, đừng nghe nàng, nàng tối hôm qua trụ ta sát vách, tối hôm qua ta liền nghe nàng hát một buổi tối nguyên thủy chi ca, ngươi nhìn nàng cổ họng đều ếch. Tuyển ta đi, vệ tổng, ta là học vũ đạo, thân thể có thể là phi thường dẻo dai nha. Các loại độ khó cao động tác cũng không có vấn đề gì, ta nguyện làm ngài bạn nhảy. Vệ tổng. Đương nhiên, phát sinh hoan hô hơn nửa đều là nữ nhân. Càng là xếp sau những người quý cô mỹ nhân. Cho tới phía trước mấy hàng nữ sĩ, do thân phận hạn chế, vẫn là có vẻ khá là rụt rè. Thấy những này quý cô mỹ nhân điên cuồng như thế, Tiền Thiếu Phong nội tâm đấu kỵ vô cùng. Cái này cùng mình đối nghịch ra hỏa, dĩ nhiên như vậy được hoan nghênh. Thiên sư nó, hắn điểm nào hơn được ta Tiền Thiếu Phong? Tiền Thiếu Phong nội tâm tức giận nói. nếu như hắn lúc này biết Vệ Xuyên đã đem hắn hố đến quần lót đều không dư thừa, không biết hắn có thể hay không tại chỗ phun máu ba lần. Ở đây còn có một người đàn ông nội tâm cũng là vô cùng phức tạp. Vậy thì là Lâm Tứ Hải. Đêm nay Vệ Xuyên bày ra thực lực lại lần nữa xác minh trong lòng hắn suy đoán. Lấy hắn không chút nào đem Tiền Thiếu Phong để ở trong mắt thái độ. Người này phía sau gia tộc tuyệt đối tuyệt vời. Thực lực tuyệt đối không ở Tiền gia bên dưới, thậm chí còn vượt qua. Nếu như người này thật có thể trở thành là hắn Lâm gia dễ hiền, vậy hắn Lâm gia sợ là có thể trực tiếp một bước lên trời. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Vệ Xuyên dĩ nhiên như vậy chiều nữ nhân hiếm có, yêu thích. Trong lòng lại không khỏi vì là con gái của chính mình lo lắng lên. Điều này cần đánh bại bao nhiêu đối thủ cạnh tranh a? Vệ Xuyên không biết đối phương những này tâm tư. Lúc này hắn cũng là tâm tình thật tốt. Ngược lại không là hắn có ý định muốn trang cái này bức. Thực sự là thịnh tình không thể chối từ a. Hơn nữa hắn cũng muốn thử một chút giá này chỉ mấy chục triệu đàn guitar cùng phổ thông đàn guitar có khác biệt gì địa phương. Nếu quyết định muốn trang cái này bức, cái kia nhất định phải đem hắn trang viên mãn. Hắn hiện đang biểu diễn tinh thông là lẹ vẹo 20, tương đương với có 20 năm ngón giọng. Nay biểu diễn trình độ, thực đã có thể treo lên đánh tuyệt đại đa số chuyên nghiệp ca sĩ. Nhưng Vệ Xuyên cảm thấy đến vẫn là không quá đủ. Còn tất yếu lại tăng cấp một làn sóng. Nhưng trực tiếp dùng sức mạnh hóa điểm thăng cấp lời nói, tựa hồ có chút quá lãng phí. Hệ thống, nhớ không lầm lời nói, ta hiện tại có 4 lần nhận thưởng cơ hội. Vệ Xuyên đối với hệ thống nói. Ken, đúng, ký chủ trước mặt có 4 lần may mắn nhận thưởng cơ hội, có hay không 4 liền đánh. Đánh. Vệ Xuyên nói, hệ thống ngươi cũng không nên cho ta tụt dây xích à, ngươi hiểu ta cần là cái gì chứ. Ken. Nhận thưởng hoàn thành. Thu được giải khuyến khích, là bùa vừa ý nỉ về nẹ nọ một chiếc. Thu được giải khuyến khích, cô ẻn mi sẽ dễ lệ ra một chiếc. Lĩnh thưởng địa điểm, Khổng Tước cung biệt thự. Chúc mừng ký chủ thu được may mắn thưởng, chiến đấu tinh thông LV50. Chúc mừng ký chủ thu được may mắn thưởng, biểu diễn tinh thông đẳng cấp 50. Trước mặt biểu diễn tinh thông đẳng cấp 70. Ngưu bức. Vệ Xuyên hưng phấn. Dĩ nhiên đến rồi hai cái may mắn thưởng. Xem ra hệ thống vẫn là rất nhân tính tích. Thấy trên đài hai vị người chủ trì còn ánh mắt lấp lánh nhìn mình. Vệ Xuyên nào ào nở nụ cười, liền chuẩn bị đứng dậy lên đài. Có thể vừa lúc đó, ngồi ở trước mặt hắn Tô Nhược Tuyết đột nhiên xoay người lại. Trên mặt nàng dĩ nhiên mang tới một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái kia nở nụ cười, trong nháy mắt để toàn trường quý cô mỹ nhân ảm đạm phai mờ. Vệ tổng, không biết Nhược Tuyết có thể cùng ngươi hợp hát một bài sao? Tô Nhược Tuyết dứt lời, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người của hai người. Không thể không nói, ở đây người trẻ tuổi bên trong, hai người này xác thực đều là tối đỉnh cấp nhân vật. Tô Nhược Tuyết tự nhiên không cần nhiều lời, chẳng những có nghiêng nước nghiêng thành phong thái, càng là ma đô Tô gia thiên kim. Bất luận dung mạo vẫn là gia thất, đều nghiền ép ở đây sở hữu quý cô mỹ nhân. Mà Vệ Xuyên đồng dạng bất phàm, không chỉ sinh một bộ khiến người ta ước ao tối ra. Từ đêm nay biểu hiện đến xem, gia thất bối cảnh sợ là cũng đồng dạng tuyệt vời. Ở đây sở hữu nam tính, có thể cùng sánh vai, sợ cũng vẹn vẹn chỉ có Giang Bắc Văn một người. Giờ khắc này mọi người tâm tư khác nhau. Một đám quý cô mỹ nhân hoàn toàn âm thầm thở dài, cùng Tô Nhược Tuyết cạnh tranh. Các nàng còn thật không có dũng khí đó. Tiền Thiếu Phong tự nhiên không cần nhiều lời, một bộ như cha mẹ chết vẻ mặt. Lâm Tứ Hải càng là hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác thân thể bị đảo rỗng. Con gái a, ngươi đối thủ này có chút tương a. Lâm Tứ Hải trong lòng bi thiết. Nhớ năm đó, lão tử cũng là ma đô hiếm có đỉnh cấp xoay ca, tuy nhiên không giống người này như vậy chiều nữ nhân hiếm có, yêu thích à. Trong lòng hắn phiền muộn, lông mày cũng sâu sắc nhăn lại. Một bộ táo bón vẻ mặt. Đến cùng là nhiều năm bạn cũ, Lý Tiểu Cương thấy hắn dáng dấp như vậy, vội và ân cần nói, dừng ra à, ngươi có phải là nơi nào không thoải mái. Lâm Tứ Hải không tâm tư nói chuyện với hắn, chỉ là khẽ lắc đầu, có thể chân mày kiệt nhưng thủy trung triển khai không ra. Thấy hắn như vậy, Lý Tiểu Cương làm bừng tình hình. Dừng ra a, ngươi muốn đi nhà cầu liền đi a, này không quan trọng. Lâm Tứ Hải, ta con mẹ nó. Ở đây còn có một người, lại thấy đến Tô Nhược Tuyết hành động này sau, con ngươi hơi co rụt lại. Chính là Giang gia Giang Bắc Văn. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ có như thế một cái nhỏ bé không thể nhận ra phản ứng. Sau khi liền làm ra một bộ như vô sự dáng dấp, chỉ là ánh mắt kia từ từ trở nên thâm thúy lên. Đừng nói người khác, liền ngay cả Vệ Xuyên chính mình lại thấy đến Tô Nhược Tuyết hành động này sau, cũng là kinh ngạc không ngớt. Lao tử mị lực, đã như vậy không chỗ sắp đặt sao? Nhưng hắn lập tức lại nghĩ đến Tô Nhược Tuyết trước cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt, lại cảm thấy sẽ không có đơn giản như vậy. Trong lòng còn đang nghi hoặc, âm thanh gợi ý của hệ thống lại vang lên. Keng. Đo lường đến Tô Nhược Tuyết tổng hợp cho điểm cao hơn 95, mở ra hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đồng ý Tô Nhược Tuyết thỉnh cầu. Độ khó của nhiệm vụ, F cấp. Nhiệm vụ khen thưởng, cường hóa điểm 10 điểm. May mắn nhận thưởng một lần. Nghe được gợi ý của hệ thống, lại thấy Tô Nhược Tuyết còn một mặt chờ mong nhìn mình. Vệ Xuyên không làm hắn nghĩ, lúc này lộ ra một cái khiến người ta như gió xuân ấm áp mỉm cười nói, có thể cùng Nhược Tuyết mỹ nữ cùng đài, tại hạ cầu cũng không được. Chương 57, chỉ đối với ngươi có cảm giác. Thấy Vệ Xuyên vui vẻ đồng ý, mọi người nhất thời lại dồn dập bắt đầu nghị luận. Hai người này một bộ tình trạng ý tiếp cố ý dáng vẻ, hẳn là muốn thành tựu ma đô một đoạn giai thoại. Lời nói đường đường Tô gia đại tiểu thư, nổi danh ngạo kiều nữ thần, đang đối mặt Vệ tổng thời điểm, dĩ nhiên cũng nắm giữ không được sao? Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Đương nhiên, này thực là bọn họ cả nghĩ quá rồi. Tô Nhược Tuyết là cỡ nào ngạo kiều nữ tử, muốn nàng đối với một người đàn ông nhất kiến trung tình, hầu như là không thể. Mặc dù lúc này Vệ Xuyên ở trong mắt nàng đã thuộc về là truyền thuyết giống như tồn tại, cũng vẹn vẹn là làm cho nàng sản sinh hiếu kỳ mà thôi. Có điều này hiếu kỳ có chút mãnh liệt, cho nên mới như vậy chủ động đối với Vệ Xuyên lấy lòng. Mục đích đương nhiên là hy vọng Vệ Xuyên có thể truyền thụ nàng một chiêu nửa thức, không muốn hoài nghi bất cứ người nào đối với siêu năng lực khát vọng. Làm một cái phi diêm tấu bích, hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, không so với làm một cái đại gia khuê tú đến kích thích nhiều. Hai người song song đi đến trên đài, lên bậc cấp thời điểm, Vệ Xuyên còn rất lịch sự dắt Tô Nhược Tuyết ung tùm tay ngọc. Lúc này Vệ Xuyên cầm lấy mới vừa đập xuống đàn guitar, tùy tiện thử một chút âm sắc, sau đó liền thông thạo vô cùng bắt đầu điều âm. Thấy thế, Triệu Ánh Ánh lập tức cầm một cái màu đen con vật nhỏ đi lên phía trước nói, "Vệ tổng, nơi này có điều âm biểu. Người bình thường muốn đem âm sắc điều chuẩn, khả năng cần điều âm biểu. Nhưng Vệ Xuyên là cái gì người? Nhạc khí tinh thông lẹ vẹo 50 tồn tại. Hắn có thể không cần điều âm biểu. Liền nghe âm sắc minh điều, đều so với người khác dùng điều âm biểu còn muốn điều đến chuẩn. Cảm tạ." "Không cần." Vệ Xuyên nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem âm sắc điều tốt, chỉ là hắn cái này thao tác, liền đã xem không ít hiểu việc người trợn mắt ngoác mồm. Chẳng trách Vệ tổng muốn bỏ ra nhiều tiền đập xuống này cây đàn guitar, nguyên lai hắn dĩ nhiên cũng là chuyên gia. Đâu chỉ là chuyên gia, không cần điều âm biểu còn điều đến vừa nhanh vừa chuẩn, này sợ là chơi mấy chục năm đàn guitar chứ. Phí lời, người ta Vệ tổng mới 20 đến tuổi được rồi, này không phải thông thạo liền có thể làm được, dựa vào chính là thiên phú. Tô Nhược Tuyết thấy Vệ Xuyên lần này thao tác, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến hắn cao thủ như vậy, còn có thể chơi đàn guitar. Nhược Tuyết mỹ nữ, chúng ta hợp hát một bài cái gì ca? Vệ Xuyên nói. Tô Nhược Tuyết tựa hồ đã sớm sớm nghĩ kỹ. Nghe vậy nhìn chằm chằm Vệ Xuyên nói, chỉ đối với ngươi có cảm giác. Trong sân mọi người vừa nghe, gọi thẳng khá lắm. Chỉ là này ca tên nghe tới liền đầy mãn gian tình được rồi. Hít, được rồi. Vệ Xuyên cũng không nét mực, lúc này dùng đàn guitar bắt đầu đệm nhạc. Thành thật mà nói bài hát này đối với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó. Nghiêm chỉnh mà nói, lấy hắn hiện tại lẹ vẹo 70 biểu diễn tinh thông, bất kỳ ca đều không có khó khăn. Không chỉ như thế, biểu diễn tinh thông thăng cấp sau khi hệ thống hẳn là tối ưu hóa hắn dây thanh, hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng càng thêm êm tai. Người bên ngoài nghe hắn nói hầu như đều là một sự hưởng thụ, phảng phất mỗi cái tự mỗi cái phát âm đều có một loại khiến người ta say mê ma lực. Định lực hơi hơi thiếu một chút nữ sinh, sợ là quang nghe hắn nói đều muốn trực tiếp luân hãm. Quả thực khó giải, hợp sướng bản chỉ có thể ngươi có cảm giác do giọng nam trước tiên sướng. Vệ Xuyên khó giải ánh mắt, tâm xem dò kim đáy biển, chỉ là suy đoán ta muốn ăn hể vài suy sụp, có chút đáng ghét lại có chút mê người. Ngay ở hắn ở sướng ra câu thứ nhất sau, ở đây hầu như tất cả mọi người đồng thời nín thở, bao quát Tô Nhược Tuyết. Đây là thế nào tiếng ca? Tại sao đồng dạng giai điệu kinh trong miệng hắn sướng đi ra dĩ nhiên như tự nhiên? Đây thật sự là nhân loại có thể phát sinh âm thanh sao? Rõ ràng là rất đơn giản giai điệu, rất đơn giản ca từ, nhưng là người đàn ông trước mắt này sướng đi ra, tựa hồ liền trực tiếp bị phụ lên một loại nào đó ma lực. Này tiếng ca càng phảng phất có thể xuyên thấu người nội tâm, trực tiếp trêu chọc người tiếng lòng. Không chỉ tiếng ca để người không thể tự kiềm chế, Vệ Xuyên cảm tình biểu đạt cũng là tương đương đúng chỗ. Giờ khắc này hắn thâm tình chân thành quay về Tô Nhược Tuyết sướng ra những này ca tử, càng làm cho đối phương không tự giác ngây dại. Vị này cực phẩm mỹ nhân, dĩ nhiên không lý do một trận tim đập nhanh hơn. Đến phiên Tô Nhược Tuyết thời điểm, nàng cũng không tự giác tập trung vào sở hữu cảm tình. Nhìn Vệ Xuyên ánh mắt, dĩ nhiên cũng là một bộ tình căn thâm trùng dáng vẻ. Tô Nhược Tuyết, lãng mạn không thiên phú, phản ứng đủ trì độn, không đủ cẩn thận, hòa chọn sai màu sắc, nhưng rất mâu thuẫn, yêu thích ngươi môi. Nàng ngón giọng tự nhiên cùng Vệ Xuyên so với không được, nhưng cũng có thể so với nghề nghiệp ca sĩ trình độ. Càng thêm đáng quý chính là tình cảm của nàng biểu đạt vô cùng đúng chỗ, dĩ nhiên so với Vệ Xuyên còn phải cao hơn rất nhiều, phảng phất đứng ở trước mặt nàng người đàn ông này thực sự là nàng yêu tha thiết người bình thường. Giờ khắc này trong sân tất cả mọi người lặng lặng lắng nghe hai người biểu diễn, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, phảng phất chỉ lo quấy rối trình diện trên thâm tình biểu diễn người. Vệ Xuyên mỉm cười lại ngọt lại đẹp, không phải ngươi đều không đặc biệt. Tô Nhược Tuyết nước mắt lại khổ lại mặn, có ngươi an ủi lại là trời nắng. Chỉ đối với ngươi có cảm giác. Tô Nhược Tuyết hát lên thâm tình nơi, thậm chí ngay cả viền mắt đều hơi ướt át. Một mực trong lòng còn có loại ngọt ngào vô cùng cảm giác. Hết cách rồi, Vệ Xuyên cái kia tiếng ca, quả thực so với tươi đẹp nhất tự nhiên còn muốn êm tai. Không chỉ là nàng, toàn trường khán giả cũng đều say mê bên trong. Cùng Tô Nhược Tuyết không giống chính là, mọi người say mê bên trong đồng thời, còn có một loại bị người mạnh mẽ đút 10 cân cơm chó cảm giác. Hết cách rồi, này bản thân liền là một thủ cơm chó ca. Một khúc hát xong, trong sân khán giả nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Một hồi lâu sau, toàn trường nổ tung, đồng thời tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. A a, lỗ thai của ta mang thai. Vệ tổng ngươi muốn phụ trách. Vệ tổng sướng đến cũng quá êm tai đi, đời ta đều chưa từng nghe tới dễ nghe như vậy tiếng ca. Vệ tổng này giọng hát quả thực làm người không cách nào tự kiềm chế a, so với hiện tại những người cái bơ tiểu sinh không biết mạnh bao nhiêu lần. Đâu chỉ a, coi như là những người ca vương ca hậu cùng Vệ tổng so với cũng là một cái thiên một cái địa được rồi. Cái kia sạch sẽ thuần túy âm thanh, căn bản là không phải nhân gian nên tồn tại. Mọi người dồn dập nghị luận. Một đám quý cô mỹ nhân nhìn về phía Vệ Xuyên ánh mắt hoàn toàn mang theo si mê, liền ngay cả Tô Nhược Tuyết dĩ nhiên cũng là loại ánh mắt này. Mà ở đây nam tính kinh ngạc trong lòng đồng thời. Nhìn thấy những này nữ nhân phản ứng. Hoàn toàn trong lòng bí thiết. Trên thế giới tại sao có nam nhân như vậy? Ngươi vừa ra trận, toàn trường gái đều bị một mình ngươi phao hết được không? Ngươi có cân nhắc qua chúng ta cảm thụ sao? Tức giận a. Chương 58, này lại là cái nào mắt không mở. Vệ Xuyên phát hiện Tô Nhược Tuyết xem chính mình ánh mắt không đúng, lúc này điều xuất nàng nhân vật tin tức. Họ tên: Tô Nhược Tuyết. Tuổi tác: 21. Nhan trị: 95. Vóc người: 97. Thuần khiết độ: 100. Tổng hợp cho điểm: 97. Độ thiện cảm: 70. Nhìn nhân vật tin tức, Vệ Xuyên kinh ngạc. Mẹ nó, mỹ nữ này đối với mình hảo cảm độ đã lên đến 70 điểm. Nếu như nói 80 trở lên là ái mộ lời nói, 70 điểm làm sao cũng là yêu thích chứ. Chính mình quả thật là người gặp người thích, hoa thấy hoa nợ kỳ nam từ sao. Thực hắn đây là đánh giá thấp chính mình vừa nãy cái kia đoạn thâm tình biểu diễn lực sát thương. Cái kia như tự nhiên âm thanh, phối hợp cặp kia thâm tình chân thành ánh mắt. Hơn nữa cái kia ngọt đến khiến người ta phát chán ca tử. Đã đủ để đem một người phụ nữ triệt để hòa tan. May người này là Tô Nhược Tuyết, nếu là đổi một người, cái kia độ thiện cảm tuyệt đối có thể tiêu đến 90. Hơn nữa ở Tô Nhược Tuyết trong mắt, Vệ Xuyên vẫn là một cái thần bí cao nhân. Nay bản thân cũng là một cái rất lớn thêm phân hạng. Biểu diễn xong bài hát này sau, một đám quý cô mỹ nhân dồn dập ồn ào yêu cầu Vệ Xuyên trở lại một khúc. Vệ Xuyên đã thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, nơi nào còn sẽ tiếp tục lãng phí thời gian. Tại đây sau khi bán đấu giá tiếp tục, Vệ Xuyên lại lục tục đập xuống vài món giá trị hơi cao món đồ đấu giá sau. Lần này buổi đấu giá then chốt món đồ đấu giá ra trận. Dĩ nhiên là Ma Đô một mảnh đất ai. Các tiên sinh, các nữ sĩ, phía dưới là lần này buổi đấu giá cuối cùng một cái món đồ đấu giá. Cũng là lần này buổi đấu giá then chốt vợ kịch lớn. Nó chính là Ma Đô một mảnh đất ai. Mảnh đất này ở vào húc hối Tân Giang bờ Tây tài chính cảng, chiếm diện tích 700 mẫu, giá khởi đầu 30 tỷ. Cái này đặc thù món đồ đấu giá tự nhiên không cần người bán đấu giá quá nhiều giới thiệu. Ngồi ở hàng thứ nhất những Ma Đô đó đỉnh cấp đại lao, đêm nay đều là trùng mảnh đất này đến. Này bên trong liền bao quát Ma Đô ba gia tộc lớn. Người bán đấu giá ngắn gọn giới thiệu sau khi, liền tuyên bố tranh giá bắt đầu. 31 tỷ, 32 tỷ, 33 tỷ. Một đám đại lao tăng giá đều là 1 tỷ cất bước. Bởi vì bọn họ biết, cái giá này còn rất xa không đạt đến mảnh đất này chân thực giá trị. Phải biết, ngay ở 2020 năm, tương tự ở vào húc hối Tân Giang bờ Tây một khối diện tích 500 mẫu đất, cũng đã đánh ra 31 tỷ giá trên trời. Thiên Tuyết, đất này nên không phải ai cũng có thể tham dự đấu giá chứ? Chúng ta Lam Tinh tập đoàn có tư cách này không? Vệ Xuyên đối với bên cạnh Cố Thiên Tuyết nói. Có thể, lão bản, mảnh đất này chúng ta Lam Tinh tập đoàn dưới cờ Lam Tinh Điền Sản đã nộp đấu giá tiền thế chấp. Hả, vậy là được. Vệ Xuyên cười nói. Mảnh đất này phỏng đoán cẩn thận tiêu phí cái mấy chục tỷ tài chính khởi động là không có vấn đề. Theo thời gian trôi qua, lúc này trong sân còn ở tranh giá chỉ còn dư lại hai người. Vậy thì là Giang Bắc Văn cùng Tiền Thiếu Phong. Cuối cùng, Giang Bắc Văn đang gọi ra 450 ước thời điểm. Tiền Thiếu Phong liền không còn tranh giá. Này tự nhiên cũng là gia tộc bàn giao. Chỉnh cuộc bán đấu giá, hắn đều nghiêm ngặt tuần hoàn gia tộc bàn giao. Đương nhiên, bị Vệ Xuyên khống chế tinh thần thời điểm không tính. Giang thiếu gia ra 450 ức, còn có người ra càng cao hơn giới sao? 50 tỷ. Vệ Xuyên nâng bài ra giá. Này không thể nghi ngờ lại dẫn tới mọi người thán phục liên tục. Cái tuổi này nhẹ nhàng Vệ tổng, ở đêm nay buổi đấu giá trên, thể hiện rồi có 102 lực thống trị. Mọi người đối với gốc gác của hắn thực lực lại có nhận thức mới. Tổng kết chính là người này gia tộc bối cảnh sâu không lường được. Tuyệt đối là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Giang Bắc Văn thấy Vệ Xuyên dĩ nhiên trực tiếp tăng giá 5 tỷ. Hắn khẽ cau mày, cuối cùng không có lại lần nữa tranh giá. Liền đang đấu giá sư giải quyết dứt khoát sau khi, Vệ Xuyên đầu góc vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ tích lũy tiêu phí tài chính khởi động vượt qua 100 tỷ. Khen thưởng cường hóa điểm 100 điểm. Nghe được nhắc nhở, Vệ Xuyên đúng là thoáng có chút ngoài ý muốn. Nghiêm chỉnh mà nói hắn chỉ là đập xuống mảnh đất này, có thể có liên quan thủ tục còn không công việc, tiền cũng vẫn không có cho a. Xem ra hệ thống cũng không phải như vậy cứng nhắc. Tính cả này 100 điểm cường hóa điểm, thêm vào trước một cái cấp E nhiệm vụ cùng một cái F cấp nhiệm vụ thu hoạch đến 60 cường hóa điểm. Hắn hiện tại có đầy đủ 160 cường hóa điểm. Hệ thống, giúp ta cường hóa 100 điểm thể chất, 40 điểm tinh thần. Ken, cường hóa hoàn thành. Ký chủ, Vệ Xuyên. Thể chất, kéo dài đánh vỡ tự thân cực hạn bên trong trước mặt tiến độ 1.75%. Tinh thần, kéo dài đánh vỡ tự thân cực hạn bên trong trước mặt tiến độ 1.96%. Còn lại cường hóa điểm, 20. Còn lại may mắn nhận thưởng số lần, 2. Kỹ năng, biểu diễn tinh thông LV70 nhạc khí tinh thông LV50 điều khiển tinh thông LV50 chiến đấu tinh thông LV50 bóng rổ tinh thông LV5. Yên lặng cảm thụ thân thể biến hóa. Vệ Xuyên phát hiện, ở thể chất cùng tinh thần vượt qua 100 điểm sau khi tiếp tục cường hóa, tuy rằng còn đang kéo dài trở nên mạnh mẽ, thế nhưng hiệu quả không bằng trước rõ ràng như vậy. Ngẫm lại ngược lại cũng không kỳ quái, nếu như dựa theo trước trở nên mạnh mẽ tốc độ, hắn sợ là từng phút giây liền có thể biến thành văn hồn man. Hắn hiện tại thân thể tố chất đại khái là người thường 14 lần khoảng chừng, trái phải. Lúc này Triệu Ánh Ánh cùng Tiểu Sở Sở hai nữ lại lần nữa lên đài, nói rồi vài câu phí lời sau, liền tuyên bố đêm nay buổi đấu giá từ thiện đến đây là kết thúc. Sau khi có một cái tiệc rượu, Vệ Xuyên không có hứng thú tham gia. Hắn dẫn Cố Thiên Tuyết rời đi hội trường. Đêm nay buổi đấu giá từ thiện thành giao số tiền là một con số kinh khủng. Nhưng Vệ Xuyên biết, đoạt được khoản tiền bên trong chỉ có một bộ phận cực nhỏ gặp dùng cho từ thiện. Trận này bán đấu giá chỉ là khoác từ thiện áo khoác thôi. Nhưng điều này cũng cho Vệ Xuyên một cái dẫn dắt. Suy nghĩ một chút, hắn gặp Cố Thiên Tuyết nói, "Thiên Tuyết, nếu ta có nhiều như vậy của cải, có phải là cũng nên vì là từ thiện sự nghiệp làm điểm cống hiến? Chủ nhân có ý kiến gì sao?" Cố Thiên Tuyết hiếu kỳ nói, "Như vậy đi, ngươi lấy Lam Tinh tập đoàn danh nghĩa thành lập một cái quỹ từ thiện, trợ giúp một ít chân chính cần trợ giúp người." Vệ Xuyên nói, "Được rồi, lão bản." Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, "Nhưng có một chút phải chú ý, tuyệt đối đừng ngốc nghếch vung tiền, như vậy gặp lộn xộn, có thể ở một ít xa xôi nghèo khó khu vực làm một ít cơ sở phương tiện xây dựng." Vệ Xuyên nói, "Bây giờ Đại Hoa Hạ phát triển biến chuyển từng ngày, càng có cơ kiến cuồng ma danh hiệu, nhưng có một ít xa xôi khu vực phát triển vẫn là đối lập lạc hậu." "Hừm, ta biết rồi lão bản thực sự là bác gái người." Cố Thiên Tuyết mặt lộ vẻ sùng bái nói. Vệ Xuyên nhưng chỉ là lúng túng nở nụ cười, hắn có thể nói hắn chỉ là muốn nhiều tiêu phí một điểm tài chính khởi động sao? Cầm điện thoại di động lên, Vệ Xuyên bấm bạn cùng phòng Trần Hiểu Đông điện thoại. "Hầu tử, các ngươi hiện tại ở nơi nào chơi?" Vệ Xuyên hỏi. Đầu bên kia điện thoại ầm ĩ vô cùng, có lực bạo âm nhạc, còn có người cao giọng nói chuyện. Trần Hiểu Đông tựa hồ ở trong điện thoại nói cái gì, có thể Vệ Xuyên lại nghe không quá rõ ràng. Đối phương cúp điện thoại. Vệ Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay ở hắn lại chuẩn bị cho Lục Tinh Thần gọi điện thoại thời điểm, Trần Hiểu Đông lại đánh tới. "Vệ Xuyên, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe." Trần Hiểu Đông nói. "Ta nói các ngươi hiện tại ở đâu?" Vệ Xuyên lặp lại. Đầu bên kia điện thoại Trần Hiểu Đông thật giống hơi hơi do dự một chút, một lát mới nói, "Chúng ta ở khách sạn phụ một tầng Thần Hào câu lạc bộ đêm. Có điều hiện tại gặp phải điểm phiền phức." Vệ Xuyên hơi nhướng mày, lại nói, "Lục Tinh Thần không ở sao?" Trần Hiểu Đông nói, "Lục ca đang gọi điện thoại, thật giống ở dung người. Chờ ta." Vệ Xuyên cũng lười hỏi cụ thể tình huống thế nào, hãy đi trước lại nói. Thầm nghĩ trong lòng, này con mẹ nó lại là cái nào mắt không mở. Chương 59, ai ra tay? Cũng trong lúc đó, trong tiệc rượu, thành tựu Thần Hào khách sạn lão bản, bổn chàng từ thiện tiệc tối nửa cái chủ nhà. Lâm Tứ Hải đang cùng một đám thương mại đại lao chuyện trò vui vẻ. Này bên trong liền bao quát một tên hào hoa phong nhã nghiêm tính người trung niên, cũng chính là hoa 18 triệu đập xuống đường bá hổ xuân cung đồ vị kia. Lúc này Lâm Tứ Hải điện thoại vang lên. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một khô khốc khàn khàn dường như chiêng vỡ âm thanh. "Lâm tổng, ngài hiện tại có rảnh rỗi không?" Người nói chuyện chính là Lục Tinh Thần. Bởi vì biết chính mình chủ nhân cùng Lâm Gia Thiên Kim quan hệ không bình thường, Lục Tinh Thần đối với Lâm Tứ Hải còn là phi thường tôn kính, lúc này nói chuyện ngữ khí cũng rất khách khí. Lâm Tứ Hải đồng dạng đã sớm nhìn ra, Lục Tinh Thần người này là Vệ Xuyên tâm phúc, tự nhiên cũng không dám thất lễ. Hắn ngắm nhìn bốn phía mọi người, trong tiệc rượu không thấy Vệ Xuyên, liên hỏi, "Đương nhiên có rảnh rỗi, là Vệ tổng tìm ta có việc sao?" Lục Tinh Thần nói, "Này cũng không phải, là như vậy, Vệ tổng một người bạn ở ngài nhà câu lạc bộ đêm bị người đánh, mà các ngươi câu lạc bộ đêm quản lý hiện tại nhưng giữ gìn đánh người một phương, còn muốn trục xuất chúng ta rời đi, việc này ngài xem." Lâm Tứ Hải vừa nghe lời này, không khỏi sắc mặt thay đổi. Đêm nay qua đi, hắn đối với Vệ Xuyên lại có nhận thức mới. Giờ khắc này, hắn vô cùng khát vọng đem người trẻ tuổi biến thành chính mình dễ hiền. Nhưng là hiện tại, chính mình vị này tương lai hiền tế bằng hữu dĩ nhiên ở chính mình câu lạc bộ đêm bị người đánh. Này rơi ạ còn cao đến đâu? Chính mình công nhân viên còn trục xuất người ta rời đi. Đây là trời lật rồi sao? Hơn nữa, Thần Hào khách sạn là hắn Lâm gia hạt nhân sản nghiệp, là Lâm gia căn bản. Có người dĩ nhiên dám ở chỗ này gây sự, đây chính là đang đánh hắn Lâm gia mặt. Ta lập tức tới ngay xử lý. Lâm Tứ Hải lúc này nói một cách vô cùng trịnh trọng. Lúc này đã đem gần 11 h đêm. Ở vào khách sạn phụ một tầng Thần Hào câu lạc bộ đêm, đã người đông như mắc gửi. Mà ở tối tới gần đi dây đài một cái ghế dài. Lúc này hai làn sóng người đang tiến hành đối lập. Một phương tự nhiên chính là Lục Tinh Thần cùng với Trần Hiểu Đông Chu Thiên Vân. Quãng thời gian trước chuyển ra ký túc xá Trương Thiên Minh cũng ở. Trần Hiểu Đông cùng Chu Thiên Vân lần thứ nhất tới chỗ như thế chơi, cảm thấy đến mới mẻ, ở trưng cầu Lục Tinh Thần ý kiến sau. Đơn giản đem hắn cũng gọi là lại đây. Giờ khác này Trương Thiên Minh mặt trái sưng đỏ, khóe miệng mơ hồ còn có vết máu. Mà một bên khác, dĩ nhiên là Nghiêm Bân, Vương Đại Lực, Chu Lộ, cùng với một mỹ nữ khác. Nhìn nàng cùng Nghiêm Bân áp sát vào nhau. Quan hệ của hai người tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như Vệ Xuyên ở đây lời nói, hay là còn có thể nhận thức nữ tử này. Không phải người khác, chính là Vệ Xuyên mua điện thoại di động lúc loạn vào đến hắn trên xe, tìm hắn muốn hẹn chặt nữ nhân. Thật giống tên gì Triệu Vân Vân. Ngoài ra còn có mấy cái một thân hàng hiệu nam nam nữ nữ, nhìn dáng dấp hẳn là Nghiêm Bân Hồ bằng cầu hữu. Chạm ở bên cạnh bọn họ, là một cái Âu phục dày da, loẹt loẹt người trung niên, chính là này câu lạc bộ đêm quản lý. Ở sau người hắn là một đám câu lạc bộ đêm bảo an. "Mấy vị, ta khuyên các ngươi hiện tại tối thật lập tức rời đi, Nghiêm thiếu không phải các ngươi trêu tới, ghế dài tiền ta một hồi lùi cho các ngươi." Câu lạc bộ đêm quản lý nghiêm túc nói. "Ngươi thành tựu nơi này quản lý, dĩ nhiên xua đuổi khách mời, còn giúp đánh người người gây chuyện chỗ dựa, ta xem ngươi này quản lý vị trí cũng làm đến cùng, ta đã cho các ngươi Lâm tổng gọi điện thoại, hắn lập tức liền tới đây, ngươi tự lo lấy đi." Lục Tinh Thần nói. Bởi vì câu lạc bộ đêm ầm ĩ vô cùng, hai bên nói chuyện đều là dùng gọi ra. Lục Tinh Thần giọng nói vốn là cực kỳ khô khốc khàn khàn. Này câu lạc bộ đêm quản lý nghe được nhíu chặt mày lên đồng thời, cứ thế mà một câu không có nghe rõ. Chỉ mơ hồ nghe được đối phương gọi hắn tự lo lấy. Hắn đây nơi nào còn có thể chịu, lúc này liền muốn bắt chuyện bảo an đổi người. Mà đang lúc này, Vệ Xuyên đến. Vừa đến hắn liền nhìn thấy ở đây dĩ nhiên hơn nửa đều là người quen. Bất quá đối với Nghiêm Bân, Vương Đại Lực cùng với Chu Lộ mấy người, hắn là không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt. Đối với Vương Đại Lực cùng Chu Lộ hai người vì sao lại cùng Nghiêm Bân đi tới đồng thời, hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì biết. Vệ Xuyên đẩy ra đoàn người đi đến Trương Thiên Minh bên cạnh. "Ai ra tay?" Vệ Xuyên lớn tiếng nói. Lúc này hắn ba cái bạn cùng phòng đã biết Vệ Xuyên thân phận tuyệt vời, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng đem sự tình làm lớn sẽ có hậu quả gì không. Lấy mấy người trong lúc đó quan hệ bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cùng Vệ Xuyên khách khí. Bọn họ tin tưởng, đêm nay có Vệ Xuyên ở, phía bên mình tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. "Là hắn." Chu Thiên Vân ngón tay Nghiêm Bân nói. Vệ Xuyên cũng không phí lời, xoay người liền trực tiếp hướng về Nghiêm Bân đi đến. Hắn lúc này thể chất cùng tinh thần đều cường đại đến một cái trình độ khủng bố. Trong lúc vung tay nhấc chân tự có một loại không nói ra được khí thế. Nghiêm Bân bị trên người hắn tản mát ra khí thế nhiếp, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng dĩ nhiên là nửa cái tự đều không nói ra được. Ở đây người khác đồng dạng bị loại này khí thế khó hiểu kinh sợ. Từng cái dĩ nhiên đều không dám phát sinh một lời. Đột nhiên, Nghiêm Bân đang lùi lại thời điểm tựa hồ bán đến món đồ gì. Dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống đất. Không chờ hắn chính mình bỏ lên. Vệ Xuyên một phát bắt được cổ áo của hắn. Dường như ninh một con chó chết giống như đem ninh hai chân cách mặt đất. Lúc này ghế giải động tĩnh bên này đã gây nên không ít người chú ý. Người vây xem thấy cảnh này, hoàn toàn trong lòng ngưỡng ác. Cái này gầy gò cao cao ra hỏa, dĩ nhiên có lớn như vậy khí lực. Nhưng mà, càng để bọn họ kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Chỉ thấy Vệ Xuyên một tay nhấc theo Nghiêm Bân, một tay kia trực tiếp một cái bạt thai mạnh phía ra. A! Nghiêm Bân hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đập bay 3 mét có thừa. Sau đó phịch một tiếng ngã xuống đất, dĩ nhiên là không còn động tĩnh. Ở bên cạnh hắn trên đất, ba viên răng trắng nhìn ra người bên ngoài nhìn thấy mà giật mình. Giấy khen, vây xem mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người này đến cùng là ai, dĩ nhiên lớn lối như thế. Lại dám ngay ở trước mặt câu lạc bộ đêm quản lý cùng một các bảo an tại chỗ đánh người. Nơi này nhưng là thần hào câu lạc bộ đêm A, Ma Đô Lâm gia sản nghiệp. Lâm gia tuy rằng không sánh được ba gia tộc lớn, nhưng cũng là Ma Đô tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu thế gia. Người này dĩ nhiên dám ở chỗ này gây sự. Liền không sau khi suy tính quả sao. Sau khi hết khiếp sợ, câu lạc bộ đêm quản lý phản ứng đầu tiên. Nhìn trên đất đã từ từ khôi phục ý thức Nghiêm Bân. Hắn lúc này hét thảm một tiếng, phản phất bị đánh người là hắn bình thường. Hắn cũng không kịp nhớ Vệ Xuyên, lập tức tiến lên kiểm tra Nghiêm Bân tình huống. Không thể kìm được hắn như vậy phản ứng. Đây chính là Nghiêm gia đại công tử a. Dĩ nhiên ở địa bàn của chính mình bị người đánh, thậm chí còn bị xóa sạch mấy chiếc răng. Này còn cao đến đâu? Phải biết Nghiêm gia ở Ma Đô giới kinh doanh địa vị, nhưng là cùng Lâm gia không phân cao thấp a. Nếu như đối phương ở đây xảy ra chút gì ngoài ý muốn, không làm được chính mình này câu lạc bộ đêm quản lý liền làm đến cùng. Vậy xem mọi người cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ta không nhìn lầm lời nói, trên đất vị này thật giống là Nghiêm Bân. Hắn dĩ nhiên trực tiếp bị người cho đánh gãy răng xỉ. Động thủ vị này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao dám đối với Nghiêm gia đại thiếu dưới như vậy ngoan thủ? Ta xem người này cũng không bình thường, chờ xem đi, nói không chắc một hồi có càng đặc sắc tiết mục trình diễn. Chương 60, nam nữ hỗn hợp đánh kép. Lúc này câu lạc bộ đêm âm nhạc điếc tai nhức óc đã đình chỉ. Tất cả mọi người đều bị bên này chuyện đã xảy ra hấp dẫn lại đây. Nghiêm Bân lúc này đã bị câu lạc bộ đêm quản lý đỡ ở bên cạnh ghế dài trên ghế sofa ngồi xuống. Lúc này hắn gương mặt sưng thành đầu heo, đau nhè răng trợn mắt, dáng dấp thật là chật vật. Vệ Xuyên, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ ta. Ngày hôm nay ngươi nếu có thể đi dọc ra nơi này, ta liền không tin Nghiêm. Nghiêm Bân một mặt toán độc nói, khả năng là hàm răng hở gió quan hệ, hắn nói chuyện mơ hồ không rõ. Nói xong hắn liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, tựa hồ là ở dung người. Mà câu lạc bộ đêm quản lý lúc này cũng không còn đổi người, mới tới người trẻ tuổi này, dĩ nhiên động thủ đánh Nghiêm Bân. Hơn nữa còn là ở Lâm gia địa bàn. Nay đã là đồng thời đánh Lâm gia cùng Nghiêm gia mặt. Hiện đang còn muốn chạy lời nói, có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Đương nhiên hắn cũng không thể bắt chuyện bảo an đối với Vệ Xuyên động thủ. Xem ở Nghiêm gia trên mặt, hắn có thể giúp Nghiêm Bân chiếm dưới cái này ghế giải. Nhưng thật muốn động thủ đánh đập khách mời lời nói, chuyện đó liền lớn. Không làm được câu lạc bộ đêm danh dự liền muốn bị hao tổn nghiêm trọng. Vệ Xuyên cũng không có ý định lập tức rời đi, mà là như vô sự bắt chuyện phía bên mình mọi người ngồi xuống. Nghiêm Bân đánh nói chuyện điện thoại. "Ba, ta ở câu lạc bộ đêm bị người đánh. Ngươi nhanh lên một chút gọi người lại đây. Ta hàm răng đều bị xóa sạch." "Ô ô." Mọi người còn tưởng rằng Nghiêm Bân là ở dung người, không nghĩ đến là trực tiếp đánh cho cha hắn. Hơn nữa hàng này nói lại vẫn khóc lên. Nhìn ra mọi người một mặt quái dị. Cũng trong lúc đó, trong tiệc rượu, hào hoa phong nhã Nghiêm Tính người trung niên chính đang nghe điện thoại. "Cái gì? Ngươi bị người đánh? Hàm răng đều xóa sạch, rơi mất mấy viên? Là răng cửa sao? Ta lập tức tới ngay." "Không sai, người này chính là phụ thân của Nghiêm Bân, tên là Nghiêm Tế Sơn." Điện thoại cắt đứt sau, hắn một mặt âm trầm rời đi tiệc rượu. Nghiêm Bân cúp điện thoại sau, lau một cái nước mắt nước mũi. Chạm được chỗ đau sau, lại là một phen nhe răng trợn mắt. "Vệ Xuyên, ngươi chờ ta." "Cho ta chờ." Nghiêm Bân cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ là hắn hàm răng đều rơi mất, còn cắn cái cây búa. Một câu nói còn chưa dứt lời liền đau hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Đại Lực cùng Chu Lộ cùng với Nghiêm Bân một đám hồ bằng cầu hữu trước bị Vệ Xuyên khí thế kinh sợ. Lúc này thấy Nghiêm Bân đã hướng về cha hắn cáo trạng, từng cái dĩ nhiên trong nháy mắt lại có sức lực. Bọn họ cũng đều biết, Nghiêm Bân cha nhưng là Ma Đô có tiếng giới kinh doanh đại lão. Vương Đại Lực lần trước ở cao tốc phục vụ khu bị Vệ Xuyên làm mất mặt sau khi, đến nay đều không có tiêu tan. Hắn trước sau đều không tin tưởng, Vệ Xuyên cái này tiểu tử nghèo, gặp một hồi biến thành mở mấy chục triệu xe sang đại nhân vật. Lúc này Vương Đại Lực trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói, "Vệ Xuyên, ngươi xong xuôi, lại dám đánh ta tỷ phu nhi tử. Ngươi xong xuôi." Vệ Xuyên tự nhiên là đối với loại này uy hiếp xem thường, đêm nay hắn Nghiêm gia nếu như thật sự dám làm sự tình gì, hắn không ngại để trả giá cả đời đều khó mà quên được đánh đổi. Chỉ là khi hắn nghe được Vương Đại Lực nói Nghiêm Bân dĩ nhiên là hắn tỷ phu nhi tử sau khi, vẫn là không khỏi một mặt quái dị. Đây là hắn tỷ phu nhi tử? Cái kia Nghiêm Bân chính là Vương Đại Lực cháu ngoại. Này con mẹ nó tuổi tác cũng không giống a, hắn tỷ cũng là so với hắn lớn hơn vài tuổi mà thôi. Thì có lớn như vậy một đứa con trai? Hay hoặc là nói Nghiêm Bân là Vương Đại Lực anh rể cùng vợ trước nhi tử? Vợ trước nhi tử có thể cùng đương nhiệm đệ đệ chơi đến cùng nhau đi. Đây thực sự là cổ kim chuyện lạ. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên không khỏi một mặt quái dị. Vương Đại Lực thấy Vệ Xuyên này cái vẻ mặt, cho rằng là lời của mình nổi lên hiệu quả, há mồm liền muốn lại thả hai câu lời hung ác. Vệ Xuyên nơi nào sẽ nghe hắn bức bức, trực tiếp liền phát động khống chế tinh thần. Chỉ thấy Vương Đại Lực trên một giây còn đối với Vệ Xuyên lộ làm ra một bộ không có ý tốt vẻ mặt. Một giây sau trực tiếp trở tay liền cho bên cạnh Chu Lộ một bạt hai. Toàn trường người há hốc mồm. Chỉ nghe Vương Đại Lực trong miệng mắng to, ngươi cái tiện nữ nhân. Vì tiền dĩ nhiên phản bội ta Thiên Minh ca. Nên đánh. Ngươi xem ta có điểm nào so với được với Thiên Minh ca. Chu Lộ trực tiếp bị một tát này cho phiên choáng váng. Nghe được Vương Đại Lực trong miệng lời nói, càng là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Nhưng mà, còn không chờ nàng có phản ứng, Vương Đại Lực lại xoay người hướng về Nghiêm Bân đi đến. Biết hắn người đều đối với hắn vừa nãy hành vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này rơi ạ. Này Vương Đại Lực đến cùng là cái gì thao tác? Hoàn toàn xem không hiểu được rồi. Nhưng mà, đang nhìn đến hắn hành động kế tiếp sau, người chung quanh càng là trợn mắt ngất ngụm. Càng là Nghiêm Bân cái kia một đám hồ bằng cầu hữu, từng cái càng là cảm suýt chút nữa rơi trên đất. Chỉ thấy Vương Đại Lực trực tiếp đi đến Nghiêm Bân bên người, giờ khắc này Triệu Vân Vân chính một mặt thân thiết vì là Nghiêm Bân kiểm tra thương thế. Vương Đại Lực trực tiếp đem lay qua một bên. Sau đó trở tay chính là một bạt hai phiến ở Nghiêm Bân cái kia vốn là xương thành đầu heo trên mặt. Trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ nói, thật ngươi cái cẩu vật, liền vệ tổng huynh đệ cũng dám đánh, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Nghiêm Bân trên mặt đã trúng Vệ Xuyên một cái tát sau, vốn là đau đớn vô cùng. Giờ khắc này lại bị Vương Đại Lực một cái bù đao, trực tiếp bị đau hoa hoa kêu to. Nước mắt nước mũi toàn đi ra. Hắn vẻ mặt dữ tợn, nội tâm càng là hoài nghi nhân sinh. Nghiêm Bân bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, cái này bình thường nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng định bợ chính mình ra hỏa, giờ khắc này lại dám đối với tự mình động thủ. Vương Đại Lực, con mẹ nó ngươi nổi điên làm gì? Có tin hay không lão tử? Không đợi Nghiêm Bân nói hết lời, Vương Đại Lực lại là một cái bạt thai quăng ở trên mặt hắn. Trong miệng mắng, ngươi nhà với ai hai đây? Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Đừng nói là ngươi, coi như một hồi Nghiêm Tề Sơn cái kia cậu vật đến rồi, lão tử cũng chiếu đánh không lầm. Nghiêm Bân giờ khắc này trong lòng có một vạn con đờ cờ mở mở đang lao nhanh. Trong miệng nhưng cũng không dám nói thêm một chữ nữa. Thấy Vương Đại Lực còn có tiếp tục động thủ ý tứ, Nghiêm Bân một cái hồ bằng cầu hữu liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng đón lấy phát sinh tất cả, suýt chút nữa để người ở tại đây con người rơi trên đất. Chỉ thấy người kia đem Vương Đại Lực đẩy ra sau khi, chính mình dĩ nhiên cũng trở tay cho Nghiêm Bân một bạt hai. Cái kia cảm giác, lại như là hai người muốn cướp thu thập Nghiêm Bân như thế. Không chỉ như thế, liền ngay cả một bên Triệu Vân Vân, dĩ nhiên cũng gia nhập vào. Liền, ở toàn bộ câu lạc bộ đem vô số người chứng kiến dưới. Một hồi đặc sắc tuyệt luân hai nam một nữ hỗn hợp ba đánh tới diễn. Chỉ nghe Nghiêm Bân phát sinh tiếng kêu giống như lợn bị giết. Cái kia thê thảm dáng dấp, quả thực người nghe được thương tâm, thấy người rơi lệ. Câu lạc bộ đêm quản lý lúc này nơi nào còn nhìn nổi đi. Vội vã gọi bảo an đi đến can ngăn. Đầy đủ 5, 6 tên bảo an dốc hết sức, mới miễn cưỡng đem ba người kéo giải. Có thể thấy được ba người giờ khắc này là có bao nhiêu hung tàn. Vệ Xuyên cũng không có tiếp tục khống chế ba người, lại tiếp tục làm, này Nghiêm Bân sợ là muốn đi gặp Diêm Vương. Lần này tinh thần của hắn điều khiển làm một điểm nho nhỏ tối ưu hóa, làm cho bị điều khiển mấy người còn mơ hồ nhớ được chính mình vừa nãy từng làm sự tình. Có thể nói tương đương chi kỷ. Giờ khắc này ba người hồi tưởng lại chính mình vừa nãy điên cuồng hành vi, sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Này rơi ạ, chính mình vừa nãy đều làm những gì? Lúc này, đoàn người rối loạn tương mừng, Lâm Tứ Hải mang theo mấy chục tên bảo an chạy tới. Chương 61, không đem ta Lâm gia cùng Vệ tổng để ở trong mắt. Câu lạc bộ đêm quản lý thấy lão bản mình đến, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên nghênh tiếp. Lâm Tứ Hải nhìn thấy câu lạc bộ đêm lúc này loạn thành như vậy, trong lòng đã giận dữ. Nhưng hắn hiện tại không rảnh phản ứng chính mình này câu lạc bộ đêm quản lý, mà là trực tiếp đi đến Vệ Xuyên bên người. Liếc nhìn Vệ Xuyên bên cạnh Trương Thiên Minh, Lâm Tứ Hải cẩn thận nói, "Vệ tổng, ngươi cũng ở a? Vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Thương thế làm sao? Ai ra tay?" Lúc này hắn thấp thỏm trong lòng, bên cạnh bị đánh thành đầu heo Nghiêm Bân, hắn căn bản không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt. Chỉ hy vọng Vệ Xuyên không muốn bởi vì chuyện này đối với Lâm gia sản sinh khúc mắc. Mọi người thấy Lâm Tứ Hải đối với vị trẻ tuổi này dĩ nhiên là như vậy thái độ, hoàn toàn trong lòng ngưỡng ác. Vậy cũng là Lâm Tứ Hải a. Ma Đô một nhà duy nhất thất tinh cấp khách sạn lão bản, Ma Đô thương giới danh lưu. Ở người trẻ tuổi này trước mặt, hắn dĩ nhiên là như vậy cẩn thận từng ly từng tí một thái độ. Giọng nói kia, tựa hồ còn mang theo một tia kính nể. Coi như đối mặt Ma Đô bà con em của đại gia tộc, hắn Lâm Tứ Hải cũng không cần như vậy thái độ chứ. Điều này có ý vị gì? Này vệ tổng đến cùng là cái lai lịch gì? Hẳn là so với Ma Đô ba gia tộc lớn còn muốn châu bỏ tồn tại. Nghĩ rõ ràng những này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Vệ Xuyên trong ánh mắt, càng cũng không tự chủ được mang tới một tia kính nể. Câu lạc bộ đêm quản lý mắt thấy chính mình lao bản hành động này, đồng dạng tâm thần chấn động mạnh. Hắn biết, đêm nay chính mình nhìn nhầm. Nay họ Vệ người trẻ tuổi, tuyệt đối có kinh thiên bối cảnh. Chính mình dĩ nhiên mắt chó đuôi mù, đắc tội rồi nhân vật như vậy. Chính mình này quản lý vị trí sợ là thật sự làm đến cùng. Không làm được còn có càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, cả người hắn mồ hôi như mưa dưới. Vân vân dạ dạ đứng ở Lâm Tứ Hải bên cạnh, không dám tiếp tục phát một lời. Liền thân thể đều không tự giác nhẹ hơi run rẩy lên. Phản ứng của mọi người Vệ Xuyên không thèm quan tâm. Đối với Lâm Tứ Hải, hắn vẫn là duy trì đối với trưởng bối nên có thái độ. Liếc nhìn nằm trên ghế sa lông học tiếng heo kêu nghiêm bân, Vệ Xuyên chính muốn nói chuyện. Lại nghe được phía ngoài đoàn người có người cao giọng nói, là cái nào mắt không mở đồ vật, lại dám đánh ta con trai của Nghiêm Tề Sơn. Khi ta Nghiêm gia dễ ước hiếp sao? Đều tránh ra cho ta. Người đến chính là Nghiêm Tề Sơn. Nghe nói nhi tử bị người đánh gãy răng sỉ, cả người hắn phẫn nộ tới cực điểm. Vậy xem mọi người có người vốn là nghe nói qua cái này Ma Đô giới kinh doanh đại lão, coi như chưa từng nghe nói, lúc này thấy hắn bộ này hung thần ác sát dáng vẻ, cũng dồn dập vì hắn nhường ra một con đường đến. Hắn thông suốt đi tới gần, nhìn quét một vòng, phát hiện Lâm Tứ Hải cũng ở, nhưng không nhìn thấy con trai của chính mình. Hắn không khỏi hơi nhướng mày, đối với Lâm Tứ Hải nói, "Lâm tổng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói con trai của ta Nghiêm Bân ở ngươi câu lạc bộ đêm bị người đánh. Hắn hiện tại người đâu? Đánh người là ai?" Bởi vì Nghiêm Bân nằm trên ghế salon, Nghiêm Tề Sơn tầm mắt bị nẹt, dĩ nhiên không nhìn thấy đã bị đánh thành đầu heo Nghiêm Bân. Coi như nhìn thấy, lấy Nghiêm Bân hiện tại thê thảm dáng dấp, không làm được hắn đều không nhất định nhận đi ra. Còn không chờ Lâm Tứ Hải nói chuyện, Nghiêm Bân thê thảm âm thanh truyền đến, "Cha, ta tại đây." Chỉ thấy nguyên bản còn nằm trên ghế salon học tiếng heo kêu Nghiêm Bân, giờ khắc này cũng không biết nơi nào đến hồng hoang lực lượng. Dĩ nhiên trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lên. Chỉ là hắn cái kia xưng thành đầu heo mặt phối hợp giờ khắc này giữ tợn vẻ mặt, làm thật là có điểm hù dọa. Nghiêm Tề Sơn thấy con trai của chính mình như vậy hình dạng, trong lòng dĩ nhiên vô cùng phẫn nộ. Hắn liền vội vàng tiến lên đi thăm dò xem thương thế của con trai. Có thể mới vừa bước ra hai bước, Nghiêm Bân dĩ nhiên lại phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt nói, "À, hàm răng của ta, cha, ngươi dẫm đến hàm răng của ta." Nghiêm Tề Sơn sững sờ, nhấc chân vừa nhìn, quả nhiên có ba viên răng trắng. Đó là hai viên răng hàm cùng với một cái răng cửa. Nhìn thấy con trai của chính mình hàm răng bị người xóa sạch một chỗ, Nghiêm Tề Sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem ba cái răng kiếm lên, hai ba bước đi đến con trai của chính mình trước người, sau đó đem ba cái răng nhét trở về Nghiêm Bân trong miệng. Dù sao hàm răng rơi mất vẫn là có thể lại thực trở lại, nhưng nhất định phải ngậm vào trong miệng, duy trì hàm răng hoạt tính, hơn nữa tốt nhất không muốn vượt qua 2 giờ. Nghiêm Bân bị cha mình cái này thao tác làm cho nhe răng trợn mắt. Vây xem mọi người từng cái cũng là vẻ mặt quái dị. Làm xong những này, Nghiêm Tề Sơn mới một mặt âm trầm nói cho cha, là ai đánh ngươi? Vừa nghe lời này, Vệ Xuyên đúng là không có phản ứng chút nào. Trên thực tế hắn thậm chí không hề liếc mắt nhìn Nghiêm Tề Sơn một ánh mắt, trái lại là không coi ai ra gì cùng Trương Thiên Minh ba người giao lưu cái gì. Có thể trước hướng về Nghiêm Bân động thủ Vương Đại Lực, Triệu Vân Vân cùng với Nghiêm Bân tên kia Hồ Bằng Cẩu Hữu sẽ không có như thế bình tĩnh. Đối phương nhưng là Nghiêm Tề Sơn a, mới vừa chính mình ba người dĩ nhiên quần đầu con trai của hắn. Mặc dù Vương Đại Lực là Nghiêm Tề Sơn em vợ, có thể vậy thì như thế nào? Em vợ cùng nhi tử so với được không? Ba người đều hoài nghi tinh thần của chính mình có phải là xảy ra vấn đề. Nếu không thì mới vừa làm sao sẽ làm ra cấp độ kia phát điên sự tình. Vậy mà lúc này đã muộn. Bọn họ chỉ là yên lặng cúi đầu, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy. Nghiêm Bân tuy rằng cũng hận chết vừa nãy quần đầu chính mình ba người, nhưng hắn hận nhất vẫn là Vệ Xuyên. Vâng. Hắn. Nghiêm Bân trong miệng bọc lại hàm răng, một miệng không rõ. Có thể ngón tay hắn người, chính là Vệ Xuyên. Nghiêm Tề Sơn theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Lúc này chính là con người co rụt lại. Dĩ nhiên là hắn. Dĩ nhiên là cái kia thần bí vệ tổng. Cái này thần bí người trẻ tuổi mới vừa rồi còn ở trên đấu giá hội ra tận danh tiếng, làm sao trong nháy mắt lại đến nơi này? Trong nháy mắt hắn biểu hiện trên mặt lần lượt biến đổi, trong miệng dĩ nhiên một chữ cũng không nói ra được. Lúc này, câu lạc bộ đêm quản lý, cái kia loẹt loẹt người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy. "Nghiêm tổng, sự tình là như vậy, đêm nay Nghiêm thiếu lại đây câu lạc bộ đêm hơi chậm một điểm, đã không có ghế giải." Hắn lại muốn mạnh mẽ chiếm lấy vệ tổng bằng hữu ghế giải, sau đó càng là ra tay hại người. Lúc này mới có chuyện về sau. Hắn một mặt nghiêm túc nói, người này tốt xấu cũng là cái câu lạc bộ đêm quản lý. Lúc trước thấy lão bản mình đối với này họ Vệ người trẻ tuổi thái độ như thế, lúc này hắn nơi nào còn có thể không biết được làm sao đứng thành hàng. Nghiêm Tề Sơn nghe vậy sắc mặt trở nên khó xem ra, lại liếc nhìn con trai của chính mình vẻ mặt, trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương nói tới hơn nửa chính là sự thực. Lúc này, trầm mặc đã lâu Lâm Tứ Hải đột nhiên mở miệng nói, "Nghiêm tổng, con trai của ngươi ở ta câu lạc bộ đêm gây sự, còn đánh đập vệ tổng bằng hữu. Ngươi hiện tại bộ này hưng binh vấn tội sắc mặt, là không đem ta Lâm gia cùng vệ tổng để vào mắt sao?" Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng là tương đương không quen. Lời nói như vậy từ hắn một cái đại lão bản trong miệng nói ra, đã là khá là nghiêm trọng cảnh cáo. Đối với Lâm Tứ Hải thái độ, Nghiêm Thể Sơn đúng là cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lấy vị này vệ tổng bày ra thực lực cùng khí phách, sau lưng gia tộc ít nhất cũng là có thể so với Ma Đô ba gia tộc lớn tồn tại. Mà hắn Nghiêm gia, nhưng là so với Lâm gia đều có chỗ không bằng. Chương 62, 100 bộ thần long người dám tin. Tuy rằng hắn Nghiêm gia sau lưng cũng không phải là không có chỗ dựa, nhưng lấy người trẻ tuổi trước mắt này trắng trợn không kiêng dè phong cách hành sự đến xem, không làm được sau lưng mình chỗ dựa đều không nhất định đáng tin. Nghĩ tới đây, hắn lúc này có quyết đoán. Thật ngươi cái nghịch tử, thực sự là mù con mắt chó của ngươi. Thậm chí ngay cả vệ tổng bằng hữu cũng dám đánh. Lâm tổng địa bàn ngươi cũng dám ngang ngược, nên đánh. Nghiêm Thể Sơn một bên quay về con trai của chính mình chửi ầm lên, một bên nâng lên tay phải trực tiếp ở Nghiêm Bân đã xưng thành đầu heo trên mặt lại một cái tát. Một tát này tựa hồ cũng thật là không chút nào lưu thủ. Chỉ nghe Nghiêm Bân lại là một tiếng hét thảm, nguyên bản ngậm trong miệng hàm răng dĩ nhiên lại bay ra. Lần này không phải ba viên, mà là bốn viên. Một tát này trực tiếp đem Nghiêm Bân cho phiến bối rối. Tối nay, hắn đầu tiên là bị Vệ Xuyên một cái tát đánh bay. Mặt sau dĩ nhiên lại bị phía bên mình người một phen thay phiên đánh đập. Bản coi chính mình cha đến rồi, có thể coi chính mình ra mặt. Có thể vạn vạn không nghĩ đến cha mình không chỉ không giúp mình ra mặt, trái lại là giúp người ngoài đánh chính mình. Thời khắc này, trong lòng hắn có vô tận phẫn nộ, hoa nước, còn có khuất nhục. Từ nhỏ đến lớn nuông chiều từ bé, tùy ý làm bậy Nghiêm Bân, chưa từng tao ngộ đêm nay như vậy sỉ nhục. Giờ khắc này ở các loại tâm tình tiêu cực trùng kích vào, nội tâm hắn triệt để tan vỡ, thêm vào đau đớn trên thân thể. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền như vậy ngất đi. Vậy xem mọi người tận mắt nhìn tất cả những thứ này, hoàn toàn trố mắt ngất mồm. Có lầm hay không? Cái tuổi này nhẹ nhàng vệ tổng, lai lịch lớn như vậy sao? Liên Nghiêm Bân cha, ra thị trường công ty lão tổng ở trước mặt đối phương đều là một điểm tính khí không có. Đến thời điểm khí thế hùng hổ, nhanh như vậy liền uy. Vốn là chờ xem kịch vui mọi người nhất thời thất vọng vô cùng. Mà quen thuộc Vệ Xuyên Vương đại lực cùng Chu Lộ, trong lòng càng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Này Vệ Xuyên lẽ nào thật sự có cái gì kinh thiên bối cảnh? Sao có thể có chuyện đó? Có thể hiện thực bãi ở trước mắt, không khỏi bọn họ không tin. Vệ tổng, Lâm tổng, ta Nghiêm mẫu người dạy con vô phương, hôm nào lại đến nhà buổi tội? Nghiêm Thể Sơn trịnh trọng nói. Bồi tội liền không cần, nhưng chuyện như vậy tốt nhất không muốn phát sinh lần thứ hai, bằng không hậu quả ngươi Nghiêm gia không chịu được nổi. Vệ Xuyên ngữ khí bình tĩnh nói. Vừa nay hắn đã hướng về Lục Tinh Thần mọi người hiểu rõ đêm nay chuyện này đại thể tình huống, nguyên nhân tự nhiên là Trương Thiên Minh cùng Vương Đại Lực Chu Lộ ân đoán. Lấy Vương Đại Lực chút bản lĩnh ấy, tự nhiên không dám ở nơi này trồng trọt mới gây sự. Nghiêm Bân sở dĩ vì là Vương Đại Lực ra mặt, nguyên nhân thực là hắn cùng Vệ Xuyên ân đoán. Hắn tuy rằng không quen biết Trương Thiên Minh, nhưng buổi chiều ra sân bóng rổ thời điểm, hắn từng thấy Chu Thiên Vân cùng Trần Hiểu Đông, biết hai người đều là Vệ Xuyên bằng hữu, vì lẽ đó lúc này mới có mặt sau xung đột. Lúc này Vệ Xuyên tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lời nói uy hiếp ý vị lại rõ ràng có điều. Nghiêm Thể Sơn sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, cứ vậy rời đi. Vây xem mọi người thấy cảnh này, hoàn toàn trong lòng ngớ ngác. Cái này Vệ tổng, dĩ nhiên đối với Nghiêm Thể Sơn tiến hành rồi một làn sóng uy hiếp trắng trợn. Một mực họ Nghiêm dĩ nhiên liền dám cũng không dám thả một cái, liền như vậy ảo não đi rồi. Ngư bức, cái này Vệ tổng, mẹ nó, vô tình, đánh chết ta, ta cũng không dám như thế chơi a. Đồng dạng là hơn 20 tuổi, người ta là liền Ma Đô giới kinh doanh đại lão đều không để vào mắt Vệ tổng, mà ta đến cái câu lạc bộ đêm đều còn muốn nghĩ tất cả biện pháp sợ thẻ. Trên lệch sao liền lớn như vậy chứ? Hết cách rồi, người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến vứt. Ngay ở vây xem mọi người còn ở khe khẽ bàn luận thời điểm, kinh bạo âm nhạc lại vang lên. Đồng thời, MC giàu có cảm giác tiết tấu âm thanh truyền đến. Các vị, rất xin lỗi mới vừa phát sinh một điểm khúc nhạc dạo ngắn. Chúng ta Lâm tổng lên tiếng, đêm nay thường quy tiêu phí toàn bộ miễn đơn. Muốn lên. Đinh Hai nhức óc kinh bạo âm nhạc, thêm vào bầu không khí tổ ra sức mang tiết tấu. Lại có miễn đơn tin tức tốt. Nhất thời, tất cả mọi người đem vừa nãy chuyện đã xảy ra quăng đến lên 9 tầng mây. Sân nhảy bên trong, ghế dài trên, tán tỏa, quầy ba. Mỗi người đều theo âm nhạc tiết tấu rung đùi lắc ý, thua tay múa chân. Toàn bộ câu lạc bộ đêm nhất thời sôi trào lên. Liền ngay cả lần đầu tiên tới loại này nơi chơi Trần Hiểu Đông cùng Chu Thiên Vân cũng không nhịn được theo âm nhạc tiết tấu vặn vẹo lên. Không thể không nói, câu lạc bộ đêm như vậy nơi, thật sự phi thường có sức cuốn hút. Cho dù tâm tình thấp hơn là người, tại đây dạng trường hợp dưới, cũng sẽ quên sở hữu buồn phiền. Cả người đều trở nên phấn khởi lên. Cái này có thể là mặt khác một loại hình thức thôi miên, hay hoặc là nói là tinh thần mê hoặc. Lấy Vệ Xuyên cường độ sức mạnh tinh thần, này câu lạc bộ đêm sức cuốn hút mạnh hơn, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng nhìn thấy mấy cái bạn cùng phòng chơi đến vui vẻ như vậy, càng là Trương Thiên Minh cái này mới vừa tao ngộ cảm tình biến cố huynh đệ, tựa hồ cũng quên sở hữu buồn phiền. Hắn vẫn cảm thấy khá là cao hứng. Lúc này Lâm Tứ Hải đã rời đi, một đám người trẻ tuổi cùng nhau chơi, hắn ở lại đây hiển nhiên không thích hợp. Vệ Xuyên đơn giản gọi đến công nhân viên, trực tiếp muốn 100 bộ thần long. Xem thần long bộ những ngày qua giới rượu, tự nhiên không thể ở miễn đơn phạm vi. Vệ Xuyên đương nhiên cũng không thể làm cho đối phương miễn đơn. Liền, công nhân viên mang theo khiếp sợ cùng nét mặt hưng phấn rời đi. Rất nhanh, có công nhân viên sắp xếp trường long, tay nâng không giống màu sắc abic đen ra trận. Abic đen tự mang ánh đèn, câu lạc bộ đêm bên trong xuất hiện một cái uốn lượn giải lụa màu. Đồng thời, câu lạc bộ đêm MC kích động mà giàu có cảm giác tiết tấu thanh âm vang lên. Cảm tạ đến từ số 01 Chí Tôn thẻ vệ tổng, ở đây một lần mua 100 bộ, tổng giá trị vì là 12 triệu nguyên Chí Tôn thần long bộ. Cảm tạ vệ tổng đại lực chống đỡ, lại lần nữa hoan nghênh ngài đi đến chúng ta đêm nay âm nhạc hiện trường. Chúc ngài cùng bằng hữu của ngài ở đây chơi đến hài lòng, đi chơi vui vẻ. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào. Mẹ nó, 100 bộ thần long. Người dám tin? Không thẹn là vệ tổng, không thẹn là Ma Đâu Nghiêm gia đều không trêu chọc nổi nhân vật. Này vừa ra tay chính là hơn 10 triệu. Này nếu như không cái hàng trăm tỷ dòng dõi, ai dám như thế chơi? Mọi người khiếp sợ đồng thời, ghế dài bàn rượu đã lít nha lít nhít xếp đầy abic đen. 100 bộ thần long, dòng giá 600 bình abic đen, bàn rượu căn bản không bỏ xuống được. Còn lại, trực tiếp liền để công nhân viên cầm. Vệ Xuyên ngược lại cũng không lo lắng uống không hết, bởi vì món đồ này căn bản là không phải đem ra uống. Ở câu lạc bộ đêm, dùng abic đen rửa tay, là bọn con nhà giàu khoe giàu thường quy thao tác. Cũng là câu lạc bộ đêm bối cảnh một trong. Vệ Xuyên đương nhiên sẽ không làm ra như thế hai bức sự tình. Sở dĩ gọi nhiều như vậy rượu, hoàn toàn là đổ cái bầu không khí. Lúc này, câu lạc bộ đêm đại muội môn dồn dập hướng về số 01 Chí Tôn thẻ hiện ra lại đây. Hết cách rồi, trên bàn cái kia một bình bình đèn lóng lánh abic đen thực sự là quá đoạt người nhãn cầu. Những người vọt tới câu lạc bộ đêm đại muội, còn đều là sắc đẹp hơn người mỹ nữ. Dài đến suýt chút nữa, căn bản cũng không có dũng khí lại đây đến gần loại này tồn tại thần bí đại ca. Chương 63, mỹ nữ ước hẹn. Những này chủ động lại đây đến gần mỹ nữ bên trong, thì có một cái bảy phần em gái, dài đến rất thủy linh. Chu Thiên Vân nhìn thấy cô em gái này, lập tức hăng hái. Không phải người khác, chính là Chu Thiên Vân buổi chiều ở sân bóng rổ đến gần cái kia bảy phân muội. Tưởng Tiểu Vân, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chu Thiên Vân tiến lên nhiệt tình nói. Tưởng Tiểu Vân trước ánh mắt vẫn rơi vào Vệ Xuyên trên người. Hắn tự nhiên đã sớm nhận ra, trước mắt vị này vệ tổng, chính là buổi chiều ở sân bóng rổ ra tận danh tiếng Vệ Xuyên. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, cái này trường học bóng rổ vương tử, bây giờ Ma Đô đại học đệ nhất giáo thảo, lại vẫn là một cái siêu cấp phú nhị đại. Tùy tiện đến câu lạc bộ đêm chơi một lần, liền điểm hơn 10 triệu rượu. Vậy liền coi là Lý Vũ Thần cũng không làm được chứ. Không thẹn là đệ nhất giáo thảo. Không thẹn là đem Lý Vũ Thần, Dương Đào, Nghiêm Bân trở một đám nhân vật nổi tiếng đều làm hạ thấp đi tồn tại. Nay vẫn là nó làm đến tương đối chế, vừa nãy Nghiêm Bân bị đánh thành đầu heo một màn nàng cũng không nhìn thấy. Nếu như nhìn thấy, nàng sợ là càng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Thế này sao lại là đạp ở dưới bàn chân? Chuyện này căn bản là đạp ở dưới bàn chân ma sát được không? Lúc này nàng nghe có người gọi tên của nàng, nàng thoáng có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là buổi chiều ngồi ở bên cạnh mình người nam sinh kia. Trước hắn nói Vệ Xuyên là bằng hữu của hắn. Xem ra không giả. Có thể làm cho nàng lung túng chính là, nàng dĩ nhiên nhất thời nhớ không nổi tên của đối phương. Hả, cái kia? Ngươi thật bạn học, ngươi cũng ở nơi đây à, thực sự là thật là đúng dịp. Tưởng Tiểu Vân lộ ra lung túng lại không thất lễ mạo mỉm cười nói. Thấy được này tràn đầy một bàn rượu abic đen sau khi, Vệ Xuyên trong lòng nàng hình tượng lại lần nữa vô hạn cất cao. Dưới cái nhìn của nàng, thành tựu Vệ Xuyên bằng hữu, Chu Thiên Vân nên cũng sẽ không quá kém. Chu Thiên Vân đã uống nhiều rượu. Ở cồn thôi hòa dưới, lá gan của hắn cũng lớn lên rất nhiều. Trực tiếp lôi kéo Tưởng Tiểu Vân ở Vệ Xuyên đối diện trên ghế sofa ngồi xuống. Tưởng Tiểu Vân cũng không từ chối, chỉ là con mắt vẫn là thỉnh thoảng hướng về Vệ Xuyên bên này phiêu. Thấy Tưởng Tiểu Vân đã thành công hôn đến ghế dài, những người còn đang quan sát câu lạc bộ đêm đại muội môn cũng không do dự nữa, dồn dập tiến lên chủ động đến gần. Nhưng rất đáng tiếc, những này đến gần mỹ nữ tất cả đều bị Vệ Xuyên không nhìn. Còn lại nhan trị hơi hơi thua kém một bậc thì càng thêm không có dũng khí đến gần đại ca. Cho nên bọn họ thay đổi mục tiêu, hướng về Vệ Xuyên bên người mấy cái anh em ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ câu lạc bộ đêm nhan trị online trên căn bản toàn bộ tập trung đến số 1 Chí Tôn ghế dài bên này. Liên Chấn Hiểu Đông cái này nhìn thấy mỹ nữ liền căng thẳng ra hỏa, bên người đều hẹp ở sát bên một mỹ nữ. May hắn đêm nay uống nhiều rượu, nếu không thì hắn sợ là muốn sốt sáng đến run rẩy. Trương Thiên Minh nhân làm bản thân dài đến khá là xoái, bên người dĩ nhiên vây quanh ba cái mỹ nữ. Tối tao còn muốn thuộc lục tinh thần. Bên cạnh hắn đầy đủ ngồi bốn cái đại muội. Khoảng chừng trái phải các hai cái. Thật sự là diễm phúc không cạn. Chỉ là những mỹ nữ này ánh mắt đồng dạng thỉnh thoảng rơi vào Vệ Xuyên trên người. Cái này thần bí đại ca, vừa ra tay chính là hơn 10 triệu, càng là trực tiếp đánh vỡ thần hào câu lạc bộ đêm đơn đài tiêu phí ghi chép tồn tại. Đối với Vệ Xuyên, các nàng cũng không có so với hiếu kỳ, tấm kia khuôn mặt anh tuấn, càng làm cho các nàng nội tâm hừng hực. Bất đắc dĩ đại ca quá cao lãnh. Chúng mỹ nữ mặc dù đêm nay có lòng muốn cùng đại ca phát sinh chút gì, nhưng cũng là nửa điểm cơ hội không có. Vệ Xuyên từ lâu nhìn quen cực phẩm mỹ nữ. Đối với ở trước mắt những này trà trộn câu lạc bộ đêm nữ nhân, tự nhiên là nửa điểm hứng thú đều không có. Trên thực tế hắn vẫn nắm điện thoại di động cùng Lâm Thu Huyền tán gẫu, không chút nào chú ý tới chúng nữ hừng hực ánh mắt. Hai người chán ngán sau nửa giờ, Lâm Thu Huyền nói, "Vệ Xuyên ca ca, ta trước tiên ngủ, ngươi đừng uống quá nhiều rượu nha." "Yên tâm, ta ngàn chén không say." Vệ Xuyên nói, Nay cũng không phải hắn chém gió, lấy hắn hiện tại siêu cường thân thể tố chất, muốn uống say vẫn đúng là không dễ dàng. Lâm Thu Huyền trực tiếp phát tới một người mắt trợn trắng vẻ mặt nói, vậy ngươi buổi tối ngày hôm ấy làm sao còn say thành cái kia dáng vẻ? Cái này Vệ Xuyên vẫn đúng là không có cách nào giải thích. Hắn sẽ nói ở này thời gian mấy ngày bên trong, mình đã biến thành trên thế giới cường tráng nhất nam nhân sao? Cũng may Lâm Thu Huyền không có tiếp tục cái đề tài này. Đúng rồi, Vệ Xuyên ca ca, sau trời xế chiều chúng ta học viện âm nhạc có một cái ca hát thi đấu, đến thời điểm ngươi có thể lại đây vì ta cố lên không? Đương nhiên không thành vấn đề. Vệ Xuyên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau khi hai người liền lẫn nhau ngủ ngon. Nhưng là ngay lập tức, Lục Thi Kỳ lại phát tới tin tức. Dĩ nhiên là mời hắn chơi ăn gà. Vệ Xuyên hiện tại vị trí hoàn cảnh ầm ĩ vô cùng. Ở đây chơi, dù cho hắn thính lực cho dù tốt, cũng không thể nghe rõ ràng điện thoại di động âm thanh. Cho tới nghe thanh biện vị, vậy thì càng không nên nghĩ. Ăn gà trò chơi này, không nghe được âm thanh vậy thì quá chịu thiệt. Không làm được chính mình mang mọi trang bức không được, ngược lại bị hèn mọn cho làm. Nói như vậy, hắn là hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Hắn đối với mình có một yêu cầu, vậy thì là ở em gái trước mặt trang mỗi một cái bức, đều phải là viên mãn. Lúc này mới phù hợp hắn hoàn mỹ nam thần nhân vật giả thiết. Liên hắn trả lời, rất xin lỗi, Kỳ Kỳ, tối nay khả năng ăn không được gà, nếu không chúng ta vẫn là ngày khác đi. Hả, vậy cũng tốt. Lục Thi Kỳ tựa hồ hơi có thất vọng. Vệ Xuyên cũng là hết cách rồi, hắn có nghiêm ngặt tự mình yêu cầu. Đúng rồi, Kỳ Kỳ, ngươi ngày mai buổi sáng có khóa không? Vệ Xuyên nói. Không có a, Vệ Xuyên ca ca ngươi có phải là tìm ta có việc a? Lục Thi Kỳ nói. Đầu bên kia điện thoại nàng, giờ khắc này trên mặt mang theo một vẻ vui mừng cùng chờ mong. Là có chút việc, ngày mai ta đến trường học tiếp ngươi. Vệ Xuyên nói. Lục Thi Kỳ ra cảnh không giống Lâm Thu Huyền như vậy ưu việt. Bao quát nàng tạm nghỉ học 2-3 tháng bên trong, vì tiết kiệm tiền, thực đều là trụ ở trường học ký túc xá. Nếu không thì liền nàng ở cửa hàng điện thoại di động đi làm cái kia chút tiền lương, trả tiền thuê nhà đều không nhất định đủ. Biết được những ngày sau, Vệ Xuyên buổi trưa liền bàn giao Cố Thiên Tuyết, làm cho nàng ở Ma Đô xem xét một bộ tốt một chút nhà. Dù sao không phải Khổng Tức Cung như vậy Ma Đô đỉnh cấp biệt thự, Cố Thiên Tuyết chỉ dùng một cái buổi chiều cũng đã quyết định. Giờ khắc này chìa khóa đã ở Vệ Xuyên trong tay. Đó là ở vào đường thêm miệng tổng sần dị vì ở dạ hiện phòng. Diện tích 600 bình, giá cả 3 cái ước nhiều một chút. Lục Thi Kỳ không biết những này, chỉ nghe được Vệ Xuyên ngày mai muốn tìm nàng, nàng cũng đã trong lòng mừng trộm. Được rồi, Vệ Xuyên ca ca. Lục Thi Kỳ trả lời. Giờ khắc này nàng ở Ma Đô Đại học nữ sinh trong túc xá phùng điện thoại di động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia mừng rỡ. Mà Vệ Xuyên bên này, ở kết thúc cùng Lục Thi Kỳ tán gẫu sau, hắn lại nhìn thấy một cái chưa đọc tin tức. Cái tin tức này là một canh giờ trước phát tới được. Vệ Xuyên trước vẫn không chú ý tới. Vệ tổng, buổi tối ngày mai có thời gian đồng thời ăn một bữa cơm sao? Là Tô Nhược Tuyết, nữ tử này mới vừa đang đấu giá gặp tan cuộc thời điểm tìm Vệ Xuyên muốn mẹ chát. Đối với vị mỹ nữ này, Vệ Xuyên cũng trước sau có một tia hiếu kỳ. Buổi đấu giá trên đối phương cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt, Vệ Xuyên trước sau không cách nào tiêu tan. Tổng cảm giác nữ tử này tựa hồ biết chút ít cái gì. Chương 64, nạp tiền một cái yêu yêu đát. Tô đại mỹ nữ ước hẹn, tại hạ đương nhiên là có thời gian. Vệ Xuyên nói. Vệ Xuyên cuối cùng đáp ứng rồi Tô Nhược Tuyết mời. Hắn cũng muốn mở ra nghi ngờ trong lòng. Tốt lắm, ta biết một nhà phòng ăn riêng, mùi vị rất tốt, một hồi ta cho ngươi phát địa chỉ lại đây, 8h ngày mai không gặp không về. Tô Nhược Tuyết nói. Sau đó, nàng lại sẽ địa chỉ phát đến Vệ Xuyên trên điện thoại di động. Trên thực tế, đối với Vệ Xuyên sản sinh hiếu kỳ không thể chỉ Tô Nhược Tuyết một người. Đêm nay buổi đấu giá từ thiện sau khi, toàn bộ Ma Đô giới kinh doanh đều vì thế mà chấn động. Đêm nay tham gia từ thiện tiệc tối một đám giới kinh doanh đại lão đều đối với thân phận của Vệ Xuyên sản sinh vô cùng hiếu kỳ cùng kiêng kỵ. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Ở đêm nay buổi đấu giá trên thể hiện rồi thực lực tuyệt đối cùng sức lực. Một người như vậy đột nhiên xuất hiện ở Ma Đô. Hắn phát triển, tất nhiên đoạt đi mấy người bánh gà tổ. Thương trường như chiến trường, không có tuyệt đối hài hòa cùng tồn tại. Dù sao bánh gà tổ chỉ có lớn như vậy, phân nhiều người, dĩ nhiên là không đủ ăn. Lúc này giờ khắc này, đã có không ít người bắt đầu điều tra thân phận của Vệ Xuyên. Bọn họ nhất định phải biết Vệ Xuyên đến cùng là cái lai lịch gì, mới dễ làm ra chính xác nhất phương pháp ứng đối. Nhưng mà những người này nhất định là phải thất vọng. Vệ Xuyên thân phận thực sự chính là một cái phổ thông sinh viên đại học, xuất thân từ gia đình bình thường. Thế nhưng Ma Đô chúng giới kinh doanh đại lão làm sao có khả năng tin tưởng điểm này? Người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra mấy chục tỷ. Người bình thường gặp tùy tùy tiện tiện lấy ra vài tỷ mua một tảng đá. Đương nhiên là không thể. Thế nhưng bất luận bọn họ làm sao điều tra, cũng tra không ra Vệ Xuyên thân phận thực sự. Bởi vì cái kia vốn là bọn họ tưởng tượng ra đến, căn bản không tồn tại thân phận. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể sống chết mà bay. Sau đó, bọn họ gặp đối với Vệ Xuyên càng thêm kiêng kỵ. Không tra được thân phận của đối phương, chỉ có thể có một cái khả năng. Vậy thì là đối phương tất nhiên là so với mình càng thêm cao một cấp độ tồn tại. Vệ Xuyên vẫn bồi mấy cái bạn cùng phòng chơi đến sắp tới 12 điểm. Cảm thấy đến thực sự vô vị. Lúc này câu lạc bộ đêm bầu không khí sắp đến đỉnh điểm. Lục Tinh Thần cùng hắn ba cái bạn cùng phòng ở một đám mỹ nữ vờn quanh dưới. Chính chơi hứng khởi. Không chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Vệ Xuyên phát hiện mình ở đây tựa hồ cũng là dư thừa. Đơn giản hỏi Lục Tinh Thần cầm cụ ly nạn chìa khóa xe. Chính mình nên rời đi trước. Vừa nhưng đã mua biệt thự. Hắn tự nhiên không định ở khách sạn. Hơn nữa lấy bốn người này địa bộ này, đêm nay không làm được thì có một đoạn tốt đẹp diễm lộ. Cái kia phòng tổng thống, vẫn là lưu cho bọn họ tốt hơn. Tuy rằng đều nói thường thường trà trộn câu lạc bộ đêm cô gái đại thể đều khá là cái này, nhưng không chịu nổi chính bọn hắn đồng ý a. Hơn nữa đến câu lạc bộ đêm chơi cũng có cô gái tốt a. Lại như có chút cô gái, các nàng uống rượu, các nàng hút thuốc, các nàng hình xăm, các nàng nói thô tục. Nhưng các nàng vẫn như cũ không nghi ngờ chút nào chính mình là cái cô gái tốt. Coi như hơi hơi có một chút cặn bã, khắp nơi cũng không mất mát gì mà. Đương nhiên cặn bã đến mức bên trong có độc loại kia vẫn là quên đi. Vệ Xuyên trở lại biệt thự của chính mình. Đã là 12 giờ khuya. Nhưng hắn hiện tại thân thể rất tốt, không chút nào buồn ngủ. Nghĩ đến vừa nãy Lục Thi Kỳ tìm chính mình chơi ăn gà. Cũng không biết đối phương ngủ không. Liền hắn thử phát ra một cái tin tức quá khứ. Kỳ Kỳ, ngủ không, hiện tại có thể chơi với người ăn gà. Để hắn không nghĩ đến chính là, Lục Thi Kỳ tin tức dĩ nhiên lập tức trả lời lại đây. Tốt tốt. Nàng dĩ nhiên là một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Lục Tư Kỳ sở dĩ còn chưa ngủ. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Vệ Xuyên. Vệ Xuyên bảo ngày mai muốn tìm nàng. Trong lòng nàng thì có loại mơ hồ chờ mong. Lan qua lộn lại chính là ngủ không được. Hai người muốn chơi không phải trong máy vi tính ăn gà, mà là cờ cờ tập đoàn một khoản gọi là chiến tranh tinh anh trò chơi. Lấy Vệ Xuyên hiện tại phản ứng dị ứng lực. Muốn dẫn em gái ăn đem gà quả thực không muốn quá dễ dàng. Vệ Xuyên bắt đầu suy tư. Một hồi đi vào trò chơi. Là một đường quét ngang đây. Vẫn là đến cái tiên nước hậu dương. Từ trang bức học góc độ tới nói, không thể nghi ngờ là người sau càng có thể đạt đến trang bức hiệu quả. Dù sao một cái kinh thiên xoay ngược lại, đều là có thể làm cho người ta mang đến tràn đầy kinh hỉ. Trong lòng lấy chắc chủ ý sau, hắn tiến vào trò chơi. Kinh điển biển đảo bản đồ. Hắn cùng Lục Thi Kỳ xứng đôi đến đội hữu là hai cái em gái, phân biệt là số 3 cùng số 4. Lúc này hai người chính ngươi một lời ta một lời thương lượng nhảy nơi nào. Thương lượng kết quả cuối cùng là nhảy làng trại. Hai vị này đều là dốc lòng muốn cầu đến ăn gà tồn tại, cũng chính là trong truyền thuyết hèn mọn, vốn đệ mọn. Có điều cụ thể có hay không thực lực này, vậy thì khác nói rồi. Theo Vệ Xuyên, hai người này sở dĩ lựa chọn làng trại đi rừng, quá nửa là bởi vì sợ rơi xuống đất thành hộ. Có điều hắn đều không cái gọi là nhảy nơi nào không phải ăn gà. Vì đạt đến tiên ước hậu dương hiệu quả. Sau khi hạ xuống, hắn đơn giản xếp vào một làn sóng người máy. Đầy đủ cùng một cái chân nhân kỳ mới vừa 30 giây thương. Hai bên cứ thế mà một giọt máu không đi. Này tự nhiên lập tức gây nên đội hữu chú ý. Số 3 em gái tới một súng bắn chết chân nhân kỳ. Trong miệng ngạc nhiên nói, chúng ta số 1 thật giống là cá nhân kỳ. Làm sao có khả năng, trang chứ. Số 4 em gái rõ ràng không tin. Ngươi nhìn hắn cái kia tiểu nát bộ, rõ ràng người máy à, hơn nữa ta đều nhìn hắn uống mấy chục chai nước uống. Số 3 em gái nói. Cái kia nếu như vậy, liền đem hắn nổ chết đi. Số 4 em gái tàn nhẫn nói. Ta này có bom xăng, thiêu chết khá là đã nghiền chứ. Còn có thể nhìn một chút hắn thống khổ dễ rùa quá trình. Số 3 nói. Không thể không nói hai người này em gái một cái so với một cái xấu bụng. Nghe được Vệ Xuyên một trận đau răng. Các ngươi xác định không có nắm sai kịch bản sao. Này rơi ạ, làm sao hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài A. Xem những người người dẫn chương trình trang người máy, tiểu tỷ tỷ không đều là hiếu kỳ tới vây xem sao. Sau đó còn rất chi kỷ người bảo vệ mình kỳ đội hưu. Có thể nói ai tâm tràn đầy a. Sau khi giả trang người máy người dẫn chương trình, ở em gái tối thời điểm nguy cấp, yêu cầu đối phương nạp tiền một cái yêu yêu đắt. Sau đó hoa lệ biến thân, đại sát tứ phương. Đây mới là bình thường xáo lộ được rồi. Các ngươi như thế hung tàn, là gặp không tìm được bạn trai tích. Lục Thi Kỳ thấy Vệ Xuyên cố ý trang người máy làm quái, cũng không mặt trần. Lúc này thấy Vệ Xuyên gặp phải như thế hai cái tàn bạo em gái, cảm thấy đến buồn cười đồng thời, lại có một chút đồng tình chính mình này Vệ Xuyên ca ca đến. Đang muốn nói vì là Vệ Xuyên giải vây lúc, Vệ Xuyên chính mình nhưng nhẫn không được. Hắn quyết định nhảy qua sơ cấp người máy giai đoạn, trực tiếp mở ra cuồng bạo hình thức. Liền hắn lúc này ở kênh bạc tỷ đánh chữ nói, nạp tiền một cái yêu yêu đát, mở ra cuồng bạo hình thức. Lục Thi Kỳ thấy hắn nói như vậy, lập tức liền nạp tiền ba cái yêu yêu đát. Liền, Vệ Xuyên con đường vô địch mở ra. Sau đó thao tác, trực tiếp để bao quát Lục Thi Kỳ ở bên trong ba nữ trợn mắt ngoác mồm. Mở ra cuồng bạo hình thức Vệ Xuyên quả thực so với bật học còn nhu bức. Quả thực là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Vệ Xuyên chơi đến hưng khởi. Nhưng mà, hắn không biết chính là, ở biệt thự của hắn bên trong, từ lâu đến rồi một vị khách không mời mà đến. Đó là một người mặc màu đen trang phục nữ tử, thân cao hình thể cùng buổi đấu giá vị nữ tử thần bí kia không khác nhau chút nào. Chỉ là gương mặt đó nhưng hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên là một cái tóc vàng mắt xanh, rồi lại hoàn toàn phù hợp phương Đông thẩm mỹ tuyệt mỹ thiếu nữ. Chương 65, ngươi phong phạm cao thủ đây. Vệ Xuyên đối với này không hề cảm thấy. Hắn giờ phút này chính chìm đắm với mang muội trang bức vui vẻ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, đang biểu diễn một loạt thao tác sau khi, Vệ Xuyên thành công để ba cái em gái ăn được đêm nay đệ nhất bàn gà. Mà chính hắn, nhưng lại ăn được hơn 20 cái báo cáo. Cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một làn sóng vô cùng mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần. Cái kia cường độ công kích, thậm chí vượt qua sàn đấu giá tao ngộ cái kia một làn sóng. Nhưng mà, chuyện này với hắn cũng không có cái gì chứng dụng. Vệ Xuyên ở tao ngộ sàn đấu giá cái kia ba tấn công bằng tinh thần sau khi, lại tiến hành rồi một làn sóng tinh thần cường hóa. Lúc này làn công kích này tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt khôi phục như cũ. Vệ Xuyên hiện tại lực phản ứng hà tuyệt vời. Chớp mắt suy tư qua đi, hắn quyết định tương kế tiểu kế. Giờ khắc này, hắn đình chỉ trên tay tất cả động tác, đồng thời trên mặt cũng giả trang làm ra một bộ sững sờ xuất thần dáng vẻ. Vẻ mặt đó, cùng trước sàn đấu giá bị thôi miên người giống như lúc. Ý nghĩ của hắn là, cùng tiêu tốn công phu đem đối phương tìm ra, còn không bằng để chủ động hiện thân. Nay cùng ăn gà trong game trang người máy dụ địch có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ở tao ngộ đợt này tấn công bằng tinh thần trước mắt, hắn cũng đã xác định, phát động công kích người chính là trước sàn đấu giá vị nữ tử thần bí kia. Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là cảm giác. Lại như âm thanh như thế, trên thế giới không thể có hai cái giọng nói giống như lúc người. Lực lượng tinh thần cũng như thế. Đối với cô gái này gặp lại lần nữa tìm tới chính mình, Vệ Xuyên ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có dự liệu. Dù sao ở cô gái bí ẩn xem ra, cái kia viên thật sự Dạ Minh Châu là rơi xuống trong tay hắn. Cho tới Vệ Xuyên mặt sau đem A Minh Châu một lần nữa thả lại bán đấu giá đài cử động, nàng cũng không nhìn thấy. Cái này cũng là Vệ Xuyên tại sao không lo lắng nữ tử đi mà quay lại, lại lần nữa đem Dạ Minh Châu đánh cắp nguyên nhân. Cho tới Vệ Xuyên tại sao muốn làm như thế, tự nhiên có hắn cân nhắc. Dù sao hắn nếu như đem thật sự Dạ Minh Châu lấy đi, tương tự là thuộc về trộm cắp hành vi. Hắn đương nhiên xem thường với làm như thế, chỉ cần hắn muốn, tiêu ít tiền đập xuống đến cũng chính là. Nhưng hắn sau đó từ hệ thống nơi đó biết được Dạ Minh Châu không có bất kỳ giá trị gì, liền cũng là không có hứng thú đập xuống đến rồi. Tất cả những thứ này cô gái bí ẩn cũng không biết. Trên thực tế cũng đúng như Vệ Xuyên phân tích như vậy. Cô gái bí ẩn sau khi rời đi, không biết dùng phương pháp gì tra được Vệ Xuyên nơi ở. Liên nàng lúc này lẻn vào khổng tức cung biệt thự. Lẻn vào sau khi, nàng chỉ làm một chuyện, vậy thì là ấp ủ đợt này tấn công bằng tinh thần. Trước ở sàn đấu giá, nàng cái kia ba tấn công bằng tinh thần là nhằm vào toàn bộ hội trường tất cả mọi người bừa bãi tấn công. Thuộc về là quân công. Vì lẽ đó hiệu quả nhất định phải đánh tới một ít chiết khấu. Nhưng lần này không giống nhau, lần này sự công kích của nàng mục tiêu chỉ có Vệ Xuyên một người. Ở Vệ Xuyên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng chắc chắn để rơi vào ngắn ngủi thất thần. Dựa theo lẽ thường tới nói, phán đoán của nàng cũng không sai. Nhưng rất đáng tiếc, nàng gặp phải chính là Vệ Xuyên cái này bật hặc tồn tại. Mặc cho nàng làm sao muốn cũng không nghĩ ra, Vệ Xuyên dĩ nhiên ở phân phút bên trong, càng làm lực lượng tinh thần tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này, vị này tóc vàng mắt xanh, ngũ quan rồi lại mang theo người đông phương đặc điểm tuyệt mỹ thiếu nữ, chính trốn ở rèm cửa sổ mặt sau. Nghe được Vệ Xuyên bên này không còn động tĩnh, nàng trên khuôn mặt xinh xắn né qua vẻ đắc ý. Ở không cách nào xác định đối phương lúc nào sẽ khôi phục ý thức tình huống, nàng không dám trì hoãn quá nhiều thời gian. Thiếu nữ vô cùng cẩn thận từ rèm cửa sổ mặt sau chui ra đầu. Đang xác định đối phương đã rơi vào giữa thôi miên trạng thái sau, nàng mới rón rén từ rèm cửa sổ mặt sau đi ra. Cái kia lén lén lút lút dáng dấp, có vẻ có mấy phần buồn cười. Bị tinh thần thôi miên người, là sẽ không bởi vì một điểm tiểu động tĩnh liền tỉnh lại. Nhưng nàng như cũng làm ra như vậy cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Xác suất cao là bởi vì trước ở Vệ Xuyên trên tay bị thiệt thòi. Bản năng có chút sợ hãi người đàn ông trước mắt này. Khi này vị thân mặc màu đen trang phục thần bí thiếu nữ đi đến Vệ Xuyên bên cạnh thời điểm, Vệ Xuyên trong đầu xuất hiện nàng nhân vật tin tức. Họ tên: A Mị Cắt Đờ Dìn. Tuổi tác: 19. Nhan trị: 96. Vóc người: 96. Thuần khiết độ: 100. Tổng hợp cho điểm: 97. Độ thiện cảm: 30. Đồng thời âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Ken, đo lường đến ký chủ tao ngộ A Mị Cắt Đờ Dìn công kích, mở ra hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ: trừng phạt người công kích. Độ khó của nhiệm vụ: F cấp. Nhiệm vụ khen thưởng: cường hóa điểm 10 điểm, may mắn nhận thưởng một lần. Nghe nhiệm vụ nhắc nhở, Vệ Xuyên dùng con mắt dư quang đánh giá cái này thần bí thiếu nữ. Trước hết chú ý tới chính là cái kia một đầu tóc vàng. Còn đúng là một cái nước ngoài cô nàng. Xem ra trước ở trên đấu giá hội, đối phương là trải qua một phen cải trang trang phục. Lúc này thiếu nữ đã cẩn thận từng ly từng tí một ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Một đôi tay ngọc nhỏ dài hướng về hắn trong túi quần căng phồng đưa tới. Trong túi quần chính là cái kia viên giả Dạ Minh Châu. Nhìn thấy đối phương hành động này, thành thật mà nói, Vệ Xuyên đối với cô nàng này sinh ra một chút thương hại. Hệ thống muốn hắn đối với làm ra trừng phạt, nhưng là đối phương tựa hồ đối với chính mình cũng không có ác ý. Cái kia 30 điểm độ thiện cảm liền đủ để giải thích điểm này. Hơn nữa đối phương nếu như đối với mình có ác ý, lúc này hẳn là trước tiên đem tự tay giải quyết đi mới đúng. Các loại dấu hiệu cho thấy, đối phương chỉ là muốn hạt châu kia mà thôi. Nhưng Vệ Xuyên vẫn là quyết định đối với ra tay. Mặc kệ ngươi có hay không ác ý, lén xông vào nhà dân đều là không đúng chứ. Liền, ngay ở đối phương đưa tay luồn vào Vệ Xuyên túi quần thời điểm, Vệ Xuyên đem nắm lấy, đồng thời trong miệng nói rằng, mỹ nữ, như ngươi vậy không thích hợp chứ. Tên là Ả Mỹ nữ hài bị Vệ Xuyên này đột nhiên tập kích sợ đến suýt chút nữa không nhảy lên đến. Bản năng muốn thu hồi tay. Có thể Vệ Xuyên tay dĩ nhiên dường như một cái kìm sắt bình thường, làm cho nàng chút nào tránh thoát không được. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể vung lên một cái tay khác hướng về Vệ Xuyên kéo tới. Đồng thời lại là một làn sóng tấn công bằng tinh thần phát động. Kết quả không cần nghĩ, thuấn phát tấn công bằng tinh thần Vệ Xuyên không nhìn thẳng. So với thân thủ, nữ tử này trước liền không phải là đối thủ của Vệ Xuyên. Hiện tại Vệ Xuyên lại cường hóa 100 điểm thể chất, nàng tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Nàng này tiểu nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tự nhiên lại rơi vào Vệ Xuyên trong tay. Cảm nhận được đối phương cái kia cường đại đến để cho mình không hề có chút sức chống đỡ sức mạnh. A Mị Cắt Đờ Dìn một khuôn mặt tươi cười trên tất cả đều là thất kinh. Người đàn ông trước mắt này mạnh mẽ, làm cho nàng cảm thấy hết sức khiếp sợ. đối phương ở trên đấu giá hội lại vẫn bảo lưu thực lực. Ta hiện tại thả ra ngươi, nhưng ngươi tốt nhất không muốn thử nghiệm chạy trốn. Ngươi hẳn phải biết, ở trước mặt ta, ngươi không thể chạy thoát. Vệ Xuyên nói. Nói, hắn liền thả ra hai tay của đối phương. A Mị Cắt Đở Dĩn tựa hồ là có thể nghe hiểu tiếng Hoa. Vệ Xuyên thả ra nàng sau, nàng biểu hiện trên mặt phức tạp, cuối cùng không có bất luận động tác gì, chỉ là nhìn về phía Vệ Xuyên trong ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Nàng như vậy thần thái, ngược lại trên Vệ Xuyên hơi có một chút thất vọng. Ở trên đấu giá hội, nữ tử này vừa ra tay liền đem toàn bộ phòng bán đấu giá người toàn bộ thôi miên. Vệ Xuyên lúc đó thật sự có một điểm bị chấn động đến, thậm chí đều coi nàng là thành tuyệt thế cao nhân. Nhưng là đối phương hiện tại bộ này thần thái, cùng những người phổ thông bé gái không hề khác nhau. Nơi nào còn có nửa điểm cao nhân phong độ? Ngươi không cần sợ hãi. Ta hiện đang hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta không chỉ sẽ không đả thương ngươi mảy may, còn có thể cho thứ ngươi muốn. Vệ Xuyên ngữ khí bình tĩnh nói. Chương 66, một hồi đặc biệt giao chiến. Nghe Vệ Xuyên nói như vậy, A Mị Cắt Đở Dĩn sắc mặt mới hơi hơi đẹp đẽ một điểm. Nhưng nàng vẫn là không tin tưởng Vệ Xuyên sẽ lòng tốt như vậy đem đồ vật cho nàng. Trên thực tế Vệ Xuyên cũng xác thực không tốt bụng như vậy. Hắn chỉ là định đem trong túi cái kia viên hàng nhái Dạ Minh Châu trả lại đối phương. Vấn đề gì? A Mị Cắt Đở Dĩn yếu ớt nói. Nàng gặp nói tiếng Hoa, chỉ là khẩu âm nghe tới có một chút người nước ngoài độc nhất mùi vị. Vấn đề thứ nhất, ngươi hao phí khổ tâm như vậy muốn có được này viên Dạ Minh Châu, là tại sao? Vệ Xuyên nói. Đây là ta nhiệm vụ tập luyện. A Mị Cắt Đở Dĩn thoáng do dự sau nói rằng. Cái gì nhiệm vụ tập luyện? Vệ Xuyên hỏi tới. Xin lỗi, cái này ta không thể nói cho ngươi. A Mị Cắt Đở Dĩn nhỏ giọng nói. Vệ Xuyên xem kỹ đối phương chốc lát, cuối cùng không có tiếp tục truy hỏi, mà là hỏi ra một cái hắn càng thêm quan tâm vấn đề. Nắm giữ ngươi loại năng lực này người, ngươi biết đến có bao nhiêu? Thực lực của ngươi ở trong những người này thuộc về cái gì trình độ? Vấn đề này rất then chốt, nếu như xem nàng như vậy vượt qua người thường tồn tại rất nhiều, hay hoặc là nàng chỉ là bên trong yếu nhất một cái, vậy thế giới này cũng quá nguy hiểm một điểm. Ngươi là nói tinh thần thôi miên năng lực sao? Có loại này năng lực đặc thù rất ít người, người ta quen biết bên trong chỉ có ta một người có loại năng lực này. Ta thực lực ở những người bạn cùng lứa tuổi, xem như là khá mạnh. A Mị Cắt Đở Dĩn nói. Câu trả lời này để Vệ Xuyên hơi hơi kinh ngạc. Người có loại năng lực này, người khác không có, cái kia ngươi nên là vô địch mới đúng không? Làm sao mới chỉ là khá mạnh? Vệ Xuyên nói. Lần này đến phiên A Mị Cắt Đở Dĩn kinh ngạc, phản phất Vệ Xuyên không nên hỏi ra vấn đề thế này bình thường. Nhưng nàng vẫn là như nói thật nói, dùng tiếng Hoa tới nói, chúng ta người như vậy nên gọi là võ giả. Võ giả ý chí lực là vượt xa người thường, tấn công bằng tinh thần đối với võ giả hiệu quả là rất có hạn. Vệ Xuyên bừng tỉnh, đồng thời hắn cũng nhạy cảm bắt lấy một cái từ. Xem ra thế gian này trên thật là có vượt qua hắn nhận thức phạm vi ở ngoài một ít tồn tại. Tấn công bằng tinh thần đối với võ giả hiệu quả có hạn sao? Vệ Xuyên tự lẩm bẩm. Lập tức hắn lại không có ý tốt liếc nhìn bên người cái này tuyệt mỹ thiếu nữ. Nữ tử này không phải tự gọi võ giả sao, nếu không bắt nàng làm cái thí nghiệm. Nhìn tấn công bằng tinh thần đối với võ giả đến cùng có hiệu quả hay không? Liên hắn lúc này đối với A Mị Cắt Đở Dĩn nói, ngươi cũng là ta gặp phải duy nhất một cái có thể làm được lực lượng tinh thần bên ngoài người. Nếu không hai ta luận bàn một hồi. A Mị Cắt Đở Dĩn hơi sững sờ. Sau đó gật đầu nói, hừm, tốt. Vệ Xuyên là duy nhất một cái cùng nàng có đồng dạng năng lực người. Nàng cũng phi thường hiếu kỳ. Đối phương lực lượng tinh thần tựa hồ so với nàng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Điều này làm cho nàng cảm thấy đến khó mà tin nổi đồng thời, cũng làm cho nàng tích chữ điểm tâm tư tranh cường hào thắng. Thấy đối phương đồng ý. Vệ Xuyên cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng tinh thần càn quét mà ra, mục tiêu chính là trước mắt vị này tuyệt mỹ thiếu nữ. A Mị Cắt Đở Dĩn không dám kinh thường. Lúc này cũng đem tinh thần lực của mình toàn bộ bên ngoài mà ra. Trong phút chốc, tinh thần của hai người lực tiếp xúc được đồng thời. Thế nhưng, tưởng tượng giao chiến cũng không có phát sinh. Tinh thần của hai người lực dĩ nhiên trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Dường như một cái thái cực bình thường. Người bên trong có ta, trong ta có ngươi. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Vệ Xuyên không khỏi trợn mắt ngất ngụm. Này cảm giác, làm sao có chút? A Mị Cắt Đở Dĩn cũng là đồng dạng cảm giác, nhưng bởi vì nàng là nhược thế một phương, này cảm giác lại cùng Vệ Xuyên có chỗ bất đồng, tựa hồ còn muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Thấy tinh thần lực của mình tựa hồ không làm gì được đối phương, Vệ Xuyên có chút không tin tả. Lúc này gia tăng phát ra, quả nhiên hiệu quả lập tức rõ ràng. A Mị Cắt Đở Dĩn trong miệng phát sinh kỳ kỳ quái quái âm thanh, nàng hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhíu lại, một tấm tuyệt mỹ trên khuôn mặt xinh xắn cũng treo lên hai đóa hồng hà. Thấy thế, Vệ Xuyên biết là sự công kích của chính mình nổi lên hiệu quả. Nhưng tình huống tựa hồ có gì đó không đúng. Đối phương lực lượng tinh thần tuy rằng ở chính mình tấn công dưới rõ ràng không địch lại, nhưng cũng không chút nào bại lui dấu hiệu. Trái lại càng chiến càng mạnh, càng đánh càng hưng phấn. Cuối cùng càng là dường như một con bạch tuộc bình thường đem tinh thần lực của mình gắt gao dính chặt. Thấy thế, Vệ Xuyên không do dự nữa, lúc này lại lần nữa gia tăng sức mạnh tấn công. Rồi giao lực lượng tinh thần mãnh liệt mà ra, như mưa to gió lớn giống như hướng về đối thủ bao phủ mà đi. Hắn không có bởi vì đối phương là một cái cực phẩm mỹ nữ mà có chút thương hương tiếc ngọc. Kết quả cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn. A Mị Cắt Đở Dĩn ở tao ngộ đến đợt này vô cùng cuồng bạo công kích sau khi, tựa hồ có hơi không chịu nổi. Nàng không chỉ trong miệng phát sinh thống khổ âm thanh, trên trán cũng che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột, thậm chí ngay cả thân thể đều khẽ run lên. Nàng tuy rằng vẫn là ở đem hết toàn lực phản kích, nhưng đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Nàng đã sắp muốn không chống đỡ được. Nàng cảm giác mình đã đến một loại nào đó cực hạn, một giây sau khả năng liền muốn triệt để hỏng mất. Thấy thế, Vệ Xuyên đơn giản thừa thế xông lên, công kích cường độ lại gia tăng mấy phần. Đối mặt Vệ Xuyên công kích, A Bỉ Cắt Đở Dĩn thực còn có mặt khác một lựa chọn. Vậy thì là triệt để thu hồi chính mình bên ngoài lực lượng tinh thần. Cứ như vậy, hiện tại này gây go cục diện lập tức liền có thể giải quyết dễ dàng. Có thể nàng không có, nàng cũng không biết tại sao. Chỉ cảm thấy trận này giao chiến, làm cho nàng có chút muốn ngừng mà không được. A Bỉ Cắt Đở Dĩn bản liền đã tới cực hạn. Lúc này Vệ Xuyên lại lần nữa gia tăng sức mạnh tấn công, nàng nơi nào còn chống đỡ được. Trong miệng phát sinh một tiếng thật dài rên rỉ sau, nàng cả người ngã quắp ở trên ghế sofa. Cũng trong lúc đó, Vệ Xuyên trong đầu truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Điều này làm cho Vệ Xuyên không khỏi ngạc nhiên. Nhìn trên ghế sofa còn ở khe run thiếu nữ, Vệ Xuyên trong lòng né qua một vẻ không đành lòng. Chính mình vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chỉ là muốn kiểm nghiệm một hồi tinh thần lực của mình công kích đối với võ giả có hiệu quả hay không. Nói tốt luận bàn mà thôi a. Tại sao cuối cùng nhưng biến thành như vậy? Chính mình ra tay này cũng quá ác một điểm chứ. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên trong lòng sinh ra sâu sắc tự trách. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Vệ Xuyên nhìn còn ở nhẹ hơi run rẩy A Mỹ Cắt Đờ Dịn, trong miệng ân cần nói. Thiếu nữ nhưng cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Nàng vẫn như cũ hai mắt khép hở, tựa hồ bị thương không nhẹ. Vệ Xuyên thấy thế càng thêm bất an, nhưng cùng lúc lại cảm giác đối phương hiện tại trạng thái có một chút không đúng lắm. Tựa hồ không giống như là bị thương dáng vẻ, cũng như là. Xin lỗi, vừa nãy là ta không chắc chắn thật cường độ. Vệ Xuyên tự trách nói. Đồng thời đưa tay muốn đem đối phương nâng dậy đến. Tiếp xúc được thân thể đối phương trước mắt, Vệ Xuyên chỉ cảm thấy nữ tử này thân thể mềm mại vô lực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem phụ tựa ở trên ghế sofa. Lúc này, A Mỹ Cắt Đờ Dịn rốt cục mở nàng cái kia huyền như tinh thần hai con mắt. Chỉ là đôi tròng mắt kia bên trong, lúc này thật giống như có một vũng xuân giống như nước. Nhìn trước mắt nam nhân khuôn mặt anh tuấn, thiếu nữ trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Đây là nàng gặp phải duy nhất một cái cùng với nàng có đồng dạng năng lực nam nhân. Mới vừa sự công kích của đối phương, chính mình rõ ràng có thể trở về tránh. Có thể chính mình nhưng không có, thậm chí còn say mê bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng càng là, đó là thế nào cảm giác ra? Hồi tưởng vừa nãy trải qua, lại thấy nam nhân ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Nàng không khỏi hai gò má ửng đỏ. Chương 67, Thượng đế phù hộ ngươi. Thấy đối phương bộ này thần thái, Vệ Xuyên càng thêm cảm giác nữ tử này có gì đó không đúng. Rất không đúng. Hắn lúc này điều xuất A Mỹ Cắt Đờ Dìn nhân vật tin tức, phát hiện đối phương độ thiệt cảm đã lên đến 75 điểm. Điều này không khỏi làm Vệ Xuyên trợn mắt ngất ngụm. Cô nàng này chẳng lẽ có bị tra tấn khuynh hướng sao? Chính mình đối với nàng tiến hành rồi như thế một phen báo tố tấn công bằng tinh thần. Nàng không chỉ không hận chính mình, trái lại độ thiện cảm trà sát tăng lên. Chính mình nếu như trở lại một làn sóng, không làm được liền có thể nắm độ thiện cảm khen thưởng. Đương nhiên cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, thấy đối phương cái kia vẻ vải dáng vẻ. Hắn nơi nào còn hạ thủ được? Người có khỏe không? Cảm giác làm sao? Vệ Xuyên mặt lộ vẻ xin lỗi nói. Ta không có chuyện gì, ta cảm giác rất tốt. A Mỹ Cắt Đờ Dĩn thanh như mỗi ngâm nói. Nàng này ngược lại là nói chính là lời nói thật. Vốn là nàng ngày hôm nay trước sau dùng hai lần cường độ cao tấn công bằng tinh thần. Đầu óc đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Có thể cùng đối phương một phen lực lượng tinh thần giao chiến sau khi. Tình huống không những chưa từng xuất hiện chuyển biến xấu, trái lại có chuyển biến tốt. Nàng hiện tại cảm giác mình phong phú, trước hỗn loạn đầu cũng biến thành tỉnh táo vô cùng. Nàng thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, tinh thần lực của mình tựa hồ còn trở nên mạnh mẽ như vậy một chút. Nhất làm cho nàng khó quên vẫn là loại kia cảm giác. Loại kia trên tinh thần rất lớn thỏa mãn, quả thực không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng nàng lại có loại cảm giác, vừa nãy cùng đối phương loại hành vi này tựa hồ có một chút kỳ kỳ quái quái. Nay tựa hồ hẳn là không thể miêu tả xấu hổ sự tình. Nàng âm thầm quyết định, nếu như sau đó gặp lại có thể lực lượng tinh thần bên ngoài tồn tại, mình tuyệt đối không thể làm ra chuyện giống vậy. Có thể làm như vậy, chỉ có thể là người đàn ông trước mắt này. Nàng không biết chính mình làm sao sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. Nhưng này thực là nàng cả nghĩ quá rồi, trên thế giới này có hay không cái thứ ba có thể lực lượng tinh thần bên ngoài người đều cũng còn chưa biết. Coi như có thể làm được tinh thần như vậy độ cao phù hợp, thế gian này trên có mà chỉ có Vệ Xuyên một người. Thấy đối phương từ từ khôi phục bình thường, tựa hồ không có cái gì không thích hợp địa phương. Vệ Xuyên cũng là yên lòng. Ngươi mới vừa nói nhiệm vụ tập luyện, nếu như không thể hoàn thành, gặp sẽ không phải chịu trừng phạt. Vệ Xuyên nói, sẽ không có trừng phạt, có điều không hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, liền không cách nào gia nhập. Chỉ có thể chờ đợi một năm sau khi đi hoàn thành tân nhiệm vụ tập luyện. A Mỹ Cắt Đờ Dịn nói, nàng bây giờ đối với Vệ Xuyên độ thiện cảm tuy nhiên đã đến 75 điểm. Nhưng một số then chốt tin tức nói đến một nửa, lại ít về vào trong miệng. Cái kia tựa hồ là một cái rất cấm kỵ tồn tại. Thấy đối phương nói sẽ không gặp phải trừng phạt, Vệ Xuyên cũng an lòng. Vốn là mới vừa đem cô nàng này biến thành như vậy, hắn cũng đã rất băn khoăn. Nếu như lại dùng hàng nhái Dạ Minh Châu bẫy người ta một cái, vậy hắn cũng quá không tử tế. Có điều nếu không có trừng phạt, cái này ngược lại cũng đúng không đáng kể. Đồng thời hắn cũng rất nghi hoặc mới vừa tại sao mình trở nên như vậy hung tàn. Này tựa hồ không phải tính cách của hắn. Nhưng khi đó, hắn thật sự có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Vệ Xuyên không biết chính là, đối phương đồng dạng là loại này cảm giác. Nếu là hắn biết, đại khái sẽ không như thế hổ thẹn chứ. Hắn từ trong túi quần móc ra cái kia viên hàng nhái Dạ Minh Châu nói, nếu ngươi như thế muốn, cầm đi. Nói lời này đồng thời, hắn lưu ý đối phương vẻ mặt. Hạt châu này cùng cái kia viên thật sự Dạ Minh Châu giống như lúc, cũng không biết nữ tử này ở nơi nào làm đến. Ngược lại chính hắn là không nhìn ra hai hạt châu có cái gì không giống. Không chỉ là hắn, A Mị Cắt Đờ Dìn đồng dạng không phân biệt được. Đồ chơi này không phải chuyên môn làm giám định, ai cũng không phân biệt được. A Mị Cắt Đờ Dìn thấy đối phương thật sự đem hạt châu cho mình, không khỏi vui mừng khôn xiết. Cảm tạ ngươi, ngài thực sự là một cái người hiền lành, thượng đế gặp phù hộ ngươi. A Mị Cắt Đờ Dìn một mặt cảm kích nói. Vệ Xuyên khỏe miệng co giật, này lời nói đến mức hắn đều thật không tiện. Không cần cảm ơn, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Có thời gian lời nói có thể tới tìm ta lại cắt tha một hồi, ta cảm giác như vậy luật bản, đối với lực lượng tinh thần có chỗ tốt. Đương nhiên, lần sau ta gặp chú ý công kích cường độ, sẽ không để cho ngươi bị thương. Vệ Xuyên tùy ý nói. A Mị Cắt Đờ Dìn nghe vậy không khỏi khuôn mặt thanh tú ửng đỏ. Nhưng có sao nói vậy, nàng là thật sự không cảm thấy lực công kích của đối thủ độ có cái gì không thích hợp. Nếu như có thể lời nói, nàng hy vọng mưa to gió lớn làm đến càng thêm mãnh liệt một ít. May Vệ Xuyên không biết ý nghĩ của đối phương, nếu như biết, hắn sợ là phải đương trường thổ huyết. Liên này đều còn hàng phục không được ngươi tiểu yêu tinh này. Có bản lĩnh cùng đạo trưởng ta tái chiến 300 hiệp. Hừm, có điều ta phải đi về giao nhiệm vụ, lần sau không biết lúc nào. A Mị Cắt Đờ Dìn có vẻ hơi e thẹn, lại có chút mất mát. Không có chuyện gì, chúng ta ngày sau còn dài. Vệ Xuyên ảo hảo cười một tiếng nói. A Mị Cắt Đờ Dìn mặc dù sẽ nói tiếng Hoa, nhưng những này thành ngữ nàng hiển nhiên hiểu được cũng không nhiều. Nghe vậy, nàng một mặt mở mịt nói, a, mới trường là ai? Vệ Xuyên không nói gì. Thân cái quái gì vậy mới trường là ai? Cô nàng này trí tưởng tượng làm sao như vậy mới mẻ. Thấy Vệ Xuyên vẻ mặt quái gì, A Mị Cắt Đờ Dìn có chút không tìm được manh mối. Vậy ta đi rồi. Lại lần nữa cảm tạ ngươi. Nàng nhỏ giọng nói rằng. Trong giọng nói dĩ nhiên mang theo một tia không muốn. Hừm, ta đưa ngươi đi. Vệ Xuyên đứng lên nói. Không biết sao, một hồi lực lượng tinh thần luận bàn hạ xuống, hắn đối với nữ tử này ấn tượng đổi mới rất nhiều. Hai người đồng thời hướng về biệt thự đi ra ngoài. Đột nhiên Vệ Xuyên lại nghĩ tới điều gì nói, đúng rồi, ngươi loại kia xúc lực tấn công bằng tinh thần thủ đoạn sau đó vẫn là không muốn dùng, công kích kia tuy rằng cường hãn, nhưng hẳn là có tác dụng phụ. Đây là Vệ Xuyên từ hệ thống nơi đó biết được, hắn cảm thấy đến sẽ không có giả. Hắn sợ cô nàng này dùng có thêm loại kia thủ đoạn, cuối cùng biến thành một cái kẻ ngu si. Ta biết, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng loại thủ đoạn này. A Mị Cắt Đờ Dìn nhỏ giọng nói. Nam nhân đối với nàng quan tâm, làm cho nàng có chút cảm động. Vệ Xuyên lao thẳng đến đưa ra biệt thự ở ngoài, lúc này mới coi như thôi. Nhìn thấy A Mị Cắt Đờ Dìn, những người ở biệt thự chu vi tuần tra vệ sĩ đều là một mặt kinh ngạc. Lão bản mình rõ ràng là một người trở về a. Vị này tóc vàng mắt xanh nước ngoài tiểu mỹ nữ là lúc nào tiến vào? Thấy bọn họ này cái vẻ mặt, Vệ Xuyên cũng không nói thêm cái gì. A Mị Cắt Đờ Dìn là vượt qua người thường tồn tại. Những này vệ sĩ mặc dù mỗi người đều là trong ngành sản xuất tinh anh, đang đối mặt người như vậy thời điểm, cũng là không hề có chút sức chống đỡ. Coi như đối phương một cái thuấn phát tấn công bằng tinh thần, cũng có thể để bọn họ rơi vào ngắn ngủi thất thần. Vì lẽ đó, Vệ Xuyên tự nhiên cũng sẽ không trách cứ bọn họ, ngược lại là cho bọn hắn một cái ánh mắt khích lệ. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Vệ Xuyên đi xe đi đến trường học tiếp Lục Thi Kỳ xem phòng. Chương 68, tốt với ta là được. Bởi vì Vệ Xuyên bù gạ tỷ chỉ rồng còn ở trường học bên kia. Hắn ngày hôm nay mở chính là tân rút chúng làm bùa gọi ỉ nhị về lẹ nọ. Vệ Xuyên đem lái xe tới trường học cửa lớn thời điểm, Lục Thi Kỳ đã ở nơi đó chờ hắn. Lục Thi Kỳ ăn mặc vẫn luôn rất mộc mạc. Nàng hôm nay hạ thân một cái quần jean, trên người một bộ màu trắng thương cảm. Phi thường phổ thông. Mặc dù như thế, lấy nàng siêu cao nhan trị cùng với hoàn mỹ vóc người, đi tới chỗ nào đều là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Bởi vì Vệ Xuyên trước chưa từng có lái qua chiếc xe này. Lúc này Lam Bùa Hựa Ý Nghỉ Vệ Nẹ Nọ hướng về nàng chậm rãi lái tới, nàng dĩ nhiên là xem đều không nhìn nhiều, mà là hướng về bên cạnh để. Vệ Xuyên mở ra độc dược huyễn khốc cửa cắt kéo. Kỳ Kỳ, lên xe. Lục Thi Kỳ phát hiện là Vệ Xuyên, trên mặt lập tức treo lên nụ cười vui mừng. Đáp một tiếng liền ở ghế lái phụ ngồi xuống. Trước chu vi vẫn có nam sinh lén lút lưu ý Lục Thi Kỳ, vẫn đang xoắn xuýt muốn không nên tới tìm vị này hoa khôi cấp mỹ nữ đến gần. Lúc này thấy Lục Thi Kỳ lên xe sang, những người này hoàn toàn bóp cổ tay thở dài. A, ta nữ thần, nàng dĩ nhiên lên phú nhị đại xe. Có muốn hay không như thế hiện thực a? Ta nhìn nàng trước dáng vẻ thật giống căn bản không quen biết người lái xe a. Sau đó người trong xe cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, nàng liền hùng hục lên xe, có dám hay không lại hám làm giàu một điểm. Huynh đệ, ngươi cũng không nhìn một cái đây là cái gì xe, là bùa hựa ỉ nhỉ về nẹ nọ a. Mấy trăm triệu xe, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Người trên xe tuyệt đối là ma đô số một số hai phú nhị đại. Mẹ nó, đây chính là độc dược. Nhanh, chúng ta đi qua hút một ngụm khí thải. Trước còn một mặt hai đoán nam sinh vừa nghe đến trước mắt này huyễn khốc vô cùng xe thể thao chính là trong truyền thuyết độc dược, lập tức dường như hít thuốc lắc bình thường nhảy lên. Trên xe, Vệ Xuyên một bên một tay mở ra làm bùa hựa ini, một bên từ trong bao lấy ra một cái nho nhỏ mặt dây chuyền. Kỳ Kỳ, cái này mặt dây chuyền đưa cho ngươi. Ngươi tiếp thân thu cẩn thận. Vệ Xuyên nói. Cái hệ thống này nhận thưởng thu được thủy tinh lưu ly ủn trạ mạn mặt dây chuyền hắn tuy rằng vẫn không biết cụ thể công dụng, nhưng nghĩ đến hẳn là thứ tốt. Dù sao nhiều lần như vậy nhận thưởng, cũng là ra hai cái mà thôi. Bên trong một cái đã đưa cho Lâm Thu Huyền. Hiện tại hắn vượt nhưng mà đã biết rồi Lục Thi Kỳ đối với tâm ý của chính mình, tự nhiên không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Lục Thi Kỳ nhìn thấy như thế một cái quái lạ mặt dây chuyền, trong lòng cảm thấy đến kỳ quái. Nhưng thấy Vệ Xuyên một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nàng không có hỏi nhiều liền chỉnh trọng cất đi. "Vệ Xuyên ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong?" Lục Thi Kỳ hiếu kỳ nói. "Một hồi ngươi liền biết rồi." Vệ Xuyên giả vờ thần bí nói. "Hả? Được rồi." Lục Thi Kỳ tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn gật đầu. "Ngươi muội muội tình huống bây giờ thế nào rồi?" Vệ Xuyên nói. Hắn có thể nhìn ra, Lục Thi Kỳ ngày hôm nay tâm tình rất tốt, hẳn là có cái gì cao hứng sự tình. Quả nhiên, nghe được Vệ Xuyên hỏi như vậy, Lục Thi Kỳ trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sáng lạ. "Ta muội muội nàng hôm qua đã làm cốt tủy tấy ghép giải phẫu rất thành công, bác sĩ nói tất cả thuận lợi lời nói, một tháng sau là có thể xuất viện." Lục Thi Kỳ cười nói. Chỉ là nói đến phần sau, nàng đã trong mắt chứa nhiệt lệ, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Vệ Xuyên biết nàng đây là mừng đến phát khóc, trong lòng cũng không khỏi vì nàng cao hứng. Chẳng trách ngày hôm qua đêm tối khuya khoắt, nàng còn tìm chính mình chơi trò chơi. Phòng trưng là cao hứng ngủ không được đi. Nghĩ đến cái kia kiên cường hiểu chuyện bé gái, Vệ Xuyên trên mặt cũng không khỏi treo lên một vệt nụ cười. Lục Thi Kỳ sâu sắc nhìn Vệ Xuyên gò má. Người đàn ông trước mắt này, ở nàng lúc tuyệt vọng nhất xuất hiện, cho nàng hy vọng, cũng làm cho nàng thương yêu nhất muội muội có tiếp tục cơ hội sống sót. Mà chính nàng nhưng không có, vì là đối phương phó ra bất luận là đồ vật gì. Nghĩ tới đây, Lục Thi Kỳ nói, "Vệ Xuyên ca ca, ngươi yêu thích ta sao?" Nghe được đối phương như thế trắng ra hỏi ra vấn đề này, Vệ Xuyên hơi có chút bất ngờ. Nhưng hắn vẫn là rất chăm chú trả lời, "Ừm, yêu thích." Nghe được Vệ Xuyên khẳng định trả lời, Lục Thi Kỳ trong lòng ngọt ngào vô cùng. Trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất, không gì bằng người mình thích, cũng yêu thích chính mình. Nàng dùng tay lén lút xóa đi khóe mắt hạnh phúc nước mắt. Thâm tình nói, "Vệ Xuyên ca ca, ta cũng yêu thích ngươi. Nhưng ta biết ngươi cũng yêu thích Uyển Nhi tỷ tỷ có đúng hay không?" Vấn đề này Vệ Xuyên càng thêm không nghĩ tới. Đối với Lâm Thu Uyển, hắn đương nhiên cũng là yêu thích. Tuy rằng nói như vậy tựa hồ là có một chút vô liêm sỉ, nhưng yêu thích chính là yêu thích, Vệ Xuyên không có muốn lừa dối Lục Thi Kỳ ý nghĩ. Liền hắn lúc này gật đầu nói, "Đúng, ta cũng yêu thích Uyển Nhi. Kỳ Kỳ, thực hai người các ngươi ta đều không giống nhau." Không chờ Vệ Xuyên nói xong, Lục Thi Kỳ trực tiếp rôi ra nàng ung tùm tay ngọc nhẹ nhàng che Vệ Xuyên môi. "Đừng nói, Vệ Xuyên ca ca, không liên quan, chỉ cần ngươi sau đó tốt với ta là được, ta biết Uyển Nhi tỷ tỷ cũng là yêu thích ngươi, hơn nữa các ngươi còn trước tiên nhận thức." "Mà ta..." Lục Thi Kỳ nói đến phần sau âm thanh thấp xuống. Vệ Xuyên vốn tưởng rằng đối phương đột nhiên đem nói làm rõ, là muốn mình làm một lựa chọn. Không nghĩ đến nhưng là nói ra những lời ấy. Này ngược lại là để Vệ Xuyên kinh hỉ sau khi sinh ra mấy phần cảm động. "Kỳ Kỳ, ngươi cùng Uyển Nhi là như thế, đều là ta muốn bảo vệ người." Vệ Xuyên nói. "Ừm, ta biết rồi." Lục Thi Kỳ cảm động nói. Đang khi nói chuyện, Vệ Xuyên đem xe đứng ở ven đường. Hắn dẫn Lục Thi Kỳ đi vào một nhà hàng xa xỉ cửa hàng quần áo. Bởi vì Lục Thi Kỳ sinh ra gia đình bình thường, vừa không có bình thường cô gái so sánh tâm tư, nàng đối với những này hàng xa xỉ hàng hiệu biết được cũng không nhiều. Vệ Xuyên mang Lục Thi Kỳ tới nơi này, tự nhiên là mua cho nàng quần áo. Vốn là Lục Thi Kỳ còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Vệ Xuyên cái kia không cho từ chối ánh mắt sau, nàng liền ngoan ngoãn cùng sau lưng Vệ Xuyên tiến vào điếm. Lấy Lục Thi Kỳ nhan trị vóc người, tự nhiên mặc quần áo gì cũng đẹp. Càng là ở đổi một thân màu phấn nhạt liền y váy ngắn sau khi, Vệ Xuyên đều có chút không rời mắt nổi. Cái kia dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ, cái kia thon dài thẳng tắp hai chân. Cha cha cha. Không chỉ là hắn, liền ngay cả trong quán một đám tiêu thụ mỹ nữ đều là một mặt ước ao. Đây là một nhà chuyên bán nữ trang hàng xa xỉ cửa hàng quần áo, mỗi ngày đến điếm mỹ nữ vô số kể. Nhưng là có thể cùng trước mắt vị này so sánh cao thấp, các nàng còn thật sự chưa bao giờ gặp. Thấy này tiên nữ giống như người đối với nam nhân trước mắt ngoan ngoãn vô cùng dáng vẻ. Các nàng lại không nhịn được suy đoán thân phận của Vệ Xuyên. Tuy rằng nam nhân trước mắt rất tuấn tú, phi thường xoái, thế nhưng lớn lên đẹp trai người nhiều hơn đều. Chỉ dựa vào gương mặt, sợ là vẫn chưa thể đem cực phẩm mỹ nữ như vậy dạy dỗ đến như vậy nói gì nghe nơi chứ. Hơn nữa vẫn là trong nhà có khoáng tồn tại. Chuyện phát sinh kế tiếp quả nhiên xác minh các nàng suy đoán. Vệ Xuyên trước sau để Lục Thi Kỳ mặc thử mười mấy bộ quần áo. Kết quả mỗi một bộ mặc ở Lục Thi Kỳ trên người cũng làm cho hắn thỏa mãn vô cùng. Thấy Lục Thi Kỳ đều thí đến mệt một chút, Vệ Xuyên đơn giản phất tay một cái nói, "Kỳ Kỳ, không cần thử, ngươi mặc quần áo gì cũng đẹp." Nói, Vệ Xuyên lại quay đầu đối với nhân viên cửa hàng nói, cái này, còn có cái này." Vệ Xuyên dẫn Lục Thi Kỳ ở to lớn trong tiệm bán quần áo chọn quần áo. Nhưng nữ hài một khuôn mặt tươi cười nhưng từ từ trở nên khó xem ra. Vệ Xuyên chọn mỗi một bộ y phục, không phải hết sức quái dị, chính là hết sức tiết kiệm vải vóc. Thấy Vệ Xuyên còn ở chọn, Lục Thi Kỳ lấy hết dũng khí nói, "Vệ Xuyên ca ca, những y phục này, ta không quá yêu thích, quá bại lộ." Nàng dáng dấp như vậy, nhìn ra Vệ Xuyên trong lòng vui vẻ. Nhưng Vệ Xuyên cũng không có lại đùa nàng, hơn nữa quay đầu đối với nhân viên cửa hàng nói, "Vừa nãy ta lấy ra đến quần áo không muốn, hắn muốn hết." Chương 69, người biến hóa rất lớn. Lời này nói ra, nhân viên cửa hàng trực tiếp há hốc mồm. Lục Thi Kỳ một khuôn mặt tươi cười trên cũng tràn đầy kinh ngạc. "Vệ Xuyên ca ca, nhiều như vậy quần áo ta nơi nào ăn mặc xong à, tùy tiện mua hai bộ là được." Nàng vẻ mặt thành thật nói. Lục Thi Kỳ biết mình Vệ Xuyên ca ca có tiền, nhưng tiền này cũng không phải gió to quát đến a. Mình tuyệt đối không thể ỷ vào ca ca yêu thích chính mình, liền làm loại kia lòng tham không đáy nữ nhân. Nàng không biết chính là, Vệ Xuyên tiền này tuy rằng không phải gió to quát đến, nhưng cũng xê xích không nhiều. Thấy Lục Thi Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, Vệ Xuyên ngược lại cũng không tốt kiên trì. Hắn sở dĩ nói phải đem toàn bộ điếm quần áo tất cả đều mua lại, thuần túy chính là chẳng muốn làm lựa chọn. Nhưng nếu Lục Thi Kỳ không đồng ý, chính mình một mực kiên trì lời nói, ngược lại sẽ cho đối phương tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Cuối cùng, Vệ Xuyên chỉ là để nhân viên cửa hàng đem Lục Thi Kỳ vừa nãy đã mặc thử đều bao lên. Mặc dù là như vậy, ở tính tiền thời điểm, Lục Thi Kỳ vẫn bị cái kia mấy trăm ngàn giá cả cho chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng là thật không nghĩ tới, nơi này quần áo dĩ nhiên quy đến như thế thái quá trình độ. Một lần liền để Vệ Xuyên ca ca vì chính mình bỏ ra mấy trăm ngàn, trong lòng nàng cảm động đồng thời lại có một tia bất an. Ra cửa hàng quần áo, Vệ Xuyên trực tiếp xe chạy tới tòm sần dị vi ở ra. Dừng xe xong, Vệ Xuyên nắm Lục Thi Kỳ hướng về thang máy đi đến. Vệ Xuyên ca ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Lục Thi Kỳ hiếu kỳ nói. Một hồi ngươi liền biết rồi. Vệ Xuyên tùy ý nói. Ồ. Lục Thi Kỳ ngoan ngoãn nói. Nàng tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng nàng có một cái tốt đẹp phẩm chất. Vậy thì là xưa nay không hỏi nhiều. Hai người tiến vào thang máy. Vệ Xuyên xoa bóp tầng cao nhất nút bấm. Nhà là tòm sần dị vị ở dạ tòa A tầng cao nhất cực lớn hộ hình. Toàn bộ tầng cao nhất có mà chỉ có như thế hai bộ. Một bộ khác đã bán ra, hơn nữa phòng chủ cũng không có muốn bán ra ý tứ. Bằng không, ngày hôm qua Cố Thiên Tuyết nhất định phải mua một lần hạ xuống. Ngay ở cửa thang máy sắp đóng kín thời điểm, một cái vóc người cao gầy mỹ nữ tuyệt sắc đi vào. Nữ tử này có một đầu màu quýt đại tóc ăn, một tấm cực kỳ mại xem trứng nông trên mặt, vẽ ra nhạt trang. Một đôi đại đại quả hạnh mắt chớp chớp, phảng phất có một loại đoạt hồn phách người ma lực. Phối hợp cái kia vẻ ngưỡng lên mũi ngọc tinh xảo cùng một tấm anh đào giống như miệng nhỏ. Thật sự là hiếm thấy cực phẩm mỹ nữ, hơn nữa lại thuần lại muốn. Vệ Xuyên thấy đến cô gái này, không khỏi có chốc lát thất thần. Ngược lại không là hắn bị nữ tử này nghịch tiên nhan trị kinh diễm đến, mà là nữ tử này hắn dĩ nhiên nhận thức. Dĩ nhiên là hắn trung học phổ thông bạn học, Lý Vi Vi. Cũng tương tự là trung học phổ thông thời kỳ toàn giáo sở hữu nam sinh ngóng trông. Cũng trong lúc đó, hệ thống tự động điều xuất Lý Vi Vi nhân vật tin tức. Họ tên, Lý Vi Vi. Tuổi tác, 22. Nhan trị, 93. Vóc người, 96. Thuần khiết độ, 100. Tổng hợp cho điểm, 96. Độ thiện cảm, 40. Lý Vi Vi tựa hồ cũng nhận ra Vệ Xuyên. Nhưng Vệ Xuyên ở cấp 3 thời kỳ có thể không giống Lý Vi Vi như vậy chói lóa mắt. Hơn nữa hắn hiện tại biến hóa rất lớn, Lý Vi Vi trong lúc nhất thời có chút thật không dám xác định. Ngươi là Vệ Xuyên. Vệ Xuyên mỉm cười gật đầu nói, Lý Vi Vi, đã lâu không gặp. Còn đúng là ngươi a, mấy năm không gặp, ngươi biến hóa thật lớn. Lý Vi Vi cao hứng nói. Nói xong đi tới Vệ Xuyên phụ cận, từ trên xuống dưới chăm chú quan sát đến. Cuối cùng nàng tay nâng cằm, làm ra một bộ soi mói bình phẩm dáng dấp nói, không sai, thật giống trở nên đẹp trai rất nhiều, vóc dáng cũng cao không ít. Thấy đối phương dáng dấp như vậy, Vệ Xuyên không khỏi thấy buồn cười. Chính mình này trung học phổ thông bạn học vẫn là như trước kia như thế, rõ ràng có thiên sứ bề ngoài, nhưng trong lòng bên trong nhưng là ở một cái vai hề. Người cũng biến hóa rất lớn, rất lớn. Vệ Xuyên cười nói. Lúc nói lời này, ánh mắt hắn dư quang nhưng là liếc nhìn một ánh mắt trước người đối phương vậy có chút quá đáng phong phú. Nữ tử này bất phàm, tuyệt đối không phải chính mình có thể một tay nắm giữ hàng người. Vệ Xuyên trong lòng như vậy nghĩ. Lý Vi Vi tự nhiên không có chú ý tới Vệ Xuyên cái kia có chút ánh mắt quái dị. Người cũng ở nơi này sao? Nàng vừa nói, một bên liền muốn xoay người đi theo tầng trệ kiện, lại phát hiện tầng cao nhất ấn phím đã bị nhân sáng. Các ngươi dĩ nhiên ở tại ta sát vách. Lý Vi Vi vui vẻ nói. Nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì tầng cao nhất chỉ có hai bộ phòng. Nàng tự nhiên cũng chú ý tới Vệ Xuyên bên người cái này nhàn trị vóc người không chút nào so với mình thua kém cực phẩm tiểu mỹ nữ. Thấy hai người ai đến như thế gần, nàng tự nhiên bản năng cho rằng hai người là một đôi tình nhân. Lúc này thang máy đến tầng cao nhất, ba người trước sau ra thang máy. Lý Vi Vi cơ cơ trong tay túi sách nói, ta đi về trước thả một hồi đồ vật, một hồi đến nhà ngươi làm khách hoan không hoan nên. Thì, đương nhiên hoan nên. Vệ Xuyên nói. Hắn đối với Lý Vi Vi cảm quan vẫn là rất tốt. Cứ việc đối phương có vai hề một mặt, nhưng này cũng là tính tình thật. Trước cửa phòng, Vệ Xuyên đem chìa khóa giao cho Lục Thi Kỳ trong tay. Ngươi là này chủ nhân của nhà này, ngươi đến mở cửa. Vệ Xuyên cười nói. Ta. Lục Thi Kỳ trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy không thể tin tưởng. Mở cửa đi, xem trước một chút có thích hay không. Vệ Xuyên thúc giục. Ồ. Cửa phòng mở ra, Vệ Xuyên nắm Lục Thi Kỳ xuyên qua lối vào. Vào mắt chính là một cái hơn 100m siêu phòng khách lớn. Hiện đại trang trí phong cách, ngắn gọn thời thượng, biết điều xa hoa. Vệ Xuyên mang theo Lục Thi Kỳ đem chỉnh gian nhà tham quan một phen, cuối cùng lại xuyên qua phòng khách đi đến sân thượng. Mắt nhìn đến, trăm năm ngoài bến cùng sông Hoàng Phố thu hết đáy mắt. Sau đó nơi này chính là ngươi ở Ma Đô nhà, thích không? Vệ Xuyên cười nói. Lục Thi Kỳ cả người giống như mộng du, nàng coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng có thể đoán được Vệ Xuyên ý tứ. Vệ Xuyên ca ca, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Lục Thi Kỳ nước nở nói. Thấy nàng một bộ dưng dưng muốn khóc vẻ mặt, Vệ Xuyên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vốn là này đối với hắn mà nói chỉ là không đáng nhắc tới sự tình. có thể một mực đối với Lục Thi Kỳ tới nói, nhưng là gánh nặng không thể chịu được nổi. Vệ Xuyên cũng không có những suy nghĩ khác, chẳng qua là cảm thấy nàng một người ở Ma Đô rất không dễ dàng. Nếu chính mình có năng lực này, đương nhiên phải làm cho nàng trải qua khá một chút. Vệ Xuyên không muốn đem bầu không khí khiến cho như thế ngột ngạt, liền cười nói, ngươi không phải thư ký của ta sao, này xem như là lão bản cho công nhân phúc lợi đi. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Lục Thi Kỳ nhưng là không nói lời nào, một đôi đôi mắt đẹp sâu sắc nhìn nam nhân trước mắt. Ánh mắt kia tràn đầy thâm tình. Nàng nơi nào không hiểu, Vệ Xuyên sở dĩ nói như vậy. Chỉ là không muốn để cho chính mình cảm thấy có áp lực. Nàng vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, chính mình vượt nhưng đã đem cả trái tim đều cho hắn. Chính mình hết thảy đều gặp là của hắn, cái kia từ chối còn có ý nghĩa sao?